Chương 299, một lưới thành cầm. Chương 299, một lưới thành cầm. Nham linh tộc, vũ dư tộc, tinh tộc mặc dù có được đỉnh tiêm tiên nhân tọa trấn, nhưng tòa này bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ bách tộc đại chiến một tòa cổ chiến trường biến thành. Năm đó chiến trường xuất hiện cực phẩm linh bảo cơ hồ đều đã vỡ vụn, cho nên như thế nhiều năm qua, bí cảnh bên trong chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì cực phẩm linh bảo. Tam đại thế lực bị vây rồi như thế thời gian dài, cũng không có nhìn thấy tam tộc xuất ra cực phẩm linh bảo. Bằng không bọn hắn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tuy nói chưa hoàn chỉnh cực phẩm linh bảo lưu lại, nhưng tập ba chúng ta tộc lực lượng, chữa trị một kiện bị hao tổn cực phẩm linh bảo, còn không phải cái gì việc khó. Nham linh tộc lao tổ từng bước một hướng phía tam đại thế lực chỗ dậm chân mà tới, đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin, hắn thật có thể ngăn trở như thế nhiều người. Lôi âm môn môn chủ nghiêm nghị nói. Lôi âm môn tất cả thiên nhân đem chân nguyên toàn bộ rót vào thiên minh đồ bên trong. Cái này cực phẩm linh bảo uy năng bắt đầu toàn diện khôi phục. Không gian bắt đầu quanh quẩn đủ đủ sấm sét. Bước tranh chậm rãi triển khai, không còn là ngày xưa yên lặng, mà là bị một tầng lưu động lôi điện quang mang nơi bao bọc. Kinh khủng lôi điện chi lực dần dần tràn ra, hình thành từng đạo chói mắt hồ quang điện, đem toàn bộ không gian trang trí đến như là lôi đỉnh hải dương. Thiên minh đồ nơi trọng yếu, một đường tráng kiện lôi điện cổ sáng phóng lên tận trời, cùng trời tế tia chớp hô ứng lẫn nhau. Giết! Lý gia gia chủ trong tay báo táp kiếm lộ ra cổ phát mà không mất phong mang thân kiếm. Theo gió vân kiếm toàn diện khôi phục, giữa thiên địa không khí bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Báo táp kiếm chỗ mũi kiếm, một đường nhỏ bé kiếm mang dần dần ngưng tụ. Đạo kiếm mang này không chỉ có vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa giữa thiên địa phong vân biến ảo chi lực, có thể chặt đứt thế gian tất cả trở ngại. Chư vị giúp ta! Trương gia gia chủ cũng biết giờ phút này không phải giữ lại thời điểm. Một tôn đỉnh tiêm thiên nhân cầm trong tay cực phẩm linh bảo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn những này thế lực lớn là lại biết rõ rành rành. Trương gia tất cả thiên nhân đem chân nguyên toàn bộ rót vào vạn ma vệ tâm đỉnh bên trong. Cái này đông cực vực thứ nhất ma đạo linh bảo bắt đầu lưu chuyển lên đũ ám mà thần bí quang mang. Như là vạn cái ma long tại mặt đỉnh du tẩu, mỗi một đầu đều mang theo đủ để xé rách linh hồn khí tức khủng bố. Những ánh sáng này dần dần hội tụ, hình thành một bức vạn mèo ma ảnh hình tượng. Tựa hồ như nói trong đỉnh phong ấn vạn cổ ma kiếp cùng vô tận đoán nghiệm. Theo uy năng khôi phục, vạn ma vệ tâm đỉnh không gian chung quanh bắt đầu vạn mèo biến hình. Không khí bị vô hình cự lực đè ép, phát ra trận trận rít lên, như là ngàn vạn ác quỷ ở bên thai kêu rên, làm lòng người thần không yên. Ý chí yếu kém người càng là tại cỗ này áp lực dưới sụp đổ, lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Ba kiện cực phẩm linh bảo toàn diện khôi phục, chính là nham linh tộc lão tổ thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng một kia. Nhưng là trong miệng lại như cũ khinh thường nói, châu chấu đá xe. Nham linh tộc lão tổ ánh mắt không hề bận tâm, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trong tay trường côn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đúng. Than nhẹ một tiếng, thiên địa cộng minh, lập tức một côn vung xuống, côn ảnh như rồng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, ầm vang đánh tới hướng kia tam đại thế lực chỗ. Một côn phía dưới, thiên minh đổ bên trên lôi quang trong nháy mắt chôn bụi, âm thanh sấm sét im bặt mà dừng. Bao táp kiếm kiếm mang tại tiếp xúc trong nháy mắt, bị một nguồn sức mạnh mênh mông chấn động đến vỡ nát, thân kiếm run rẩy kịch liệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà kia bạn ma vệ tâm đỉnh, thân đỉnh ma khí bị một cỗ tinh khiết nham linh khí tinh hóa, ma ảnh tiêu tán, đỉnh thể khôi phục lại bình tĩnh, sẽ không nửa điểm tàn niệm. Một côn này, không chỉ có áp chế ba kiện cực phẩm linh bảo, càng đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Chỉ gặp côn kích chỗ, không gian bặm mẻo, tạo thành một mảnh ngắn ngủi hắc ám. Theo sau, một cỗ tường hòa nham ánh sáng từ trong bóng tối bộc phát. Lao tổ thần uy, nham linh tộc thiên nhân cùng kêu lên quát. Hoa, Trương gia gia chủ, Lý gia chủ, Lôi Âm môn môn chủ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau tam đại thế lực thiên nhân nhóm đồng dạng khí tức bề bài. Càng có một hai cái nhỏ yếu thiên nhân trực tiếp chết tại một côn này dư ba phía dưới. Vẹn vẹn nhiều thêm một món cực phẩm linh bảo. Tam đại thế lực đối mặt đỉnh tiêm thiên nhân sẽ không nửa phần lực lượng. Nham Minh, còn muốn lưu bọn hắn lại tính mệnh cùng ngoại giới nhân tộc đàm phán. Không tệ. Nham Minh, cũng không nên nhất thời hứng khởi, đem bọn hắn đều giết đi. Hai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Nham Linh tộc lão tổ bên cạnh. Vũ Dực tộc lão tổ, thanh âm mặc dù rất giàn mua, nhưng khuôn mặt thật là một vị thiếu niên bộ dáng. Phía sau thư triển một đôi che khuất bầu trời to lớn cánh chim. Hai đầu lông mày lạc ấn lấy một viên chiếu sáng rạng rỡ ân ký. Tinh tộc lão tổ nhìn qua là một vị phụ nhân. Nhục thân giống như là từ vô số nhỏ bé tinh thạch cấu thành, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chết xạ ra vạn đạo quan mang. Mỗi một cây sợi tóc đều lóng lánh màu bạc quan huy, nhẹ nhàng rủ xuống, cùng đầu vai tinh thạch lẫn nhau huy. Nhất làm cho người để ý là ngón tay của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể dẫn phát không gian xung quanh biến hóa vi diệu. Hắc hắc. Đối diện dù sao có ba kiện cực phẩm linh bảo, lão phu cũng là trong lúc nhất thời không có dừng tay. Lần này còn cần lăng phu nhân ra tay mới được. Nham linh tộc lão tổ đem cây gậy cầm trong tay, có chút lúng túng đối hai người khác nói. Cái kia tên là Lăng Phu nhờ tinh tộc lão tổ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tinh phong vạn giới lồng giam, trong hư không bắt đầu hiện ra từng sợi tinh mịn tinh mang. Những này tinh mang như cùng sống vật giống như cấp tốc di động, dần dần phóng xuất ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, đem toàn bộ không gian bao phủ trong đó. Bầu trời phảng phất một phân thành hai, một nửa là tinh mang lấp lánh, một nửa khác thì là bị cố lực lượng này chô áp chế, ảm đạm không ánh sáng. Tam đại thế lực thiên nhân, bao quát bốn vị thiên nhân hậu kỳ ở bên trong, vô luận bọn hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể đào thoát cái này lồng giam. Không có cực phẩm linh bảo nơi tay, chỉ vẹn vẹn một tôn đỉnh tiêm thiên nhân ra tay, liền đem tam đại thế lực tất cả mọi người một lưới thành cầm. Nha Minh, vì chữa trị ngươi căn này chấn nhạc côn hai chúng ta tộc có thể trả cái giá không nhỏ. Trước mắt cái này ba kiện cực phẩm linh bảo, Nham Linh tộc cũng không tất điểm a. Thiên Minh đồ, báo tác kiếm, vạn ma phệ tâm đỉnh chống giống nổi đồng bền giữa không trung. Ba kiện cực phẩm linh bảo nhau nhau bộc phát ra kinh người uy năng, nhưng không có người thao túng, tại ba tôn đỉnh tiêm thiên nhân trước mặt căn bản lật không nổi cái gì sóng gió. Phong Minh lời này tại hạ nhưng nghe không hiểu. Trước mắt ba kiện cực phẩm linh bảo, ba nhà chúng ta vừa vặn một người một kiện, cái này chẳng phải là thuận lý thành chương việc? Còn như quý tộc cùng tinh tộc bởi vì chữa trị chấn nhạc côn trả ra đại giới, ta Nham Linh tộc mặc dù không dám nói so Vũ Dực tộc giàu có, nhưng vẫn là có thể xuất ra một chút kỳ chân để đền bù hai vị. Dù sao không có cái này chấn nhạc côn, chúng ta cũng không có khả năng đem những này nhân tộc thiên nhân cầm xuống. Chúng ta phía sau còn cần đồng tâm hiệp lực đối mặt bí cảnh bên ngoài nhân tộc. Phong Minh sẽ không ở lúc này dỗ nội chiến a. Nham Linh tộc lao tổ giống như cười mà không phải cười đối Vũ Dực tộc lao tổ nói. Chương 300, chui vào tiến đến lao quái vật. Chương 300, chui vào tiến đến lao quái vật. Vũ Dực tộc lao tổ hai đầu lông mày cao lại, ánh mắt lấp lóe, dừng với răng môi ở giữa. Hắn làm sao không biết lao già này trong lòng tính toán. Nham Linh tộc tại tam tộc bên trong luôn luôn xếp hạng cuối cùng. Nhưng nếu là có được hai kiện cực phẩm linh bảo, Nham Linh tộc thậm chí mơ hồ có vượt qua cái khác hai tộc xu thế. Bất quá bây giờ xác thực không phải nội chiến thời điểm, lao già này chỉ sợ cũng là ăn chắc điểm này. Cho nên mới như thế không kiên sợ. Ai bảo Vũ Dực tộc cùng Tinh tộc cũng không có khả năng chữa trị cực phẩm linh bảo đâu. Tinh tộc Lăng phu nhân ở một bên không phát một lời. Hiển nhiên là chấp nhận Nham Linh tộc lão tổ phân phối phương án. Đã như vậy, cái này ba kiện cực phẩm linh bảo liền từ ta cùng Lăng phu nhân trước tuyển. Điểm này Nham Minh không có ý kiến chứ? Vũ Dực tộc lão tổ ánh mắt tại Thiên Minh đồ, Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh cùng Báo Táp kiếm ba kiện cực phẩm linh bảo trên thân lướt qua. Kia trương đồ còn có trôi kiếm này đều cùng bọn hắn Vũ Dực tộc phong cách phù hợp. Nhưng là cái này hai kiện cực phẩm linh bảo tựa hồ cũng so con kia ma đỉnh phải kém hơn một điểm. Ha 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 ha. Lão phu tự nhiên không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người. Phong Minh cùng Lăng phu nhân trước tuyển, còn lại món kia cực phẩm linh bảo giao cho lão phu là được rồi. Nham Linh tộc lão tổ cởi mở cười to, không thèm để ý chút nào nói, vô luận cái nào kiện cực phẩm linh bảo, cũng không bằng trong tay hắn chấn nhạc côn thích hợp Nham Linh tộc công pháp. Thêm ra tới cái này cực phẩm linh bảo cũng không phải bản thân hắn sử dụng, mà là làm Nham Linh tộc nội tình, tự nhiên không có cái gì tốt chọn lựa. Mới vừa rồi là Lăng phu nhân ra tay mới bắt những này nhân tộc. Vậy thì do phu nhân trước tuyển đi. Vũ Dực tộc lão tổ hào phóng nhường ra quyền ưu tiên lựa chọn. Kia tiếp thân cũng sẽ không khách khí. Lăng phu nhân hóa thành một đường tinh mang, trong nháy mắt xuất hiện tại ba kiện cực phẩm linh bảo trước mặt. Cái này đỉnh tiếp thân muốn. Lăng phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Minh đồ cùng Báo Táp kiếm một chút. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh. Vừa rồi Nham Linh tộc lão tổ cầm trong tay chấn nhạc côn, mặt khác hai kiện cực phẩm linh bảo chỉ có sức lực chống đỡ. Chỉ có cái này Tà Dị đại đỉnh có sức hoàn thủ. Chỉ tiếp thao túng nó người quá mức phế vật, không đủ để ngăn cản Nham Linh tộc lão tổ chấn nhạc côn. Chớ phản kháng. Theo ta là sẽ không bôi nhỏ ngươi. Một đường nhỏ bé tinh lam sắc tia sáng từ Lăng phu nhân đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc bệnh thành một tấm phức tạp mà tinh tế lưới, hướng về Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh hối hạ bao phủ tới. Tàn phá bừa bãi ma khí đều trong nháy mắt áp chế, không cách nào lại tùy ý quyết tán. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh bên trên ma văn bắt đầu lấp loé không yên, phát ra không cam lòng gào thét. Trong đỉnh có vô số ma ảnh giãy giụa, ý đồ xông phá bất thình lình trói buộc. Nhưng tinh trên vong quang mang lưu chuyển không thôi, tạo thành từng đạo kiên cố phong ấn, đem trong đỉnh ma ý một mực khóa lại. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến thành không đến lớn chừng bàn tay. Lăng phu nhân khẽ miệng lộ ra tiêu dung, vươn tay liền muốn tiếp được Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh. Ngay tại Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh sắp rơi xuống Lăng phu nhân thủ bên trên lúc, Lăng phu nhỏ tiêu dung đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Trung quanh thân thể trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng nhẹ nhàng mà mông lung thủy tinh sương mù. Cái này sương mù không chỉ có mỹ lệ dị thường, càng ẩn chứa cường đại không gian vặn vẹo năng lực. Lăng phu nhân thân hình trở nên lơ lửng không cố định, phản phất hóa thành vô số lấp lóe mảnh thủy tinh vỡ, để cho người ta khó mà bắt giữ hắn chân thực vị trí. Tinh tộc. Không nghĩ tới lão phu còn có thể nhìn thấy cái này, gần như chỉ ở thượng cổ trong truyền thuyết mới có chủng tộc. Càng không có nghĩ tới còn có tinh tộc tu luyện đến đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ. Đạo hữu, vẫn là lưu lại đi. Một đường tràn ngập sát khí thanh âm từ Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh bên trong truyền ra. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh đột nhiên phóng xuất ra vô số màu đen sát khí. Những sát khí này bên trong tất cả đều là mắt thường khó mà nhìn thấy viên bi nhỏ. Lăng phu nhân phóng ra thủy tinh sương mù trong khoảnh khắc bị cái này một mảnh màu đen sát khí bao khỏa. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cực kỳ thấp bé lão giả. Lão giả này một đôi âm lanh ánh mắt nhìn bị cấm phong nhân tộc thiên nhân một chút, hơi thở trùng điệp hừ một tiếng. Những tinh thể kia phanh một tiếng vỡ nát, bên trong nhân tộc thiên nhân nhao nhao thoát khốn. Lão tổ, Trương gia thiên nhân nhìn thấy vị này thấp bé lão giả nhao nhao lộ ra nét mừng. Vâng. Ngũ quang thập sắc tinh quang kích xạ, đem màu đen sát khí càn quét trong không. Lăng phu nhân nhìn xem thấp bé lão giả sắc mặt tương đương khó coi. Nàng vừa rồi tựa hồ bị bày một đường, không có khả năng. Bí cảnh cùng thần vũ đại lục còn không có hoàn toàn trùng hợp, chỉ bằng vào một chút đơn sơ tọa độ không gian, căn bản là không có cách nhường đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ này cường giả thông qua. Vũ Dực tộc lão tổ khó có thể tin nhìn xem thấp bé lão giả. Đồng thời một cỗ kinh khủng phong bạo chi lực bắt đầu từ trên người hắn phát ra. Mặc kệ hắn là thế nào tiến đến, giết hắn. Nham Linh tộc lão giả quả quyết nói, ba cái đối một cái, ưu thế còn tại bọn hắn bên này. Hừ, hai vị đạo hữu đã đều tới, liền thế hiện thân đi. Chẳng lẽ lại thật muốn lão phu lấy một địch ba hay sao? Trương gia lão tổ nhìn xem nhìn chằm chằm tam tộc lão tổ không thấy chút nào vẻ bối rối. Ba cặp ba, ưu thế của chúng ta nhưng không thấy rất lớn a. Bao Táp kiếm kiếm tuệ nhẹ lay động, một cỗ bảng bạc kiếm ý phóng lên tận trời. một vị nam tử áo trắng xuất hiện tại báo táp kiếm bên cạnh, đem chuôi kiếm nắm trong tay. Ha 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 ha, những này dị tộc lâu khốn nơi đây, hao tốn như vậy nhiều tâm tư, cũng bất quá lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo. Ba người chúng ta đến đây, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn hắn lật trời hay sao? Lôi đỉnh gào thét, Thiên Minh Đồ bên trong đi ra một đường thân ảnh khôi ngô. Kim Ngân nhị sắc hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân du tẩu, tùy ý thả ra dư uy đều đem bốn phía sơn phong đều vành thành một biển. Trương gia lão tổ, Lý gia lão tổ, Lôi Âm môn lão tổ, Đông Cực vực thập đại trong thế lực ba nhà phía sau đỉnh tiêm thiên nhân không biết thông qua loại thủ đoạn nào, giờ phút này đều tiềm nhập bí cảnh bên trong. Tam tộc thiên nhân giờ phút này sắc mặt đều phi thường khó coi, không nghĩ tới chỉ là thời gian trong nháy mắt, cục diện lập tức liền bị chuyển. Đối diện ba vị đỉnh tiêm thiên nhân đều có cực phẩm linh bảo nơi tay, bọn hắn tam tộc nhưng không có bất kỳ ưu thế nào. Đã ba vị đạo hữu tự mình đến chỗ này, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện đi. Ba chúng ta tộc cũng không có đối địch với nhân tộc ý tứ, Thần Vũ đại lục bách tộc cùng tồn tại, chắc hẳn nhân tộc cũng sẽ không đối tất cả chủng tộc đều đuổi tận giết tuyệt ta. Lăng Phu Nhân phản ứng đầu tiên, Nham Linh tộc lão tổ cùng Vũ Dực tộc lão tổ lẫn nhau cũng nhao nhao giữ im lặng. Hiện tại cục diện này đối với bọn hắn tới nói thật có chút khó giải quyết. Thử, giết chúng ta như thế nhiều người, bây giờ muốn dừng tay, ba vị đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ a. Lôi Âm môn lão tổ trầm giọng nói, phổ thông tiên nhân ngược lại không có cái gì, nhưng lần này Lôi Âm môn tiến vào bí cảnh nhưng có hai vị thiên nhân hậu kỳ, hiện tại chỉ còn lại một vị, cái này tổn thất chính là hắn đều cảm thấy có chút thì đau. Hai vị, động thủ đi. Lôi Âm môn lão tổ bước ra một bước, Thiên Minh Đồ nằm ở đỉnh đầu của hắn, kinh khủng uy năng bộc phát, phun ra một viên kim ngân nhị sắc giao nhau lôi cầu. Chương 301, đoạn không sơn vỡ vụn. Chương 301, đoạn không sơn vỡ vụn. Lôi Âm anh minh, không ít dị tộc thiên nhân biến sắc, chỉ cảm thấy tâm thần cự tang. Bốn phía dùng để phong cấm đoạn không sơn trận pháp, giờ phút này cũng xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy hư không vết rách. Lôi Âm môn lão tổ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng phu nhân. Đi. Lôi Âm môn lão tổ thanh âm như hùng trùng, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Lăng phu nhân. Kim sắc lôi cầu trực tiếp bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, kinh khủng uy áp trực tiếp đem đoạn không sơn trọng lực làm hỗn loạn. Lăng phu nhân biến sắc, Thiên Minh Đồ hoàn toàn khóa chặt nàng, giờ phút này căn bản là không có cách phá vỡ không gian tranh né. Hừ, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Lăng phu nhân thủ trưởng mở ra, một cây thủy tinh quyền trượng xuất hiện hắn trong tay. Mặc dù tinh tộc không có cực phẩm linh bảo trấn áp nội tình, có thể gánh vác cấp thượng phẩm linh bảo vẫn phải có. Theo Lăng phu nhân nhẹ nhàng giẫm một cái trong tay thủy tinh quyền trượng, trong không khí phảng phất bị rót vào một cỗ khó nói lên lời ma lực. Trong chốc lát, lấy nàng vì trung tâm, từng vòng tình quang hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tạo thành một cái cự đại thủy tinh lĩnh vực. Trong lĩnh vực mỗi một tấc không gian đều hiện đầy thủy tinh quang trạch, giống như là đem một thủy tinh cung điện đem đến thế giới hiện thực. Vàng bạc lôi cầu tại tiếp xúc đến cái này thủy tinh lĩnh vực biên giới lúc, không gian đổ sụp, bắn ra vô số kim sắc hỏa hoa. Lôi cầu bên trên vàng bạc điện quang cùng thủy tinh lĩnh vực quang mang đụng vào nhau, tựa như là trời địa ở giữa hoa lệ nhất khói lửa biểu diễn, nhưng lại mang theo không thể khinh thường khí tức hủy diệt. Thủy tinh lĩnh vực mặc dù thần kỳ, nhưng tại viên này vàng bạc lôi cầu trước mặt hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhưng Lăng phu nhân cũng không định như vậy lùi bước, nàng lần nữa giơ lên thủy tinh quyền trượng. Toàn bộ thủy tinh lĩnh vực phảng phất đạt được tiến một bước gia trì, quang mang càng thêm lóa mắt, năng lượng cũng càng thêm cường đại. Thu. Lăng phu nhân một tiếng quát nhẹ. Thủy tinh lĩnh vực bắt đầu chậm rãi co vào, lấy một loại kiên quyết lực lượng, đem vàng bạc lôi cầu một chút xíu địa bao khỏa đi vào, ý đồ đem nó tịnh hóa hoặc là áp chế. Vàng bạc lôi cầu quang mang dần dần ảm đạm, cuồng bạo năng lượng cũng tại thủy tinh ôn nhuận bao dung xuống dưới trở nên bình thản. Cuối cùng bị triệt để hấp thu, biến thành tầm bổ vùng lĩnh vực này chất dinh dưỡng. Lôi Minh, thế nào nhiều năm không thấy, ngươi một thân lôi pháp, ngược lại biến bình hòa. Gặp Lăng phu nhân đem vàng bạc lôi cầu ngăn trở, Lý gia lão tổ đem trong tay báo táp kiếm sắn một cái kiếm hoa, mang theo có chút đùa cợt ngữ khí nói: "Hừ, dù sao cũng là một tôn đỉnh tiêm thiên nhân, trong tay lại có thượng phẩm linh bảo, cho dù là chúng ta, cũng không có như vậy dễ dàng có thể bắt được." Lôi Âm môn lão tổ thần sắc như thường, tựa hồ đối với kim sắc lôi cầu không làm gì được Lăng phu nhân sớm có sở liệu. "Thật sao? Ta cũng muốn thử một chút." Lý gia lão tổ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Vũ Dực tộc lão tổ trên thân. Mũi kiếm hơi lên, một tầng mây nhàn nhạt sương mù từ báo táp kiếm thân kiếm tràn ra. Trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh đám mây bắt đầu kịch liệt lan lộn, hình thành một vài bức hùng vĩ ảnh mây. Giữa thiên địa vang lên gió than nhẹ cùng mây than nhẹ, biểu thị phong bạo tiến đến. Không khí bốn phía bắt đầu kịch liệt ba động, hình thành mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, đem lá rụng, bụi đất thậm chí nhỏ bé hòn đá cuốn vào trong đó, hình thành từng cái xoay tròn không thôi phong bạo chi nhãn. A, Vũ Dực tộc lão tổ thần sắc khẽ động. Bọn hắn bộ tộc này trời sinh đối với thiên địa ở giữa sức gió có dị thường năng lực nhận biết. Một viên hạt châu màu xanh từ Vũ Dực tộc lão tổ đỉnh đầu dâng lên. Phong kiếm. Lý gia lão tổ một tiếng ngâm khẽ. Gió nổi lên lúc, không còn là nhu hòa quất vào mặt, mà là hóa thành lăng lệ kiếm phong, mang theo cắt chém vạn vật phong mang, quét quá lớn địa. Các đá bị cuốn lên hình thành từng đạo xoay tròn phong nhận, tựa như trong giới tự nhiên kiếm trận, triển hiện báo táp kiếm ý vô tận uy năng. Thiên địa đều bị kiếm khí tức bao phủ, núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, thậm chí mỗi một hạt bụi bặm. Lý gia lão tổ tùy ý ra tay. Uy lực thắng qua lúc trước Lý gia gia chủ đâu chỉ gấp 10. Vũ Dực tộc lão tổ đỉnh đầu hạt châu màu xanh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Theo hạt châu nội bộ một trận rất nhỏ bù bù. Một cỗ gió lớn lấy hạt châu màu xanh vì trung tâm, cấp tốc xoay tròn, như là một mảnh xoay tròn không thôi màu xanh biển mây, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Phong lưu chuyển bực tại hình thành trong nháy mắt, liền bộc phát ra kinh người uy năng. Lý gia lão tổ bao táp kiếm ý, tại tiếp xúc đến cái này màu xanh biển mấy lúc, toàn bộ bị bắn ra. Kiếm quang tại màu xanh biển vây mặt ngoài khuấy động lên từng vòng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, màu xanh biển mây lại dần dần tản mát ra một loại trấn an thiên địa, điều hòa vạn vật khí tức, khiến cho chung quanh nguyên bản bởi vì kiếm ý khuấy động mà trở nên cuồng bạo bao táp, dần dần bình ổn lại. Hắc. Lý gia lão tổ thấy mình chiêu thức bị đón lấy, chỉ là cười khẽ một tiếng, cũng không có cái gì động tác. Lôi Âm môn lão tổ, Lý gia lão tổ, Vũ Dực tộc lão tổ, Lăng phu nhân bốn người đều chỉ là đơn giản ra tay thăm dò một chút, nhưng Trương gia lão tổ cùng Nham linh tộc lão tổ lại là đấu gia chân hỏa. Hai người đều có cực phẩm linh bảo nơi tay, động thủ căn bản là không có cách đơn giản dừng. Nham linh tộc lão tổ sừng sững hư không, thân thể tựa như cùng bạn cổ bất diệt nham thạch hòa làm một thể, lộ ra một cỗ cổ lão cùng mênh mông khí tức. Chấn nhạc côn mặt ngoài lưu chuyển lên kim sắc đường vân, giống có sông núi long mạch ở phía trên du tẩu. Đạo hữu như thế không dung tha, thật chẳng lẽ muốn cùng lão phu vứt cái ngươi chết ta sống sao? Nham linh tộc lão tổ trong tay chấn nhạc côn ngang nhiên buông xuống, côn ảnh những nơi đi qua, không khí như bị cự truy đập lên, bộc phát ra liên miên không dứt âm bạo thành. Tiếp xúc chi vật, vô luận là thực thể vật chất vẫn là hư vô không gian, đều dưới một kích này hóa thành một mịn. Trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ lại nặng nề mây đen, sấm sét vang dội, phản phất là thiên địa đối một kích này đáp lại. Cả tòa đoạn không sơn mơ hồ có thể thấy được từng đầu nhỏ bé khe hở cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Đại địa chi mạch bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà rung động, băng liệt. Càng có một cỗ hùng hậu địa khí từ trong cái khe phun ra ngoài, hóa thành một đạo đạo thổ màu vàng của sáng. Đạo hữu hiểu lầm, chết sẽ chỉ là ngươi mà thôi. Trương gia lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra đen nhánh vô cùng quan mang. Vạn ma phệ tâm đỉnh hiện hiện với hư không, như là một tòa không thể lay động ma vực chi môn. Vắt ngang tại Nham linh tộc lão tổ kia đủ để lay động đất trời côn ảnh trước đó. Cả hai gặp nhau, không gian như là yếu ớt tràn giấy, bị cỗ lực lượng này sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ. Vạn ma phệ tâm đỉnh mặt ngoài ma văn tại thời khắc này sáng như tinh thần, mỗi một đạo ma văn đều phảng phất là một đầu gào thét ma long. Vâng, Đoạn Công Sơn, tòa này bí cảnh bên trong vĩnh hằng bất biến sống lưng, cuối cùng không chịu nổi cỗ này hủy thiên diệt địa uy áp, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Từng đạo khe nước to lớn như là đại địa vết thương, từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi. Nông hậu dày đặc bụi mù che đậy, ánh nắng không cách nào xuyên thấu, toàn bộ Đoạn Công Sơn khu vực lâm vào một mảnh lờ mờ. Chương 302, dung hợp. Chương 302, dung hợp. Đoạn Công Sơn vỡ vụn, giống như giữa thiên địa đoạn mất sống lưng. Toàn bộ bí cảnh đều đang không ngừng chấn động. Vô số dị tộc cường giả bay lên thiên không, nhao nhao dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Đoạn Không Sơn phương hướng. Thế nào chuyện? Đoạn Không Sơn thế nào lại đột nhiên? Đoạn Không Sơn không có, lấy tòa này bí cảnh trọng lượng căn bản là không có cách tại dị không gian bên trong trôi nổi. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt không gian. Loan Văn có thể từ những cái kia trong cái khe nhìn thấy một mảnh mênh mông vô ngần đại lục. Thần Vũ đại lục. Như Hắc Long Vương bực này cường giả, giờ phút này nhìn xem một phương khác hiện lộ thế giới tự lẩm bẩm. Đối với bọn hắn tới nói, nằm ở chủ thế giới Thần Vũ Đại Lục cũng vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Dù sao năm đó thượng cổ bách tộc đại chiến lúc bị ép tiến vào phương này bí cảnh người, trên cơ bản đã toàn bộ tọa hóa. Liền ngay cả Nham linh tộc, Tinh tộc, Vũ Dực tộc tam tộc lão tổ đều đã không biết là lúc trước đám người này bao nhiêu đời hậu duệ. Mặc dù không biết giờ phút này Đoạn Không Sơn xảy ra cái gì, chỉ là Đoạn Không Sơn chỉ cần nát, đó chính là bọn họ trở về Thần Vũ Đại Lục thời điểm. Không ít dị tộc cường giả mặt lộ vẻ lo lắng. Dù sao ngoại giới nhân tộc cũng không phải cái gì dễ đối phó. Chỉ sợ hai thế giới một khi dung hợp, bọn hắn liền muốn bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bất luận cái gì cường thế chủng tộc, đều tuyệt đối sẽ không buông tha như thế đại nhất cái bí cảnh tài nguyên. Gặp Nham linh tộc lão tổ, Vũ Dực tộc lão tổ, Lăng phu nhân nhìn xem trên không một cái giống con mắt giống như mở ra cái khe to lớn. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Chính là lấy bọn hắn đỉnh tiêm tiên nhân cảnh giới, giờ phút này đều có chút không biết làm sao. Cái khe to lớn bên ngoài, chỉ ít có hơn ngàn đạo thân ảnh lăng không hư độ. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra cường hãn khí tức, rõ ràng đều là tiên nhân cảnh giới tồn tại. Nhất là phía trước bảy đạo thân ảnh, nam nữ già trẻ đều có. Bảy người này dáng người thẳng tắp, giống như vạn cổ thanh lòng, tùy ý đứng ở một chỗ, đều theo thiên địa cộng minh. Tinh thần ảm đạm, những năm tháng cũng giống như tránh né mũi nhọn, ẩn với tầng mây về sau. Bảy tôn đỉnh tiêm tiên nhân. Lăng phu nhờ thanh âm có chút khàn khàn. Ngoại giới nghe nói bất quá là nhân tộc một vực chi địa, không nghĩ tới đỉnh tiêm tiên nhân liền có 10 tôn chi nhiều, hơn nữa còn không bao gồm những cái kia ẩn với danh sơn đại xuyên, một lòng cầu đạo hạng người. Chính là bí cảnh bên trong tất cả dị tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng tuyệt không phải ngoại giới nhân tộc đối thủ. Khe hở còn tại không ngừng mở rộng, bí cảnh cùng Thần Vũ Đại Lục đã bắt đầu giao hòa. Giữa thiên địa tràn ngập hủy diệt cùng sinh cơ hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Từ Thần Vũ Đại Lục bên trên thị giác, đồng dạng là một khối to lớn lục địa chậm rãi từ trong hư vô mà tới. Đi. Nham linh tộc lao tổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đường hào quang màu vàng đất trốn xa. Đồng thời đối mặt 10 vị cùng giai tồn tại, chính là bọn hắn cũng có khả năng nằm tại chỗ này. Còn không bằng trở về sớm bố trí chờ đến bí cảnh cùng Thần Vũ Đại Lục hoàn toàn dung hợp một khắc này. Tập toàn bộ bí cảnh lực lượng, có lẽ còn có sức đánh một trận. Vũ Dực tộc lao tổ cùng Lăng phu nhân cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có người ham chiến, tất cả đều thi triển thủ đoạn, muốn rời xa Đoạn Không Sơn khu vực. Hừ, liền như thế để các ngươi đi, ta ba người mặt mũi để nơi nào? Trương gia lão tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt chặn Nham linh tộc lao tổ đường đi. Vạn ma phệ tâm đỉnh trong nháy mắt biến lớn, xuất hiện tại Trương gia lão tổ dưới chân. Một cỗ hỗn hợp có vạn ma hoán niệm cùng phệ hồn chi lực kinh khủng ba động, từ miệng đỉnh mà ra. Hóa thành một đường đen như mực, vạn mèo xoay quanh ma diễm sóng lớn. Không gian trực tiếp bị ăn mòn rơi, bên hai tựa hồ có thể nghe được vạn vật sinh linh hồn phách thét lên thanh âm. Hôn trướng. Gặp Trương gia lão tổ chặn đường, Nham linh tộc lão tổ giận dữ. Lúc này nhiều trì hoãn một hồi, vậy coi như nhiều một phần nguy hiểm tính mạng. Đến bọn hắn cấp độ này, tộc đàn mặc dù trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ so ra, vậy cũng không phải là không thể từ bỏ. Ầm. Chấn nhạc côn hung hăng đập vào vạn ma phệ tâm đỉnh phía trên. Vạn ma phệ tâm đỉnh tại chấn nhạc côn mãnh kích dưới, phát ra trầm thấp mà kéo dài bù bù. Nguyên bản tại miệng đỉnh xoay quanh ma diễm cùng oán nghiệm, tại thời khắc này bị cỗ này to lớn lực trùng kích đánh sơ xác, tạm thời đã mất đi bọn chúng diện mục dữ tợn. Chấn nhạc côn cùng vạn ma phệ tâm đỉnh tiếp xúc trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hai loại lực lượng mặc dù cường đại đến đủ để hủy diệt tất cả, lại như kỳ tích địa duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Đã không có một phương bị triệt để áp chế, cũng không có phân thắng bại. Lưu lại đi. Vũ Dực tộc lão tổ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng Lý Gia lão tổ cầm trong tay báo táp kiếm không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Vô số màu xanh trắng kiếm khí chém về phía Vũ Dực tộc lão tổ. Vũ Dực tộc lão tổ phía sau hai cánh thân thể một mực bao khỏa. Một cỗ cường đại phong bạo đem tất cả kiếm khí đều bắn ra. Nhưng vẫn như cũ có chút nhỏ bé kiếm khí thẩm thấu tiến phong bạo bên trong. Vũ Dực tộc lão tổ tốc độ không có chút nào trở nên chậm, ngược lại càng thêm cấp tốc. Hiển nhiên hắn dự định cứ thế mà tiếp nhận Lý Gia lão tổ công kích, cũng muốn trước từ nơi này địa phương rời đi. Lý Gia lão tổ lông mày cau lại. Cái này Vũ Dực tộc lão tổ nếu là một lòng muốn chạy trốn, coi như hắn có bao táp kiếm nơi tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương. Dù sao có thể tu luyện tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ này, không có người nào là tên soạn sĩnh. Một bên khác Lôi Âm môn lão tổ cũng gặp phải đồng dạng nan đề. Thiên minh đồ che đậy bầu trời, vô số lôi cầu giống như vũ thủy rơi xuống. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào công phá Lăng phu nhân mượn nhờ thủy tinh quyền trượng thi triển ra thủy tinh lĩnh vực. Lôi cầu tại chạm đến thủy tinh lĩnh vực lúc nổ vang, tùy tiện một viên uy lực đều có thể đem trọng thương một vị thiên nhân trung kỳ cường giả. Nhưng thủy tinh lĩnh vực ngoại trừ giống một cái xác rùa đen giống như cứng rắn bên ngoài, còn có một loại có thể đem vật chất hóa rắn năng lực. Liền ngay cả lôi cầu loại này nguyên tố lực lượng cũng không ngoại lệ. Thiên minh đổ phóng thích ra lôi cầu chí ít có 1/3 biến thành một viên thủy tinh cầu từ không trung rơi xuống. Lão tổ, cẩn thận. Vây khốn đoạn không sơn tam tộc thiên nhân gặp một màn này, nhao nhao ra tay ngăn cản nhân tộc ba vị lão tổ. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lúc trước bị Lăng phu nhân tinh phong tam đại thế lực thiên nhân cũng đồng thời ra tay. Tam tộc có 3 tên thiên nhân hậu kỳ cùng trên 100 vị thiên nhân trung kỳ cùng sơ kỳ tồn tại. Mà nhân tộc bên này tuy nói chỉ có hơn 10 vị thiên nhân, nhưng lại có 4 tên thiên nhân hậu kỳ cường giả, mà lại có thể còn sống đến bây giờ, trong đó thiên nhân trung kỳ cường giả vượt qua một nửa. Sau ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, vậy mà vứt cái lực lượng ngang nhau. Phía thiên địa này bày biện ra một mảnh hỗn độn chi thái. Ghê tởm. Nham linh tộc lao tổ gầm thét liên tục. Cái này 3 cái nhân tộc đỉnh tiêm thiên nhân phải kể tới đối mặt mình cái này thấp bé lão giả là khó dây dưa nhất. Hai người khác còn có dư lực vừa đánh vừa lui, chỉ có hắn hoàn toàn không có nắm chắc rút lui. Thời không cẩn thận, liền sẽ bị con kia tà dị đại đỉnh ảnh hưởng đến linh hồn. Mà cái này thấp bé lao giả một thân thủ đoạn khá quỷ dị. Nhưng hắn nhớ tới chỉ ở trong tộc trong điện tịch ghi lại ma tộc, cho lão phu phá. Nham linh tộc lão tổ trong tay chấn nhạc côn đột nhiên biến thành một cây kình thiên trụ lớn hướng phía Trương gia lão tổ đập tới. Chương 303, Nham linh tộc lão tổ tuyệt vọng. Chương 303, Nham linh tộc lão tổ tuyệt vọng. Ầm. Kim cương thanh âm, cứng rắn vô cùng. Luyện chế cực phẩm linh bảo vật liệu, đều là giữa thiên địa hiếm thấy kỳ trân. Chấn nhạc côn cùng bạn ma phệ tâm đỉnh trực tiếp lấy nguyên thủy nhất phương thức giao phong. Trung quanh có vài vị thiên nhân căn bản không có kịp phản ứng, nhao nhao bị dư ba chấn thất khiếu chảy máu. Hừ. Trương gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng như sắt, hai đầu lông mày mây đen giăng kín, hình như có thiên quân chi trọng. Đông nhiên khí tức quanh người đổi biến, âm phong nổi lên bốn phía, hàn khí bức người. Từng đạo ma ảnh xoay quanh với Trương gia lão tổ quanh thân, nhìn xem làm người sợ hãi. Vạn ma phệ tâm đỉnh bên trong anh minh rung động, giống như có cái gì đổ bật dây rủa muốn ra. Đi. Trương gia lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, nghiêm nghị quát. Vô số màu đen hạt từ miệng đỉnh chen chúc mà lên, tựa như cá giết sang sông, hối hả mà mãnh liệt, dọc theo chấn nhạc côn mà lên. Chấn nhạc côn đông nhiên phóng xuất ra nặng nề hoàng quang, như mặt trời dung kim, muốn nhất cử phá hủy những này màu đen hạt. Cái này hoàng quang bên trong ẩn chứa núi cao trầm ổn, đại điệu nặng nề, muốn đem tất cả tà mị trấn áp với vô hình. Hoàng quang cùng màu đen hạt kịch liệt giao phong, nhưng chấn nhạc côn côn thân run rẩy, giống như đang khổ cực chèo chống, kháng cự như thế ăn mòn. Nham linh tộc lão tổ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Uổng công. Trương gia lão tổ cười lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Lão phu hắc thiết ma sát công truyền khắp thế gian kim thiết chi vật, này côn tuy mạnh, lại khó thoát bị phệ vận mệnh. Nói xong về sau, Trương gia lão tổ duỗi ra một cái tay chạm đến chấn nhạc côn. Chân nguyên thôi động đến cực hạn, màu đen hạt càng thêm mãnh liệt, chấn nhạc côn hoàng quang yếu dần, lộ ra không địch lại thái độ. Trong tay ngươi cây vậy, sợ không lâu vậy, lại làm khó ngươi sử dụng. Trương gia lão tổ trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng kinh thường, khuôn mặt lạnh lùng, làm cho người không rét mà run. Hắc thiết ma sát công, các ngươi nhân tộc quả nhiên là thế gian lớn nhất đạo tặc. Thế gian bách tộc kỹ nghệ, để các ngươi học lén cái toàn bộ. Vừa rồi lão phu còn có chút không xác định, không nghĩ tới thật đúng là thượng cổ ma tộc thủ đoạn. Nham linh tộc lão tổ trầm giọng nói, Ma tộc đây chính là tại thượng cổ bách tộc bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại. Nhất là trong truyền thuyết mấy vị kia ma tổ, nghe nói ngay cả một chút cường đại chân linh đều muốn nhượng bộ lui binh. Các ngươi thật đúng là sống ở đi qua. Thế gian thương hải rộn râu, ma tộc đã sớm rời khỏi thần vũ đại lục sân khấu. Lão phu hắc thiết ma sát công chính là nhân tộc ma đạo, cùng trong miệng ngươi ma tộc không có nửa điểm quan hệ. Trương gia lão tổ tay kia cũng chạm đến chấn nhạc côn, màu đen hạt tốc độ biến nhanh hơn, thời gian trong nháy mắt đã che mất một nửa côn thân. Nham linh tộc lão tổ khuôn mặt bên trên treo một vòng kinh thường. Ngươi cho rằng ngấp nghé ma tộc lực lượng chỉ có các ngươi nhân tộc sao? Thật sự là hết ngồi đại giếng, kiến thức thiệt cận. Thế gian ma đạo đồng nguồn, không một không sâu sắc cắm rễ với cái này cổ lão trong chủng tộc. Vô luận tuế nguyệt như thế nào thay đổi, ma công hình thái như thế nào thiên biến văn hóa, hắn bản chất tham lam, dục vọng cùng hỗn loạn, từ đầu đến cuối như một, chưa từng cải biến. Nói xong về sau, nham linh tộc lão tổ chậm rãi nhắm mắt, trên thân đột nhiên hiện lên một cỗ trương gia lão tổ có chút quen thuộc khí tức. U minh địch hồn quyết, một cỗ âm lạnh đến cực điểm ma khí từ nham linh tộc lão tổ thể nội bộc phát, màu đen hạt bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất như gặp phải thiên địch, dần dần hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Theo khói đen tiêu tán, chấn nhạc côn khôi phục lúc trước uy năng, tựa hồ ngay tiếp theo ngay ngắn cây gậy đều thu được một loại nào đó thăng hoa. Ma công, trương gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc nhìn xem nham linh tộc lão tổ, không nghĩ tới cái này dị tộc vậy mà cũng tu hành ma công. Hơn nữa nhìn bộ dáng ma công đẳng cấp còn không thấp, cùng là đỉnh tiêm thiên nhân, lão phu cũng có cực phẩm linh bảo nơi tay, đạo hữu không có khả năng làm gì được lão phu, không bằng đến đây dừng tay, đợi ngày sau nham linh tộc tất có thâm tạng. Chấn nhạc côn từ kình thiên cự côn hình thái biến thành trạng thái bình thường lớn tiểu lạc đến nham linh tộc lão tổ trong tay. Hắn cho đến bây giờ cũng không muốn cùng trương gia lão tổ tại cái này cũng chết. Nếu không một khi chờ đến lúc bên ngoài nhân tộc thiên nhân đặt chân phiến địa vực này, kia tất cả liền toàn bộ xong. Đạo hữu cũng không phải 3 tuổi trẻ con, thế nào sẽ như thế ngây thơ. Loại tình huống này lão phu nếu là thả ngươi, chẳng phải là tự tuyệt với nhân tộc. Trương gia lão tổ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đông cực vực thập đại thế lực lần này đạt thành ăn ý, đã sớm chia cắt cái này bí cảnh. Hắn lại thế nào có thể bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà buông tha trước mắt nham linh tộc lão tổ đâu? Mà lại, Trương gia lão tổ trong mắt lóe lên một loại kỳ dị cảm xúc. Một vị nhất định vẫn lạc đỉnh tiêm tiên nhân, bình thường nhưng có gặp được cơ hội như vậy. Đi chết đi. Trương gia lão tổ cùng nham linh tộc lão tổ đồng thời ra tay. Ngoại trừ không ngừng xuất hiện vết nứt không gian bên ngoài, đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có không ngừng truyền đến âm bạo thanh, mới có thể chứng minh hai người chiến đấu kịch liệt. Đó chính là Trương gia lão quái vật. Đoạn không sơn bên ngoài lục tục no ngoe chạy đến không ít dị tộc tiên nhân. Hạ Mặc độc lập với một chỗ đỉnh núi, hai mắt có chút thanh sắc quang mang lưu chuyển. Mắt nhìn thẳng nhìn xem giờ phút này đang tại chiến đấu nham linh tộc lão tổ cùng Trương gia lão tổ. Từ lần này bí cảnh ra ngoài về sau, có lẽ liền muốn cùng Trương gia toàn diện đối đầu. Giờ phút này hiểu rõ hơn một chút lão quái này vật thủ đoạn, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Giống như thiên nhân có lẽ thấy không rõ lắm hai lão quái này vật động tác, nhưng Hạ Mặc Thanh Loan thần mục còn có thể thấy rõ ràng trong đó một chút mánh khỏe. Nham linh tộc lão tổ rõ ràng không muốn cùng Trương gia lão tổ chiến đấu. Vô số muốn thoát khỏi Trương gia lão tổ, nhưng Trương gia lão tổ từ đầu đến cuối cùng hắn chiến đấu, căn bản không cho nham linh tộc lão tổ có một tia cơ hội đào tẩu. Ngược lại là mặt khác hai nơi chiến trường, khoảng cách đoạn không sơn phế tích ngược lại là càng ngày càng xa. Tại kia phảng phất đọc lại thời gian vô tận trong khi chờ đợi, trên bầu trời khe nước to lớn dần dần quyết trương, độ rộng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Theo khe hở không ngừng mở rộng, bảy đạo thân ảnh chậm rãi từ cái này trong cái khe hiện hiện. Mỗi một bước đều theo không gian vặn vẹo cùng như sấm sét nổ vang. Trương đạo hữu vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta chờ đi. Thần vũ đại lục cùng bí cảnh cuối cùng triệt để dung hợp, toàn bộ đông cực vực địa long xoay người, diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mở rộng. Nham linh tộc lao tổ tuyệt vọng nhìn trước mắt bảy đạo thân ảnh, biết hôm nay chỉ sợ sẽ không đường sống. Dị tộc đỉnh tiêm thiên nhân sao? Bản tọa cũng muốn thử một chút. Một lưng kiếm lao người chậm rãi tiến lên, giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số kiếm minh thanh âm. Đông cực vực có thể làm được loại trình độ này đỉnh tiêm kiếm khách, ngoại trừ Lý gia lão tổ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Thiên kiếm tông vị kia. Chương 304, giết chóc, cướp đoạt, nô dị. Chương 304, giết chóc, cướp đoạt, nô dị. Lưng kiếm lão người ánh mắt lăng lệ, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Thinh linh cũng là một kiện cực phẩm linh bảo. Huyền Thiên kiếm. Hạ Mặc nhìn xem Huyền Thiên kiếm, đôi mắt chỗ sâu màu nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất. Cực phẩm linh bảo kiếm khí. Nếu là ngự linh kiếm trận 12 trôi linh kiếm đều là như thế bảo vật. Như vậy cho dù không tạo thành kiếm trận, đều tương đương với 12 vị đỉnh tiêm thiên nhân, chỉ sợ khi đó kiếm trận uy lực đủ để cùng trong truyền thuyết những cái kia siêu việt thiên nhân cảnh giới chân linh giao thủ. Huyền Thiên kiếm vừa xuất kiếm vỏ, liền có long ngâm tiếng phượng hót quanh quẩn. Kiếm mang tản ra làm người sợ hãi hàn ý, không gian xuất hiện một đường dài nhỏ chật hẹp khe hở, vạn vật tại Huyền Thiên kiếm xuống dưới như là đậu hũ yếu đất, dễ dàng sụp đổ. So với bao táp kiếm xinh đẹp, trôi này Huyền Thiên kiếm tựa hồ càng thêm sắc bén. Huyền Thiên kiếm tông lão giả thân hình lóe lên, hóa thành một đường tia chớp màu đen. Huyền Thiên kiếm phá toái hư không, mang theo óng ánh khắp nơi kiếm mang, trực chỉ nham linh lão tổ yếu hại. Tinh hà đoạn lưu. Đối phương đồng dạng là cầm trong tay cực phẩm linh bảo đỉnh tiêm thiên nhân. Huyền Thiên kiếm tông lão giả không có chút nào khinh thường, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhạc trấn bát hoang. Nham linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, chấn nhạc côn đột nhiên vung ra, côn ảnh trung điệp, mỗi một kích đều đem không gian đập phá thành mảnh nhỏ. Chấn nhạc côn cùng Huyền Thiên kiếm mang chạm vào nhau, tiếng oanh minh không ngừng. Côn gió trôi đến, hư không rung động, liền thiên địa đều bị hắn rung chuyển, không khí bốn phía bị đè ép đến vặn vẹo biến hình. Thân ảnh của hai người trong hư không giao thoa xuyên thẳng qua. Trong hư không bộc phát ra một đoàn lóa mắt đến cực điểm quang mang, kia là hai loại cực hạn lực lượng va chạm hỏa hoa, cũng là giữa thiên địa nhất là chói lọi khói lửa. Quang mang tán đi, hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Đỉnh tiêm tiên nhân ở giữa trừ phi chênh lệch to lớn, nếu không muốn phân ra thắng bại cũng không phải như vậy dễ dàng. Huyền Khuyết đạo hữu nói đùa. Cái thằng này vốn là đối thủ của lão phu ha có sống chết mặc bay lý lẽ. Trương gia lão tổ nâng lên vạn ma phệ tâm đỉnh, trong miệng nói lẩm bẩm, trong hư không tiếng vọng. Thoáng chốc, vạn ma phệ tâm đỉnh mặt ngoài hiện ra phức tạp ma văn, những cái kia ma văn phảng phất sống lại, du tẩu với thân đỉnh. Tựa như từng cái vực sâu chi nhãn, dò ngó thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Ông, một tiếng trầm thấp mà xa xăm rung động, từ trong đỉnh vang lên, như là viễn cổ cự thú thức tỉnh, chấn động đến bốn phía không gian gợn sóng dập dờn. Miệng đỉnh khẽ nhếch, một cỗ không cách nào nói rõ ma khí mãnh liệt mà ra, kia ma khí bên trong xen lẫn vô số dữ tợn vặn vẹo ma ảnh. Đột nhiên, trong đỉnh ma khí ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời to lớn ma thủ. Kia ma thủ phía trên, ma diễm ngập trời, mỗi một cây ngón tay đều như là dãy núi giống như trắng kiện. Đi. Trương gia lão tổ ra lệnh một tiếng, ma thủ hành không xuất thế, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trực kích Nham Linh lão tổ. Lão phu cũng tới. Một vị người khoác kim giáp, khuôn mặt kiên nghị như sắt lão giả dậm chân mà ra. Triệu gia lão tổ. Hạ Mặc nhìn xem lão giả này, rõ ràng cách thiên sơn và thủy, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được lão giả này trên thân cường đại thể phách. Thập đại trong thế lực chỉ có Triệu gia Kim Cương Bất Hoại Quyết là công pháp luyện thể. Đúng. Theo một tiếng vang động trời gầm hét, Triệu gia lão tổ quanh thân ánh sáng màu vàng đại phóng, tựa như một vòng mặt trời từ trong biển mây dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kim quang bên trong, thân hình của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Đông cực vực thập đại thế lực cũng không phải là đều có cực phẩm linh bảo trấn áp nội tình. Triệu gia lão tổ nhìn xem Nham Linh tộc lão tổ trong tay trấn nhạc côn, khóe miệng phát họa ra một vòng cười nhạt. Kim Cương Bất Phối Quyết, mở. Triệu gia lão tổ quanh thân ánh sáng màu vàng đột nhiên ngưng kết, hóa thành một tôn ánh sáng màu vàng lấp lánh chiến thần. Song quyền của hắn như là hai ngọn núi, mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng, hướng về Nham Linh lão tổ hành kích mà đi. Không khí tại thời khắc này đã mất đi lưu động, chỉ để lại hai đạo màu vàng quy tích, đánh nát không gian. Kim Cương Bất Phôi Quyết uy lực tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Triệu gia lão tổ mỗi một kích đều có thể lay động đất trời. Lê Tẩm, a, các ngươi những này đáng chết nhân tộc. Nham Linh tộc lão tổ gầm thét liên tục, chấn nhạc côn uy năng toàn bộ bộc phát. Thế nhưng là đối mặt ba vị đồng cấp cường giả, còn có hai kiện cực phẩm linh bảo, tùy ý hắn như thế nào phản kháng, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ầm. Nham Linh tộc lão tổ đang vây công xuống dưới cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể đột nhiên nổ tung. Một cỗ bi trắng mà thê lương khí tức tràn ngập ra, như máu đỏ thắm chất lỏng chút xuống, tựa như thiên giới chi nước mắt, lại như ai điếu chi huyết. Lít nha lít nhít, bao trùm đại địa, đem núi non sông ngòi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình xích hồng. Đỉnh tiêm thiên nhân vẫn lạc, trên trời rơi xuống mưa máu. Chấn nhạc côn với trong yên tĩnh đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra trước nay chưa từng có thần uy. Thiên địa nguyên thần tại cái này cực phẩm linh bảo phía trên, đừng cho hắn chạy trốn. Trương gia lão tổ, Huyền Thiên kiếm tông lão giả, Triệu gia lão tổ, từ thi triển ra tất cả bộ liếng, liên thủ bày ra trùng điệp phong tỏa, ý đồ đem chấn nhạc côn một mực áp chế. Nếu để cho Nham Linh tộc lão tổ nguyên thần mang theo cái này cực phẩm linh bảo chạy trốn, ba người bọn họ coi như cái gì chỗ tốt đều không mất được. Nhưng mà chấn nhạc côn thời khắc này uy lực, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cây vậy không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ từ trong đó phát ra, cùng ba vị lão tổ phong tỏa chi lực tạo thành kịch liệt đối kháng. Đột nhiên, chấn nhạc côn mặt ngoài hiện ra một vài bức cổ lão đồ đằng. Những này đồ đằng phảng phất có được sinh mệnh, theo cây gậy chấn động mà múa, phóng xuất ra uy năng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, cây gậy một mặt đột nhiên chấn động, một cỗ không cách nào nói rõ cự lực bộc phát ra, trực tiếp đem ba vị lão tổ phong tỏa vỡ ra đến, như là tờ mở sáng chi quang xuyên thấu màn đêm, thế không thể đỡ. Cái gì? Ba vị lão tổ giật mình. Chấn nhạc côn hóa thành một đường tia chớp màu vàng, phá không mà đi, lưu lại từng đạo chói lọi ánh sáng quý, thật lâu không tiêu tan. Cái thằng này huyết tế nhục thân của mình, đem cái này cực phẩm linh bảo uy năng thôi động đến cực hạn. Trương gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, đồng thời đối mặt ta ba người, hắn tự biết không có đường sống. Tráng sĩ chặt tay, ngược lại là quả quyết. Huyền Thiên Tông lão giả thu kiếm vào vỏ chậm rãi nói: đi thôi, đem cái này bí cảnh dị tộc toàn bộ chấn áp. Triệu gia lão tổ vung tay lên: rõ. Đi theo mà đến trên trăm vị thiên nhân đồng nói: vừa rồi chấn nhạc côn cái kia tốc độ, ngay từ đầu không có ngăn lại, bây giờ căn bản đuổi không kịp. Không chiếm được món kia cực phẩm linh bảo, vậy chỉ thu cắt cái này bí cảnh đi. Trương gia lão tổ, Huyền Thiên Tông lưng kiếm lão người cùng còn lại đỉnh tiêm thiên nhân nhao nhao hạ lệnh. Lần này đông cực vực vượt cảnh mà đến thiên nhân nói ít cũng có 1-2 ngàn vị, có thể nói 8-9 phần 10 nhân tộc thiên nhân đều xuất động. Còn như lúc trước vây khốn đoạn không sơn tam tộc thiên nhân, sớm tại 7 vị đỉnh tiêm thiên nhân đặt chân phiến khu vực này trước đó, liền đã tứ tán chạy trốn. Sau đó rất dài một thời gian bên trong, đông cực vực chỉ có 3 cái chủ đề: giết chóc, cướp đoạt, nô dịch. Chương 305, huyền thuật. Chương 305, huyền thuật. Một trắng một đen hai đạo lưu quang từ tầng trời thấp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thẳng đến một chỗ rậm rạp rừng cây lúc, hai đạo lưu quang cứ thế mà ngừng lại. Không có chút nào do dự, đi vào trong rừng, hóa thành một nam một nữ hai thân ảnh. Hai người này nhìn một cái cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Thế nhưng là hơi rút ngắn khoảng cách, chính là người bình thường cũng có thể nhìn ra bọn hắn không phải nhân tộc. Nam tử ước chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng một bộ da da lại gần như trong suốt. Nữ tử tuổi tác cùng nhân tộc tương tự, khác biệt duy nhất chính là thần sắc màu da hiện ra đen nhánh chi sắc. Trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một cái đi, chúng ta trên đường đi vì thoát khỏi gia hỏa kia. Liên tiếp thi triển trong tộc nhiều loại tiêu trừ tung tích bí thuật, chắc hẳn bọn hắn hẳn là đuổi không kịp tới. Nơi này lâm hải mênh mông, chúng ta ẩn giấu đi khí tức, giống như thiên nhân tuyệt đối không phát hiện được chúng ta. Chờ đến thể nội chân nguyên khôi phục một chút sau, mới nghĩ biện pháp chạy ra đông cực vực đi. Nơi này chúng ta là đợi không được nữa. Nam tử cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cúi đầu dịu dàng đối nữ tử nói: "Cũng tốt, chúng ta đầu tiên là giết kia nhục thân kim cương bất hoại nhân tộc, lại cùng sử kiếm nhân tộc còn có kia thao lôi nhân tộc đại chiến một trận. Nay đã mỏi mệt không chịu nổi, thật vất vả thoát khỏi bọn hắn sau, không nghĩ tới gặp được cái này tu luyện ma công nhân tộc, hơn nữa còn là thiên nhân trung kỳ tồn tại. Nếu không phải hai ta tâm ý tương thông, có thể thi triển nhiều loại uy lực mạnh mẽ liều mạng thủ đoạn, nếu không đã sớm đưa tại cái kia nhân tộc trên tay, cũng không biết các tộc nhân hiện tại thế nào." Nữ tử trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ lo lắng. Một bên nam tử nghe vậy cũng là trầm mặc không nói. Những này nhân tộc như châu chấu giống như cướp sạch nguyên bí cảnh bên trong chủng tộc. Thậm chí đã nghe nói có hai vị thiên nhân hậu kỳ tồn tại đều tại nhân tộc thiên nhân vây công xuống dưới vẫn lạc. Giống bọn hắn dạng này tiểu tộc, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không quá tốt. Dù sao hai người bọn họ tại trong tộc đã là xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Hiện tại cũng giống như vậy bị người đổi giết. Ha 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 ha. Quang ảnh tộc. Bản tọa vận khí thật đúng là không tệ. Vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải như thế thưa thất chủng tộc. Chỉ là bằng các ngươi kia thô giáp che lớp bí thuật, thật chẳng lẽ coi là có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Dương rầm trên không, đột nhiên vang lên một trận quỷ dị mà tiếng kêu chói tai, thanh âm xuyên thấu rừng cây, quanh quẩn trên không trung. Quang ảnh tộc nam nữ nghe được thanh âm này, thân thể lập tức căng cứng, như lâm đại địch. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào tìm tới chúng ta? Nam tử kinh ngạc, đồng quang đột nhiên co lại, vẻ không thể tin được tràn với nói nên lời. Hừ, tám thành là đối phương cũng tinh thông cái gì truy tung thủ đoạn. Xem bộ dáng là không trốn mất. Nữ tử ngược lại là lộ vẻ so nam tử tỉnh táo. Lục soát. Một cái khuôn mặt có chút yêu dị thanh niên siêu một tiếng xuất hiện tại rừng rậm trên không. Ánh mắt rơi vào trong rừng rậm quang ảnh tộc trên thân hai người, khóe miệng hơi bệnh, mang theo một điểm vẻ của cận. "Động thủ." Quang ảnh tộc nữ tử hô nhỏ một tiếng. Một cỗ xương mù màu đen từ mặt đất dâng lên, cấp tốc hội tụ thành một đầu to lớn bóng đen dây chuyền. Màn đêm chi vũ bóng đen dây chuyền trên không trung bập bẹo, xoay quanh như là một đầu rất sống động hắc mãng. Nó lấy một loại không cách nào nói rõ tốc độ cùng lực lượng, hướng phía lơ lửng giữa không trung yêu dị nam tử mau chóng đuổi theo. Trung quanh cây cối cùng bụi cỏ tại cỗ lực lượng này trùng kích vào có chút sụp đổ. Làm bóng đen dây chuyền sắp chạm đến yêu dị nam tử lúc, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh. Yêu dị nam tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng không thấy có chút động tác. Bóng đen dây chuyền tại yêu dị nam tử trước mắt đống nhiên phóng đại, cuối cùng lấy một loại cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tốc độ cuốn lên hắn thân thể. Dây xích bên trên đú ám quang mang tại tiếp xúc đến yêu dị nam tử làn da trong nháy mắt, phản phất thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu thôn phệ lấy hắn sinh mệnh lực. Hắc. Quang ảnh tộc nữ tử lộ ra một vòng tiêu dung. Bị nàng xiềng xích bắt được, liền xem như thiên nhân trung kỳ cũng rất khó tránh thoát. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc như thế khinh thường. Ánh dạng đông chi nộ. Quang ảnh tộc nam tử thanh âm đồng thời vang lên. Bọn hắn cái chủng tộc này chia làm hai cái chi nhánh. Nam tính xưng là quang chi dân, có được trong suốt làn da, có thể tại thể nội chứa đựng cũng phóng thích quang mang. Nữ tính thì được xưng là ảnh chi dân, có thể hấp thu cũng điều khiển hắc ám, thậm chí có thể tại trong bóng tối thuấn gian di động. Quang ảnh tộc nam tử hai tay giơ cao khỏi đầu, lòng bàn tay đối diện nhau, một cỗ hào quang chói sáng từ hắn thể nội bộc phát ra, ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng. Thân kiếm lóe ra kim sắc cùng màu trắng xen lẫn quang huy, đại biểu cho quang minh đối hắc ám tuyệt đối áp chế. Theo hắn một tiếng gầm thét, kiếm ánh sáng như là bạch phá bầu trời đêm tia chớp, lấy không thể ngăn cản chi thế trực kích hướng yêu dị nam tử. Quang ảnh tộc nữ tử đột nhiên lôi kéo trong tay xiềng xích. Yêu dị nam tử thân thể trong nháy mắt buộc như là bánh qua trèo. Chém. Theo quang ảnh tộc nam tử hét lớn, kiếm ánh sáng tại yêu dị nam tử thân thể trước đột nhiên phóng đại, mũi kiếm lấy không cách nào nói rõ độ chính xác xuyên thấu bộ ngực của hắn. Yêu dị nam tử thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Kiếm ánh sáng như là một đường sắc bén tia chớp, đem hắn từ ngực đến bụng dưới một phân thành hai. Máu tươi không trung băng khắp nơi, yêu dị nam tử thân thể tại kiếm ánh sáng chạm kích xuống dưới cấp tốc héo rút, tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Hô. Quang ảnh tộc nam tử thở dài ra một hơi. Vừa rồi một kích kia hắn dùng tới toàn lực, đồng thời thần sắc có chút hưng phấn. Mặc dù hai vợ chồng hắn lấy cái này hợp kích chi thuật đánh bại qua không ít cường địch, có thể diệt giết một vị thiên nhân trung kỳ, vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Phu, người. Quang ảnh tộc nam tử nhìn về phía trên không, con ngươi co rụt lại, tựa hồ có cái gì đổ vật ngăn chặn hết hầu, hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ gặp nguyên bản quang ảnh tộc nữ tử đứng địa phương, giờ phút này lại là kia tướng mạo yêu dị nhân tộc. Quang ảnh tộc nam tử tựa hồ hiểu rõ cái gì, chậm rãi nâng lên đầu, khó có thể tin nhìn xem đầy trời vẩy xuống mưa máu. A. Quang ảnh tộc nam tử hai tay ôm đầu, đột nhiên điên cuồng kêu lớn lên. Ta giết ngươi. Trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, quang ảnh tộc nam tử hiển nhiên đã mất đi lý trí. Hắc. Động thủ trước là các ngươi, giết chết nữ nhân kia là ngươi. Thế nào một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng? Đã các ngươi như thế tình thâm nghĩa trọng, vậy bản tọa liền phát phát từ bi, đưa ngươi đi gặp nàng đi. Thanh niên yêu dị lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Quang ảnh tộc nam tử toàn thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Vâng. Vậy mà trực tiếp tự bạo. Dương dập biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái như vực sâu giống như hố to. đáy hố, nguyên bản thổ nhưỡng cùng nham thạch đã bị triệt để vỡ nát, hóa thành một mảnh tinh mịn bụi bặm. Trung ương thì là một cái lô đen, ngay cả tia sáng đều không thể chạm đến, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Thanh niên yêu dị trống rông xuất hiện tại lỗ đen phía trên. Ngay tại thanh niên yêu dị đem quang ảnh tộc nam nữ túi chứa vật thu lại thời điểm, trình độ như vậy huyễn thuật tạo nghệ, ngươi cùng Trương gia Huyễn Thiên Quân là cái gì quan hệ? Bên hai truyền đến thanh âm nhường thanh niên yêu dị biến sắc. Chương 306, Cửu Thiên Chấn Tà Ấn. Chương 306, Cửu Thiên Chấn Tà Ấn. Thanh niên yêu dị bỗng nhiên quay đầu, mắt chỗ cùng ngoại trừ một mảnh hỗn độn hố to bên ngoài, không có bất kỳ bóng người nào. Các hạ giấu đầu lộ đuôi, đến cùng là cái gì người? Thanh niên yêu dị thấp giọng quát nói, người tới có thể tại mình không có chút nào phát giác tình huống dưới nhích lại gần mình gần như thế, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thanh niên yêu dị đối với mình linh cảm giác phi thường tự tin. Tuy nói hắn chỉ là vừa mới đột phá thiên nhân trung kỳ không lâu, nhưng hắn một thân thủ đoạn, cơ hồ khuynh hướng phương diện tinh thần, cho nên linh cảm giác so với tư thâm thiên nhân trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Giấu đầu lộ đuôi, ta từ lúc mới bắt đầu thời điểm chính là ở đây nghỉ ngơi, các hạ cùng kia hai cái quang ảnh tộc thiên nhân không nói hai lời đem nơi đầy phá hủy, có phải hay không nên cho tại hạ một cái công đạo? Thanh âm lần nữa truyền đến, thanh niên yêu dị trong mắt con ngươi trong nháy mắt chia ra thành hai nửa, biến thành một cái âm dương ngư đồ án. Ánh mắt có chút bên trên rời, âm dương ngư giống như con ngươi bắt đầu xoay tròn. Chỉ gặp một cái hoa phục thanh niên, chân đạp hư không, hai tay vây quanh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi là cái gì người? Thanh niên yêu dị tàn khốc quát. Hắn rất không thích hoa phục thanh niên nhìn hắn ánh mắt. Cái ánh mắt này tựa như hắn vừa rồi nhìn kia quang ảnh tộc hai người đồng dạng. La mèo nhìn chuột ánh mắt. Nhưng cái này hoa phục thanh niên cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên yêu dị trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vác tại phía sau tay lơ đãng ngoắc ngoắc. Ta là cái gì người cũng không trọng yếu, chỉ là lúc trước nhìn các hạ huyễn thuật, tựa hồ có ma đạo công phu cái bóng. Đông cực vực nhân tộc tiên nhân muốn nói lên ma đạo, không một không tôn sùng Trương gia. Nhưng các hạ tựa hồ cũng không phải là tu luyện hắc thiết ma sát công. Cái này không thể không khiến tại hạ nhớ tới Trương gia đại danh đỉnh đỉnh Huyễn Thiên Quân. Không biết ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Hạ Mặc nhìn xem thanh niên yêu dị, ánh mắt lấp lóe, để cho người ta không rõ ràng hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Chính là gia phụ. Thanh niên yêu dị nghi ngờ nhìn Hạ Mặc một chút. Bất quá vẫn là về tới vấn đề này. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Mặc cười lắc đầu, cái này thanh niên yêu dị khuôn mặt cùng năm đó giết chết Trương Viêm Diễm lúc xuất hiện thần bí nguyên thần có chút giống nhau. Các hạ là? Thanh niên yêu dị hỏi dò. Lời mới vừa nói ra miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì một con đuốt rồng đã tới gần hắn cổ họng. Vừa rồi hoa phục thanh niên đã biến thành một cái long nhân bộ dáng quái vật. Thanh niên yêu dị không còn kịp suy tư nữa, trong miệng truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thân thể tựa như khí thể giống như bắt đầu vặn mèo. Con kia đuốt rồng bắt lấy thanh niên yêu dị cổ, tựa như vạch đến một đoàn không khí. Thanh niên yêu dị đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Thập đại thế lực ở giữa sớm có hiệp định, lần này vơ vét này bí cảnh, lẫn nhau ở giữa không cho phép nhúc nhích tay. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nơi nào trồn hoang tiền a. Đã như vậy, liền thế đưa ngươi đi chết đi. Thanh niên yêu dị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm thê lương, như băng suối ngưng ướt, sát cơ ngầm nằm. Trên bầu trời, điện mang xen lẫn, không giống như là bình thường tia chớp, mà là mang theo u ám lam tử sắc ma quang. Những này ma quang tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua du tẩu, cuối cùng hội tụ thành từng đạo to lớn ma lôi, ở vang bổ về phía mặt đất. Mỗi một lần rơi xuống, đều theo đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra từng đạo vực sâu giống như khe hở, khói đen cuộn cuộn. Thanh niên yêu dị tại hư không hiện ra thân hình, từng bước một hướng phía Hạ Mặc đi đến. Từng sợi hắc khí từ thanh niên yêu dị thể nội tuôn ra, hắc khí kia bên trong lóe ra như kim loại lạnh lẽo quang trạch, như là thực chất hóa hắc ám chi sát, ngưng tụ thành các loại dữ tợn đáng sợ ma vật hình thái. Long hóa thân thể, xem ra ngươi chính là giết Trương Linh Nguyên cùng Trương Diễm Ngục gia hỏa kia đi. Thần Vũ đại lục cường giả vi tôn, bọn hắn chết tại trên tay của ngươi, cũng chỉ có thể coi như bọn họ thực lực không đủ. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để cho ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống nguyên thần ấn ký, dạng này còn có thể giữ lại một cái mạng. Thanh niên yêu dị duỗi ra một ngón tay chỉ vào Hạ Mặc. Giữa thiên địa ma vật tại thời khắc này hoàn toàn ngừng, tựa hồ đang chờ thanh niên yêu dị ra lệnh một tiếng. Ta vừa mới cảm giác tuyệt đối không có sai, ngươi cũng không có tu luyện hắc thiết ma sát quyết, mà lại ngươi một cái thiên nhân trung kỳ thi triển ra cái này có thể so với thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong chiêu thức thật được không? Hạ Mặc duy trì long hóa thân thể, chỉ bốn phương tám hướng hắc thiết sát khí ngưng tụ ma vật, uy lực như vậy so với hắc long vương đến cũng không kém. Thử. Bản tọa huyễn thực tướng sinh quyết tâm tùy ý động, niệm hóa ngàn vạn. Thư thực ở giữa, duy ý điều phát hiện. Huyễn thì nghi ngờ mắt, kỳ thực đã thương người, một ý niệm, vạn vật đều biến. Đã ngươi không tin, kia không ngại tự mình đến thử một chút. Thanh niên yêu dị nghe được Hạ Mặc, đột nhiên tràn ngập tức giận. Giữa thiên địa ma vật dương nhanh múa vút hướng phía Hạ Mặc vọt tới. Giống. Một đầu mấy trăm trượng thần long trống rông xuất hiện, đuôi rồng quét ngang, ma vật nhao nhao tan rã. Nhưng những này ma vật thật sự là vô cùng vô tận, mà lại tất cả đều hùng hãn không sợ chết. Hạ Mặc trên người lân phiến thậm chí xuất hiện một vệt máu. Huyễn thuật thật sinh. Thì ra là thế. Đáng tiếc, nếu là ngươi cha Huyễn Tiên Quân ở đây, hôm nay thật là có chút không dễ làm. Nhưng trình độ của ngươi, tựa hồ còn không có luyện đến nhà. Hạ Mặc thân rồng bộc phát ra một trận chói mắt thanh quang. Thanh Loan, cái này sao có thể? Chính là trung tiên bực chân linh thế gia, cũng chưa nghe nói qua có thể biến hóa hai loại chân linh hình thái. Thanh niên yêu dị kinh ngạc nhìn trước mắt thần điểu, ngữ khí có chút kinh nghi bất định. Hắn tu luyện Huyễn Tư Tướng sinh quyết tự nhiên đối thế gian có được phá huyễn năng lực chân linh có hiểu biết. Thanh Loan hai con ngươi bộc phát ra càng thêm mãnh liệt quang mang, bốn phía ma vật trong nháy mắt biến mất, thiên địa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Mà trước mắt thanh niên yêu dị, thân thể lần nữa bặm mẹo, hóa thành không khí biến mất không thấy gì nữa. Thanh Loan ánh mắt rời xuống, chỉ gặp lúc trước quang ảnh tộc nam tử tự bạo hố to một chỗ khe hở bên trong. Yêu dị nam tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Các hạ ngược lại là đủ cẩn thận, đáng tiếc hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thanh Loan hai cánh triển khai, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng qua với khe hở không gian bên trong. Thanh niên yêu dị đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn nên chiến. Bên hai liền truyền đến Thanh Loan một tiếng huýt dài. Âm Dương Ngư giống như con ngươi trong nháy mắt tán loạn, cả người ngây người như phông đứng ở tại chỗ. Hư không xuất hiện một đường to lớn trong suốt ấn ký. Cửu Thiên Chấn Tà Ấn. Hố to bên trong đá vụn bị lực lượng vô hình cuốn lên. Cửu Thiên Chấn Tà Ấn lực lượng cũng không đối hiện thực phương diện vật chất tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ nghe được thanh niên yêu dị kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành nồng đậm hắc khí tiêu tán. Cho dù tu luyện không phải hắc thiết ma sát công nhưng là trương gia công phu nhiều ít đều mang theo ma đạo tính chất. Thời kỳ thượng cổ, chân linh Thanh Loan thế nhưng là nương tựa theo Cửu Thiên Chấn Tà Ấn đơn giết một vị siêu việt thiên nhân cảnh giới ma tổ. Chương 307, Huyền Thiên Quân. Chương 307, Huyền Thiên Quân. Đây là hóa thành hình người hạ mặc thần sắc vui mừng. Bốn phía đột nhiên xuất hiện hai thanh treo lơ lửng giữa trời bảo kiếm, một chật hẹp, một rộng lớn, toàn bộ đều là trung phẩm linh bảo cấp bậc kiếm khí. Cái này thanh niên yêu dị thủ đoạn cùng kiếm khí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan, chẳng lẽ lại là phụ thân hắn cho? Vì phòng ngừa bị chồng lên trương gia hắc huyết ấn, Cửu Thiên Chấn Tà Ấn trực tiếp phá hủy thanh niên yêu dị nhục thân cùng nguyên thần, căn bản không có tới kịp siêu hồn. Không phải hạ mặc ngược lại là đối thanh niên yêu dị tu luyện huyễn thực tướng sinh quyết cảm thấy hứng thú, lần này liền thêm ra ba thanh kiếm khí, hy vọng lần này đánh dấu ra vẫn là một môn kiếm pháp đi. Hạ mặc tự lẩm bẩm, hắn lần này vốn là bởi vì đột nhiên xuất hiện đánh dấu nhiệm vụ mới đến bên này, không nghĩ tới lại gặp thanh niên yêu dị cùng quang ảnh tộc nam nữ. Lấy hắn cùng trương gia quan hệ, tự nhiên không có khả năng buông tha cái này thanh niên yêu dị. Trong khoảng thời gian này, bí cảnh bên trong dị tộc diệt diện, thần phục thần phục. Chính là những cái kia có được thiên nhân hậu kỳ cường giả chấn giữ dị tộc đều không ngoại lệ. Vũ Dực tộc lao tổ cùng bị tia tinh tộc lăng phu nhân, nghe nói đã phân biệt tại ba vị trở lên cùng giai tồn tại vây công xuống dưới vẫn lạc. Cái này hai tộc cũng phi thường quả quyết, trắng sĩ chặt tay phía dưới, hy sinh không sai biệt lắm 2/3 thiên nhân. Cuối cùng nhường còn lại tộc nhân trốn ra đông cực vực. Còn như cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi nhân loại cương vực, liền thế khó mà nói. Dù sao có chút nhân loại đại vực đối dị tộc thái độ không hề giống đông cực vực dạng này lăng lệ. Hạ mặc thân thể giống một trận trong gió thời gian dần qua phiêu tán ra, lập tức giống cái bóng giống như trở nên không còn chút tung tích. Đinh. Chúc mừng đến kiếm tộc cấm địa, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, huyền âm thập nhị kiếm. Trong không khí tràn ngập một cô nấm mốc cả mức cùng mục nát khí tức, trên vách đá dựng đứng kiếm văn cũng biến thành mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, vỏ kiếm vỡ vụn, lưỡi dao tàn mát, có cắm vào khe đá bên trong, có thì lặng lặng nằm tại trên bùn đất. Nơi này hiển nhiên phát sinh qua một trận đại chiến. Kiếm tộc tại bí cảnh bên trong thực lực không yếu, còn có một vị thiên nhân hậu kỳ tộc trưởng. Có thể đem nơi đây phá hư thành dạng này, hẳn là thập đại trong thế lực nào đó một nhà xuất thủ. Thật sự là đáng tiếc, kiếm tộc lấy kiếm nghe tiếng, hắn vốn còn nghĩ có thể hay không duy nhất một lần gom góp 12 thanh phi kiếm. Hạ Mặc lông mày níu lại, nghĩ đến thanh niên yêu dị tu di nạp giới bên trong hai thanh trung phẩm linh bảo kiếm khí, không phải là trương gia làm a? Được rồi, bất kể có phải hay không là trương gia làm, cái này đều cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại việc cấp bách là trước đem huyền âm thập nhị kiếm khắc vào trong phi kiếm. Cứ như vậy hóa linh phi kiếm liền gia tăng đến 7 trôi. So với cùng Hắc Long Vương tranh đấu lúc, còn phải mạnh hơn 3 phần. Huyền âm thập nhị kiếm chính là âm cực đã đến, cả bế sở sinh, không phải người thế kiếm thuật. Huyền minh sâu thẳm, âm cực dương lột, 12 kiếm ra, quỷ thần phải sợ hãi. Kiếm pháp quỷ quệ, chiêu chiêu đoạt mệnh, chí âm chí tà, người thần trung kỵ. Không hề nghi ngờ đây là một môn phù hợp ngự linh kiếm trận cần thiết kiếm pháp. Hạ Mặc bây giờ ngược lại là xe nhẹ đường quen, chỉ tốn nửa tháng khoảng chừng thời gian, cũng đã đem thứ 7 trôi linh kiếm luyện ra. Là ai giết con ta? Đoạn này thời gian, bí cảnh bên trong, một đường gầm thét làm cho tất cả mọi người đều tránh không kịp. Trương gia duy hai thiên nhân hậu kỳ cường giả Huyền Thiên Quân tựa như phát điên đang tìm cái gì người. Tựa như là Huyền Thiên Quân duy nhất dòng dõi chết tại lần này tiêu diệt toàn bộ dị tộc hành động bên trong. Thật là, gào cái gì gào? Lần này thập đại thế lực nhà ai không có thiên nhân vẫn lạc, cũng giống như hắn bộ dạng này còn thể thống gì? Thế nào? Hắn Huyền Thiên Quân nhi tử liền chết không được sao? Huyền Thiên Quân đoạn này thời gian đại khai sát giới, bắt lấy người liền thi triển siêu hồn thủ đoạn. Sớm đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn. Nếu không phải cố kỵ Trương gia cùng Huyền Thiên Quân thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã có người động thủ với hắn. Đoạn này thời gian đông cực vực vẫn lạc thiên nhân hậu kỳ cũng không phải không có. Được rồi, theo hắn đi thôi. Thật vất vả đạt được cái tu luyện đến tiên nhân nhi tử, đột nhiên chết cũng có trách. Hừ, thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Tàn sát dị tộc còn chưa tính, gần nhất mấy cái tiểu môn phái nhân tộc thiên nhân đều bị Huyền Thiên Quân siêu hồn. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là người người cảm thấy bất an? Yên tâm đi, nghe nói Huyền Thiên Quân đã hướng Trương gia gia chủ cho mượn truy hồn linh, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới hung thủ. Truy hồn linh? Không nghĩ tới Trương gia gia chủ vậy mà bỏ được cho mượn cái này thượng phẩm linh bảo. Hắc hắc, như là bình thường người xin may, tự nhiên là không có cái gì hy vọng. Nhưng mở miệng chính là Huyền Thiên Quân, Trương gia gia chủ thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi. Dù sao năm đó nếu là Huyền Thiên Quân khăng khăng tranh đoạt, hôm nay Trương gia gia chủ đến cùng là ai còn chưa biết được. Chỉ là đến cùng là cái gì người làm, Huyễn Thiên Quân nhi tử thực lực cũng không yếu, có thể đem nó giết chết, chỉ sợ cũng không là bình thường thiên nhân. Bất kể là ai, Huyễn Thiên Quân tự mình ra tay, lại thêm truy hồn linh như thế một kiện thượng phẩm linh bảo. Hắc hắc, kết cục cũng đã chú định. Truy hồn linh. Một chỗ vách núi ở giữa, Hạ Mặc cao mày, bên hai truyền đến lít nha lít nhít tiếng chuông. Như là viễn cổ thì thầm, liền ngay cả phong bế nhị thức loại thủ đoạn này đều ngăn cản không được cái này tiếng chuông xuyên thấu. Không thể nào, từng có Hắc Huyết Ấn giao hấn, hắn giết chết thanh niên yêu dị lúc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có bị lưu lại bất kỳ thủ đoạn gì. Đối phương còn có thể tìm tới mình, chỉ sợ là cái này truy hồn linh có gì đó quái lạ. Thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc lồng ngực có chút chập trùng, tiết hầu chỗ sâu vang lên một tiếng rung động thiên địa thanh âm. Thế gian chư âm, xôn xao hỗn tạp, đều có kỳ diệu, nhưng luận hắn uy mãnh hùng hồn, long ngâm tất cư trên đó. Vạn vật chi tôn phát ra thanh âm kinh, có thể bệnh kinh phong mây, động núi cao, làm bách điểu lặng im, vạn thú cúi đầu. Bốn phía tiếng chuông trong nháy mắt bị đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như là chưa từng tồn tại. Một thân ảnh từ đằng xa bay tới, dừng ở Hạ Mặc cách đó không xa. Nguyên lai là ngươi. Bộ dáng cùng thanh niên yêu dị có 6-7 phần giống nhau. Huyễn Thiên Quân bộ dáng đồng dạng là một người dáng dấp có chút yêu dị thanh niên. Giờ phút này nhìn xem Hạ Mặc, kinh ngạc sau khi, trong mắt lóe lên kinh người sắc cơ. Lại gặp mặt. Huyễn Thiên Quân. Hạ Mặc thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại cùng Huyễn Thiên Quân ngang hàng độ cao. Tốt tốt tốt. Lúc trước vì tiến vào cái này bí cảnh, không có thời gian đi xử lý ngươi cái này phiền toái nhỏ. Không nghĩ tới hôm nay đủ thành sai lầm lớn, ngươi giết bổn quân nhi tử, như vậy liền đi chết đi. Huyễn Thiên Quân giận quá thành cười, tay trái giương nhẹ, lòng bàn tay chỉ lên trời. Hư ảo mê vực. Theo Huyễn Thiên Quân động tác, quanh mình không khí vặn mèo, tinh quang cũng trở nên mê ly. Toàn bộ không gian phảng phất bị một tầng vô hình chi xa chỗ lồng ngăn cách, đi vào trong đó, phảng phất bước vào một phương khác thiên địa. Chương 308, tranh đấu. Chương 308, tranh đấu. Hạ Mặc trước mắt Huyễn Thiên Quân đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía cảnh tượng càng là đại biến. Nguyên bản vách núi chi địa, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không, bên trong quang ảnh giao thoa, nhưng lại biến ảo khó lường, làm cho người hoa mắt. Khi thì có núi non sông ngòi hiện hiện, khi thì có tinh thần nhật nguyện bất lạc, càng có rất nhiều kỳ chân dị thú, hình thái ngàn vạn, sinh động như thật, nhưng lại thoáng qua liền mất, phản phất tất cả đều là hư ảo. Huyễn thực tướng sinh quyết. Rất hiển nhiên Huyễn Tiên Quân này công tạo nghệ xa xa không phải lúc trước thanh niên yêu dị có thể so. Hạ Mặc ra tay nhanh như thiểm điện, một đường cường đại trưởng lực hướng phía trước đánh tới. Mặc kệ cái này huyễn thuật không gian như thế nào chân thực, chỉ cần đem nó phá hủy, liền thế không tạo được bao lớn uy hiếp. Trường lực không có vào hư không, không gian một trận bặm mẹo, lại như bùn trâu vào biển, không thấy có bất kỳ tác dụng. Vô dụng. Hư ảo mê vực bên trong, không chỉ có là không gian, liền ngay cả thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới một trời một vực. Một khi hãm sâu trong đó, cho dù là thiên nhân hậu kỳ cường giả, cũng khó phân biệt thật giả, càng khó tìm hơn đừng ra. Huyễn Tiên Quân thanh âm trầm thấp, tựa như chúa tể phiến tiên địa này. Tâm ma huyễn tượng. Rào sát. Không gian bặm mẹo, một mặt mông lung tấm gương chậm rãi hiện hiện. Trong kính chiếu ra không phải ngoại giới cảnh tượng, mà là một cái khác Hạ Mặc. Trong kính Hạ Mặc dáng vẻ cùng chân thân không khác, nhưng là khí chất, biểu lộ lại hiển thị rõ tà mị thái độ. Trên khuôn mặt, khoe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hai con ngươi lóe ra u ám chi quang, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ không bị trói buộc cùng cuồng vọng, phảng phất thế gian quy tắc đều khó buộc hắn mảy may. Cái này tâm ma trong gương, tà mị khí chất, thẩm thấu với mỗi một tia cơ bắp, mỗi một sợi tóc, thậm chí mỗi một lần hô hấp. Hạ Mặc nhìn qua trong kính bản thân, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Trong kính Hạ Mặc, đột nhiên hai tay bách hầu, hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ cùng dãy rủa. Mà kia bóp hầu chi thủ, tái nhận hữu lực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phảng phất muốn đem vết hầu sinh sinh bóp nát. Cùng lúc đó, Hạ Mặc chân thân, đồng thời cảm thấy một cỗ cự lực, chăm chú giữ lại cổ họng của hắn. Hô hấp trở nên gian nan, mỗi một lần hấp khí, đều cần dùng tận toàn thân chi lực. Kia ngạt thở cảm giác, giống như thủy triều vào tới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, bên tai vụ vụ. Trước mặt không có mưa ai, cũng không có người bóp lấy cổ của hắn. Tất cả giống như Hạ Mặc mình muốn bóp chết mình đồng dạng. Hạ Mặc hai mắt trợn lên, nhìn qua trong kính bản thân. Kia bóp hầu tay cùng hắn tay, phản phất vượt qua trong gương cùng hiện thực chi giới, chăm chú tương liên. Hạ Mặc hai con ngươi lóe lên một vòng thanh mang. Tại quang mang này chiếu dọi xuống, trong kính huyễn tượng bắt đầu bặm mẹo, rung động, bị lực lượng vô hình chỗ bất trận. Theo Hạ Mặc ý chí tập trung, tấm gương mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết dạng. Tựa như kia cổ lão đồ sứ dưới sự bảo mòn của năm tháng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Vết dạng cấp tốc lan tràn, theo thanh thúy tiếng vỡ vụn, tấm gương ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số óng ánh tiêu tán trong không khí. Mà tại tấm gương vỡ vụn trong mấy mắt, trong kính kia tâm ma khuôn mặt hiện lộ ra, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hô, Hạ Mặc thật dài điệu thở ra một hơi, theo cái này âm thanh thổ nạp, lực trọng áp trong nháy mắt biến mất, hô hấp một lần nữa trở nên bình ổn mà hữu lực. Cái này Huyễn Thiên Quân thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, may mắn tại Thanh Loan thần mục cùng biến tiên kích địa đại pháp song trọng tác dụng dưới nhường hắn từ tâm ma trói buộc bên trong giải thoát ra, trùng hoạch tự do. Thanh Loan thần mục, ngươi vậy mà đã luyện thành loại này đồng thuật. Huyễn Thiên Quân kinh nghi thanh âm vang lên. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết loại này danh xưng huyễn thuật khắc tinh đồng thuật. Chẳng trách mình nhi tử biết đưa tại trên tay đối phương. Loại năng lực này chính là mình ứng phó đều có chút khó giải quyết. Hừ. Hạ Mặc hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, giữa thiên địa kiếm khí tung hành. Bảy trôi có thể so với thiên nhân trung kỳ phi kiếm chống rông xuất hiện, nhao nhao nhắm ngay Huyễn Tiên Quân. Cái này lão ma thủ đoạn không tầm thường, vì để tránh cho lật thuyền trong mương, vẫn là sớm đem nó diện sát tốt. Cái gì? Huyễn Tiên Quân trông thấy bảy thanh phi kiếm cũng lấy làm kinh hãi. bảy thanh phi kiếm cũng không có khách khí với hắn, nhao nhao thi triển mạnh nhất kiếm chiêu thẳng hướng Huyền Thiên Quân. Cầm đầu chính là mới vừa rồi gia nhập Huyền Âm kiếm. Một đường u ám kiếm mang quấn quanh lấy từng tia từng sợi xương mù màu đen, tựa như trong u minh đi ra tử thần liêm đao. Kia chí âm chí tà khí tức nhường ra thân ma đạo thế gia Huyền Thiên Quân đều có chút ngây người. Huyền Thiên Quân trên mặt kinh ngạc thần sắc còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thân thể liền đã bị tung hoành kiếm khí chém thành mấy khúc. Bảy vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tuyệt thế kiếm khách, cho dù không tạo thành kiếm trận, đều đối thiên nhân hậu kỳ cường giả có uy hiếp cực lớn. Huống chi Huyền Thiên Quân chủ tu Huyền Thực tướng sinh quyết nhục thân thậm chí so ra kém một chút chuyên môn tu luyện nhục thân thiên nhân trung kỳ cường giả. Mặc dù không phải mới vào thiên nhân hậu kỳ, thế nhưng còn lâu mới có được đạt tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Huyền Thiên Quân nhục thân không có chút nào vết máu, toàn bộ giống như là hóa thành không khí biến mất không thấy gì nữa. Hạ Mặc thần sắc khẽ động. Cùng lúc trước thanh niên yêu dị huyền thuật khác biệt, vừa rồi chém giết tuyệt đối là Huyền Thiên Quân chân thần. Nhưng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng, không khí một trận rất nhỏ gợn sóng, Huyền Thiên Quân liền như thế hoàn hảo không chút tổn hại chống rông xuất hiện. Đây chính là cái gọi là huyền thực tướng sinh sao? Hư ảo chi giới ảnh hưởng hiện thực, ngược lại là có một phần trang chu mộng điệp ý cảnh. Chỉ là loại này nghịch thiên năng lực, tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì đại giới tùy ý thi triển. Điểm này từ Huyền Thiên Quân khí tức bây giờ cùng có chút tái nhợt sắc mặt cũng có thể thấy được tới. Thất kiếm lăng hư, kiếm khí tung hành, hiện tại không định liền như thế buông tha Huyền Thiên Quân. Xem ra bổn quân thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Nếu là tùy ý ngươi sống sót, chỉ sợ đối với chúng ta Trương gia đều là nguy hiểm cực lớn. Huyền Thiên Quân thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn là Trương gia ít có cùng Hạ Mặc đánh qua đối mặt người. Lúc này mới bao nhiêu năm công phu, lúc trước đối phó Trương Diễm Ngục rõ ràng đều có chút phí sức. Không nghĩ tới hôm nay cho hắn đều tạo thành áp lực lớn, mà lại những này phi kiếm, không có nhìn lầm, hẳn là linh kiếm chân nhân thủ đoạn. Linh kiếm chân nhân cái kia tầm thường, không phát huy ra loại phi kiếm này chi thuật chân chính uy lực, cho nên mới khiến cho bị long đong. Sớm biết nên sớm đoạt tới. Đinh, truy hồn linh treo với hư không, trong lúc đó, tiếng chuông đại tác, sóng âm dập dờn. Hạ Mặc đột nhiên cảm giác thần hồn chấn động, trái tim tựa hồ liền muốn phá thể mà ra. Bảy thanh phi kiếm, chính lăng lệ chém xuống, lại bị bất tình lình chấn hồn thanh âm chấn nhiếp. Kiếm thế dừng lại, lại bị cưỡng ép ổn định ở giữa không trung. Thượng phẩm linh bảo uy năng không thể so với giống như thiên nhân hậu kỳ kém. Huyền Thiên Quân cầm trong tay truy hồn linh, trình độ uy hiếp thậm chí thẳng bức Hắc Long Vương. Nhất là hóa linh phi kiếm, đã sớm sinh ra linh trí, vừa lúc bị cái này truy hồn linh khắc. Kết trận, thất kiếm trong nháy mắt của mình, giữa lẫn nhau kiếm mang xen lẫn, trên không trung xoay chậm chậm, kết thành một tòa kiếm trận. Đã năm bè bảy mảng không được, liền thế tập trung lực lượng. Bảy chuôi trung phẩm linh bảo phi kiếm kết thành ngự linh kiếm trận, uy thế thậm chí một lần vượt trên truy hồn linh. Chương 309, Mộng Yểm Mê Thành. Chương 309, Mộng Yểm Mê Thành. Trong kiếm trận, kiếm khí tung hoành, ẩn ẩn có pha trận mà ra chi thế. Căn bản không cần Hạ Mặc hao phí tâm thần thao túng. Ngự linh kiếm trận, thất kiếm hợp nhất, hóa thành bảy đạo lưu quang, như bảy đầu ngân long xuyên thẳng qua biển mây. Giữa lẫn nhau kiếm ý tương thông, cộng minh thanh âm đinh tai nhức óc. Một cỗ bảng bạc kiếm khí ngưng tụ thành hình, giống như thực chất, ẩn ẩn có phong lôi chi thành, hiện lộ rõ ràng hắn vô thượng uy năng. Kiếm trận bên ngoài, không gian bặm mẹo, quang hoa lưu chuyển, hình thành từng đạo chói lọi kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh như mộng viễn bọt nước, nhưng lại vô cùng sắc bén, có thể cắt chém hư không. Huyền Thiên Quân không dám khinh thường, thượng phẩm linh bảo tuy nói đồng dạng có linh trí, nhưng vẫn là có người thao túng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Truy hồn âm thanh tại hư không không ngừng lay động, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm quyết tán. Tiếng chuông du dương, lại mang theo một cỗ uy nghiêm cùng tăng thương. Tiếng chuông chỗ đến, không gian ngưng kết, vạn sự vạn vật đều thả chậm bước chân. Làm ngự linh kiếm trận sắc bén cùng truy hồn linh uy áp gặp nhau. Quang mang chói mắt nhường Hạ Mặc cùng Huyền Thiên Quân đồng thời trong mắt hơi híp. Cả hai giữ lẫn nhau, giống như có vô số tinh thần tại thời khắc này vẫn lạc, lại có vô số ngôi sao mới tại thời khắc này sinh ra. Chịu chết đi. Hạ Mặc trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, trong đó thanh mang lóa mắt. Người đã xuất hiện trước mặt Huyền Thiên Quân, cựu luân mặt trời tự thân sau hiện hiện. Bàn tay tràn ngập kim hồng chi quang hướng phía Huyền Thiên Quân vỗ tới. Vừa rồi giao thủ, hắn đã đại khái biết Huyền Thiên Quân trình độ. Trừ ra hắn quỷ dị khó lường huyền thuật thủ đoạn, một thân võ công chỉ sợ tối đa cũng chính là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong trình độ. Mà tại hắn thanh loan thần mục phía dưới, Huyền Thiên Quân huyền thuật uy năng đã giảm bất đi nhiều. Truy hồn linh cũng bị ngự linh kiếm trận vây khốn. Giờ phút này chính là giết chết hắn cơ hội tốt. Hừ. Huyền Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, thân hình linh động, như là rắn ra khỏi hàng, bộ pháp quỷ dị khó lường. Trong nháy mắt tránh đi Hạ Mặc cái này đem không gian đều hòa tan một trường. Xuất hiện tại hắn phía sau, có thể tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ cảnh giới. Võ công lại chênh lệch lại có thể kém đến đi đâu? Thiên cương phá cực. Huyền Thiên Quân ngưng tụ lực lượng toàn thân, lấy quyền pháp phóng thích thiên địa nguyên khí, trực tiếp đánh vào Hạ Mặc sau eo. Ầm. Chân trời có lôi đình anh minh thanh âm, tiếp theo chuyển thành âm vang thanh âm. Hạ Mặc không chỉ có biến thành long nhân hình thái, hơn nữa còn nhiễm lên một tầng màu vàng nóng. Kim cương bất hoại quyết. Huyền Thiên Quân sững sờ. Long nhân hình thái ngược lại không có cái gì, đông cực vực rất nhiều người đều biết Hạ Mặc hóa long bản sự. Cũng không hủ kim thân biểu hiện hình thức cùng hiệu quả, thật sự là cùng Triệu gia kim cương bất phôi quyết quá mức tương tự. Hiện tại cũng không phải ngươi sững sờ thời điểm. Hạ Mặc đột nhiên quay người, trên nắm tay lóe ra 8 loại khí cơ ánh sáng nhạt. Bát cực quý nhất. Một quyền đã ra, hư không đổ nát. Không gian giống như vải vóc chi nước, hoa văn cho thấy, khe hở tung hành. Quang mang từ trong khe lộ ra, giống như trời nước ngày, huy hoàng chói mắt. Huyền Thiên Quân thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt đột biến, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng cảm giác trước nay chưa từng có áp bách. chỉ là Huyễn Thiên Quân đến cùng không phải lúc trước thanh niên yêu dị có thể so sánh. Bên ngoài thân quang hoa lưu chuyển, tựa như người để tại một mảnh ánh sáng quái lục ly thế giới bên trong. Lấy Huyễn Thiên Quân năng lực, đem tự thân một tấc vương hóa thành huyễn cảnh là quá đơn giản. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp Hạ Mặc uy lực của một quyền này. Cho dù không tính ngự linh kiếm trận, Hạ Mặc thực lực bây giờ cũng tuyệt đối không thua bởi giống như thiên nhân hậu kỳ. Quyền kinh chi liệt, vượt quá tưởng tượng. Huyễn Thiên Quân huyễn thuật như sương sớm gặp dương, trong nháy mắt tiêu tán. Ầm ầm nổ vang, quyền phong trực kích Huyễn Thiên Quân lồng ngực. Cả người như là diều đứt dây, bao táp mà ra, xuyên qua tầng tầng vỡ vụn vết nứt không gian. Những nơi đi qua, tia sáng ảm đạm, vân khí bốc lên. Huyễn Thiên Quân lần nữa từ không khí gợn sóng bên trong xuất hiện. Ngoại trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt một điểm bên ngoài, tựa hồ cũng không nhận thương thế nặng bao nhiêu. Huyễn Thiên Quân dư quang nhìn sang tại ngự linh kiếm trận vây công dưới, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ trấn hồn linh. Sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lần này nếu không phải tìm ra chủ cho mượn truy hồn linh, chỉ sợ mình thật đúng là không phải đối thủ của tiểu tử này. Kiếm kia trận uy lực, nhường Huyễn Thiên Quân quả thực có chút hãi hùng kết bĩa. Mà tiểu tử này bản thân thực lực cũng không thua cho thiên nhân hậu kỳ, xem ra giống như thủ đoạn là không được. Huyễn Thiên Quân hít sâu một hơi, tán phát khí tức đột nhiên biến xa xăm, giống như không tồn tại với giới này đồng dạng. Tại Hạ Mặc tầm mắt bên trong, rõ ràng thế giới đột nhiên bặm mẹo, hòa tan. Bầu trời không còn là quen thuộc xanh thẳm, mà là hóa thành một mảnh u ám. Tinh thần như máu, mặt trăng bặm mẹo thành giữ tợn khuôn mặt tươi cười, treo với cái này miễn giới mái vòm phía trên, tung xuống quỷ dị mà tia sáng yêu dị. Đại địa hiện ra vực sâu và trượng, khi thì dâng lên liên miên không dứt hư ảo dãy núi. Mỗi một ngọn núi đều tựa hồ ẩn chứa cổ lão mà tà ác lực lượng, không ngừng phát ra rít gào trầm trầm. Mộng hiểm mê thành, thời gian vô ý, không gian vô tự. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng linh hồn cảnh giới dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản mộng hiểm mê thành. Huyễn Thiên Quân thân ảnh lần nữa biến mất, nhưng thanh âm tựa như thế giới này chỗ thể, đâu đâu cũng có. Hạ Mặc mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc, bốn phía trên vách tường, hư ảo hỏa diễm phát ra, chiếu rọi ra từng trương mặt mèo, giữ tợn khuôn mặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hôi thối, hỗn hợp có kim loại cùng thịt thối hương vị, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Hạ Mặc phát hiện hai chân của mình xiềng xích khóa lại, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Trước mặt một đầu từ vô số hư ảo bóng người tạo thành dòng sông trên không trung chảy xuôi. Những bóng người này lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc sợ biểu lộ cùng động tác đều dị thường chân thực. Dòng sông cuối cùng là một tòa cự đại màu đen tế đàn bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. Hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được từng trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Phong Phá Nhạc, Mai Kỳ, Trương Linh Nguyên, Sinh Hỏa Yêu Vương, còn có lúc trước yêu dị nam tử, tất cả đều là chết trên tay Hạ Mặc người. Một trận tiếng rít chói hai âm thanh bạch phá yên tĩnh. Hạ Mặc ánh mắt bị một con to lớn từ vô số ác ngộng hình bóng ngưng tụ mà thành cự thủ hấp dẫn, trực tiếp từ phương diện tinh thần phá hủy đối phương. Đây chính là huyễn thuật chỗ kinh khủng sao? Bất quá, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hạ Mặc nhìn trước mắt ác ngộng cự thủ, đột nhiên lộ ra tiểu dung. Một cỗ sâu trong linh hồn thuần túy nhất lực lượng, siêu việt nhục thể trói buộc, đột nhiên từ trên người hắn lan tràn ra. Vô số nhỏ bé điểm sáng, như là đầy sao rơi vào phàm trần, xuất hiện tại mộng hiểm mê thành bên trong. Những điểm sáng này cấp tốc thẩm thấu tiến mộng hiểm mê thành mỗi một nơi hẻo lánh, cái này hư ảo thế giới dần dần đổ sụp. Huyễn Thiên Quân theo mộng hiểm mê thành đổ sụp xuất hiện, trong mắt tràn đầy không thể tin kinh hãi. Thế nào có thể? Của ngươi linh hồn cảnh giới, như thế nào đạt tới như thế độ cao? Không có sai, cỗ này lực lượng linh hồn, tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên nhân như vậy tồn tại. Chương 310, linh hồn giao chiến. Chương 310, linh hồn giao chiến. Hừ, mang theo nghi vấn của ngươi đi chết đi. Hạ Mặc không có chút nào giải đáp Huyễn Thiên Quân nghi ngờ ý tứ. Hai con ngươi thiêu đốt lên hồn hỏa, xuyên thấu hắc ám, nhìn thẳng phía trước hư ảo Huyễn Thiên Quân. Mộng hiểm mê thành còn tại đổ sụp, nơi này là linh hồn tinh thần chỗ. Hắn tu luyện tiêu giao du sau, linh hồn đã có thể làm được thần du thái hư, cũng chính là đỉnh tiêm thiên nhân linh hồn trình độ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn hiện tại lực lượng linh hồn có thể cùng hoàn chỉnh đỉnh tiêm thiên nhân chống lại. Nhưng đối mặt Huyễn Thiên Quân dạng này thiên nhân hậu kỳ, cho dù là chủ tu linh hồn tinh thần thiên nhân hậu kỳ, hắn lực lượng linh hồn vẫn là có ưu thế áp đảo. Nhưng hắn lực lượng linh hồn cảnh giới tuy cao, nhưng Hạ Mặc cũng không am hiểu vận dụng lực lượng linh hồn đối địch. Hôm nay Huyễn Thiên Quân đem hắn linh hồn kéo vào huyễn giới bên trong, ngược lại là hơi đền bù một chút hắn cái này nhược điểm. Theo ngọc điểm mê thành đổ sụp âm thanh càng thêm đinh tai nhức óc, Hạ Mặc lực lượng linh hồn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Linh hồn chi hỏa cháy hùng hực, hóa thành một đầu vô hình cự long. Huyễn Thiên Quân tại ngọc điểm mê thành đổ sụp lúc lại thực hiện nhiều loại huyễn thuật, đều bị đầu này vô hình cự long ngăn trở. Hạ Mặc lực lượng linh hồn cấp tốc đem những này huyễn thuật phân tích, nhường hắn thu được không ít thủ đoạn. Trong nháy mắt, Hạ Mặc lực lượng linh hồn chấn động khắp nơi, hư không xuất hiện vô số đạo linh hồn chi nhận, trực chỉ Huyễn Thiên Quân. Lê Tẩm. Huyễn Thiên Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Linh hồn giao chiến, từ xưa hung hiểm vô cùng, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Mảnh này huyễn giới đã không nhận hắn điều khiển, chỉ có cùng Hạ Mặc đối kháng chính diện, mới có một chút hy vọng sống. Một đường hình bầu dục linh hồn vòng bảo hộ đem Huyễn Thiên Quân bao phủ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Hạ Mặc linh hồn chi nhận không ngừng chém về phía Huyễn Thiên Quân. Mỗi một cái đều để hình bầu dục vòng bảo hộ phát ra phanh vang thanh âm. Linh hồn chi nhận số lượng thực sự nhiều lắm, cũng không lâu lắm, vòng bảo hộ bên trên liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Huyễn Thiên Quân chỉ tới kịp phát ra một tiếng cuối cùng nhất gào thét. Linh hồn vòng bảo hộ liền bị Hạ Mặc linh hồn chi nhận xé rách. Bởi vì hai bên lực lượng linh hồn căn bản không tại một cái phương diện. Đổ sụp mộng hiểm mê thành biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng chung quanh về tới nguyên bản dáng vẻ. Thế nào mỗi người trước khi chết không phải cầu xin tha thứ nói đúng là những này không thực tế. Hạ Mặc cười lạnh một tiếng, sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thế nhưng không có ý định buông tha Trương gia. Lần này bí cảnh chuyến đi, Trương gia quái vật khổng lồ này tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần Trương gia lão tổ vẫn còn, liền không có thương tới đến căn bản. Một khi lão già này không có, Trương gia tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó Trấn Vũ Ti thừa cơ quét sạch Trương gia toàn bộ địa bàn. Đông cực vực thế lực lớn thay đổi mặc dù hiếm thấy, nhưng ở trong lịch sử vẫn là có xảy ra. Trương gia chính là tại diệt cái trước thế lực lớn sau, mới tại Đông cực vực đứng vững theo hầu. Trong hư không truy hồn linh phát ra một đường dồn dập tiếng chuông. Huyền Tiên Quân vẫn lạc trước tiên nó liền đã cảm giác được, lập tức liền muốn buộc phát uy năng, thoát ly ngự linh kiếm trận. Thượng phẩm linh bảo cụ chuẩn bị linh trí, truy hồn linh tất nhiên là muốn trốn về Trương gia đi. Nhưng ngự linh kiếm trận như thế nào tốt cùng nhau cho, kiếm khí hóa tia giống như thiên la địa võng, gắt gao đem truy hồn linh nhốt ở bên trong. Còn muốn dãy rủa sao? Hạ Mặc phi thân mà lên, nhìn xem không ngừng phóng thích sóng âm truy hồn linh. Thượng phẩm linh bảo cụ chuẩn bị linh trí, nhưng cũng không phải là không cách nào đổi chủ. Linh bảo trung thành quan niệm cùng nhân loại không giống, mà lại cũng có thủ đoạn cưỡng ép chặt đứt linh bảo cùng người liên hệ. Chúng này xem ra không phải am hiểu công phạt loại hình, nhưng là cái này sóng âm ngay cả linh hồn của hắn cảnh giới đều có chỗ cảm ứng. Nếu là lúc đối địch đột nhiên tới ra, cũng coi là một môn thủ đoạn. Nghe được Hạ Mặc, truy hồn linh lắc lư càng thêm kịch liệt, thậm chí hào quang tỏa sáng. Tiếng chuông trở nên bén nhọn chói tai, xuyên thấu sinh tử giới hạn, tỉnh lại ngủ say với cửu u phía dưới ngàn vạn vong hồn. Vô số hư ảo thân ảnh từ trong hư vô hiện hiện, vây quanh truy hồn linh xoay tròn, tạo thành một cỗ không thể kháng cự hồn bạo. A, Hạ Mặc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chủ nhân đã chết về sau, chuông này thế nào còn như thế ngoan cố? Hẳn là kiếm khí gào thét, linh khí phun trào, tạo thành một đường linh khí hàng rào, đem không gian trùng quanh một mực phong tỏa. Bất luận cái gì ý đồ đột phá lực lượng đều sẽ bị cỗ này linh lực khổng lồ chỗ chết tiêu. Truy hồn linh chống cự càng thêm kịch liệt, những cái kia vong hồn bắt đầu dung nhập truy hồn linh quang mang bên trong. Tiếng chuông tiệm cận, âm luật càng gấp, hình như có bàn tay vô hình túm hồn phách người, làm cho người hồn phách muốn bay. Đáng tiếc, một kiện không có người thao túng thượng phẩm linh bảo, tại Hạ Mặc trước mặt không có phần thắng chút nào. Réo rắt kiếm ngân vang, hoành không xuất thế, cùng truy hồn linh u oán tiếng gầm đột nhiên chạm vào nhau. Sắt thép va chạm, tiếng chuông cùng kiếm âm sen lẫn chiến đấu, dần dần bị áp chế xuống dưới. Ước chừng qua thời gian nốt một nén hương, truy hồn linh dần dần lắng lại, liền như thế nổi đồng bệnh giữa không trung. Người giết Trương Huyễn. Một đường thanh âm trầm thấp từ truy hồn linh bên trong truyền ra. Chỉ là nghe tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên như ta sở liệu, chuông này chủ nhân chân chính cũng không phải là Huyễn Thiên Quân. Hắn gọi Trương Huyễn. Không sai. Chết. Kiếm khí tách ra một đầu chỉ cung cấp một người thông hành con đường. Hạ Mặc tiến vào kiếm khí phong tỏa không gian, nhìn chăm chú lên truy hồn linh. Truy hồn linh bên trong thanh âm trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, mới chậm rãi nói ra, "Cố mà chân quý ngươi thời gian kế tiếp đi." Cùng loại nói tại hạ lỗ hai nghe đã nhanh muốn lên kén. "Nghe ngươi thành âm, không muốn chết Trương gia láo quái vật, nhưng là lại có cái này thượng phẩm linh bảo. Ngươi hẳn là Trương gia gia chủ a." Hạ Mặc còn muốn nhiều trò chuyện một hồi, moi ra điểm tình báo hữu dụng. Nhưng cái thanh âm kia không còn có xuất hiện, đây là tự động tán đi truy hồn linh bên trên linh hồn ấn ký. Xem ra đối phương cũng biết hôm nay truy hồn linh là giữ không được. Hạ Mặc vẫy tay, truy hồn linh bay vào trong tay của hắn. Thần thức quét qua, quả nhiên cảm giác được một cái suy yếu tồn tại. Thượng phẩm linh bảo xóa đi vốn có linh trí trong thời gian ngắn mặc dù sẽ bị lực lớn tổn hại, nhưng linh bảo phẩm cấp cũng sẽ không rơi. Chỉ chờ tới lúc một lần nữa dựng dục ra mới khí linh, lại là một đầu tốt. Ý Liễu Nguyên vẫn là bên trên linh bảo. Hạ Mặc cầm truy hồn linh chậm rãi mở miệng. Truy hồn linh trong vang lên một tiếng, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức. Một đường thanh âm xuất hiện tại Hạ Mặc trong đầu. Nguyện ý thần phục. Hạ Mặc khóe miệng phát họa, lộ ra một vòng tiêu dung. Đây là hắn đạt được kiện thứ nhất thượng phẩm linh bảo. Ân, tương đương có kỷ niệm ý nghĩa. Đem linh hồn ấn ký in dấu vào truy hồn linh sau, Hạ Mặc thu hồi ngự linh kiếm trận hướng phía chân trời bay đi. Thế gian này linh bảo, ngoại trừ hóa linh phi kiếm dạng này tồn tại đặc thù, chính là cực phẩm linh bảo thường ngày cũng chỉ là đặt ở bên trong không gian chứa vật, không có không thể nhận tiến thể nội. Hôm sau, Trương gia phòng nghị sự, Trương gia gia chủ cung kính hướng phía ngồi tại chủ vị Trương gia lão tổ chắp tay. "Lão tổ, đây chính là chúng ta Trương gia cùng kia Vũ Thiên Quân kết thủ kết toán trải qua." Chương 311, kiếm nhị thập tam. Chương 311, kiếm nhị thập tam. Lai lịch của người này tra rõ ràng sao? Trương gia lão tổ ẩn giận với sắc, một con giàn mua tay nắm chặt cái ghế trên lan can, cái ghế dần dần xuất hiện vết rách. "Hồi lão tổ, đã tra rõ ràng, người này xuất thân với tiếp giáp ta Trương gia địa bàn một chỗ đất nghèo, tựa hồ là một cái tên là Đại Hạ Vương triều thế lực. Chỗ kia đất nghèo có một cái gọi là Phong Cương thành thế lực có đơn phương lỗ sâu không gian." Trương gia gia chủ cung kính hồi đáp. Hắn nhìn thấy điều tình báo này phản ứng đầu tiên cũng là, nước cạn trong hồ nước ra chân long rồi. Chỉ là đầu này chân long cùng bọn hắn Trương gia đối địch, kia thế tất yếu đem nó rút gần lộ ra. "Tổ địa." Trương gia lão tổ thanh âm bên trong đồng dạng hơi kinh ngạc. Tổ địa chính là tổ địa, trong truyền thuyết Thần Vũ Đại Lục nhân tộc khởi nguyên chi địa. Nhưng là lấy hiện tại nhân tộc phát triển, còn có thể đem tổ địa nhớ ở trong lòng cũng không có nhiều người. Xương hô thế này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Dù sao năm đó từ tổ địa đi vào Thần Vũ Đại Lục nhân tộc thời đại thực sự quá xa vời. Giống bây giờ Đông Cực vực thập đại thế lực lão tổ, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng trước mặt, liền ngay cả Hải Nhi cũng không bằng. Lần trước tổ địa hai chữ này tại Đông Cực vực rực rỡ hào quang hay là bởi vì Phong Thiên môn băng thiên quân. Người này đồng dạng xuất thân tổ địa, cũng đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, đi vào Đông Cực vực sau, không chỉ có rất nhanh tu luyện đến đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ, thậm chí còn nhất cử sáng lập Phong Thiên môn cái này thế lực lớn. Mặc kệ hắn đến từ chỗ nào, lão tổ nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách. Các ngươi phái người tiến về kia đại hạ vương triều, đem người này quan hệ thân cận người toàn bộ giết chết. Trương gia lần này tại bí cảnh bên trong tổn thất nặng nề, không thể hiện ra thủ đoạn, chỉ sợ có người hiểu ý nghĩ lưu động. Đem tin tức này truyền đi, lão tổ muốn để tất cả mọi người nhìn xem, đắc tội Trương gia hậu quả. Trương gia lão tổ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lập tức hướng phía ngoài cửa phương hướng đi đến. "Rõ, hướng về phía đại hạ đi." Hạ Mặc buông tay ra bên trong thi thể. Trương gia lần này đem thanh thế làm như thế lớn, tự nhiên không quan tâm tất cả mọi người biết. Chỉ bất quá hắn vì cẩn thận lý do, hay là tìm được một vị lạc đàn Trương gia thiên nhân. Siêu hồn phía dưới, cái gì bí mật cũng lừa không được hắn. Một vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, hai vị thiên nhân trung kỳ cùng sáu vị thiên nhân sơ kỳ. Trương gia thật đúng là để mắt đại hạ vương triều. Hạ Mặc nhìn thoáng qua trên đất thi thể, theo sau vung lên, không lửa tự đốt, rất nhanh hóa thành tro tàn. Nếu là Ngũ Hành lão tổ không có đem đại hạ vương triều phụ cận tông môn thu phục, đội hình như vậy đủ để đem bao quát Phong Cương thành ở bên trong tất cả thế lực thanh tẩy. Trương gia lần này cũng là rất cẩn thận. Dù sao tổ địa đầu tiên là ra băng tiên quân nhân vật như vậy, hiện tại lại ra một cái vũ thiên quân. Vạn nhất có cái gì không muốn người biết nội tình, lật truyền trong mương liền không tốt lắm. Đáng tiếc, nếu là Trương gia gia chủ cái này tiên nhân hậu kỳ tự mình dẫn đội chỉ sợ chuyện này có chút khó làm. Chỉ là như vậy đội hình, đại hạ vương triều cũng không sợ. Lại nói đông cực vực cùng đại hạ vương triều ở giữa khoảng cách, không có không gian lỗ sâu. Cho dù Trương gia có cái gì thủ đoạn đặc thù, tốn hao thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Trong lúc này, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá đến tiên nhân hậu kỳ mới được. Nếu không, căn bản không có cùng Trương gia kia lão gia hỏa đối thoại tư cách. Hơn nữa còn có Vạn Ma Phệ Tâm Đỉnh. Trương gia cái này cực phẩm linh bảo tại bí cảnh bên trong rực rỡ hào quang. Bí cảnh dung nhập đông cực vực sau, Trương gia có quan hệ cái này cực phẩm linh bảo tình báo cũng đồng dạng lưu truyền ra tới. Ngoại trừ đột phá tiên nhân hậu kỳ bên ngoài, còn muốn mau chóng đem còn lại 3 thanh có thể hóa linh phi kiếm vào gót. Chuyện này ngược lại là dễ làm, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận là xảo thủ vẫn là hào đoạn, lấy tới 3 thanh trung phẩm linh bảo kiếm khí đều không phải là việc khó. Chỉ là cái này nguyên bộ kiếm pháp, chỉ cần dựa vào hệ thống, gần nhất đánh dấu ra võ công đều là phá toái hư không đẳng cấp phía trên kiếm pháp, cho nên xác suất vẫn là rất lớn. Đợi đến đem phi kiếm số lượng vào gót, sau đó lại đi linh dược tiên tông một chuyến. Lạc tiên tử cho đan khiến còn không có sử dụng đây. Điều kiện tiên quyết là trước lúc này không nên bị Trương gia chặn lại. Các hạ đến cùng là cái gì người? Ta hẳn là cùng các hạ cũng không cái gì thù hận mới đúng. Mặt hồ mênh mông, thuyền con một lá khoan thai phủ trên đó. Trong thuyền có một lão tẩu, đầu đội mũ rộng vành, thân hình cong xuống, cầm trong tay cần câu, ánh mắt xuyên vân phá vụ, ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung áo gấm công tử. Tiên ba môn, các ngươi không phải vừa mới đem tin tức của ta truyền cho Trương gia? Cái này không biết ta là ai? Hạ Mặc nhìn xem mũ rộng vành lão tẩu, ánh mắt buông xuống, hàm ẩn sắc cơ. Trương gia hiện tại khắp thế giới tìm hắn. Mãnh hổ già rồi, hổ uy còn tại, tăng thêm hứa hẹn chỗ tốt cực lớn. Hắn hiện tại kinh thường đến vài chỗ liền bị nơi đó thế lực để mắt tới. Những thế lực này cộng đồng đặc điểm đều có thiên nhân tọa trấn, nhưng những người này cũng không phải đồ đần, có thể làm cho Trương gia như thế lâu đều thúc thủ vô sách người, cũng không phải cái gì người đều có thể chống nổi. Cho nên bọn hắn giống như chỉ phụ trách mật báo, chưa từng ra tay đối phó Hạ Mặc. Hạ Mặc ngay từ đầu thời điểm ra tay ác độc diệt đi hai môn phái sau, loại tình huống này hơi giảm bớt một chút. Hiện tại Trương gia ngoại trừ Trương gia lão tổ cùng Trương gia gia chủ bên ngoài, hắn ai cũng không để vào mắt. Thông phong báo tin hiệu quả cũng không khả lắm, ngược lại dễ dàng dẫn tới một thân tao. Dần dà hắn cũng liền không nhìn. Chỉ là cái này liên ba môn có chút không giống. Nghe nói trong môn có hai thanh trung phẩm linh bảo cấp bậc kiếm khí. Hạ Mặc phí hết chút công phu mới thăm dò được kia hai thanh kiếm khí đang tại trước mắt vị này mũ rộng vành lão tẩu trên thân. Thiên nhân trung kỳ, một thanh, hai thanh. Tại thứ ba thanh phi kiếm xuất hiện thời điểm, mũ rộng vành lão giả cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hiểu lầm. Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta Yên Ba môn luôn luôn không tranh quyền thế, chưa từng nhúng tay đông cực vực bất cứ chuyện gì. Ông kiếm âm nổi lên bốn phía, mũ rộng vành rơi vào trong hồ, một viên tu di nạp giới rơi vào Hạ Mặc trong tay. Hiện tại phổ thông thiên nhân trung kỳ đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn. Bên trong quả nhiên có hai thanh trung phẩm linh bảo cấp kiếm khí. Hạ Mặc ánh mắt khẽ động, thuyền con nổ tung, thân ảnh hóa thành một đường lưu quang rời đi nơi đây. Ngay tại hắn rời đi ước chừng một canh giờ, hai thân ảnh siêu một tiếng xuất hiện ở đây. Nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt hồ, người kia không phải đã thật lâu không có ra tay đối phó những này cho chúng ta báo tin môn phái sao? Ai biết được. Bất quá chúng ta nhìn người này hành động lộ tuyến, giống như là muốn hướng linh dược tiên tông mà đi. Chúng ta vẫn là trở về bẩm báo lão tổ đi. Đi nói xong hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong vòng 3 tháng, Hạ Mặc cao điệu hành động, cường thế diệt sát một chút muốn đục nước béo cò thiên nhân. Cuối cùng con gót, một chỗ vết núi, biển mây mênh mông, 12 thanh kiếm khí lơ lửng hư không. Trong 3 tháng này, Hạ Mặc lại đánh dấu ra một môn kiếm pháp, Kiếm Nhị Thập Tam. Chương 312, cản đường. Chương 312, cản đường. Kiếm Nhị Thập Tam, hoàn chỉnh xưng hô hẳn là Thánh Linh kiếm pháp 23 thức. Kiếm pháp này cực mạnh, thậm chí dính đến thời gian lĩnh vực. Tại trước mắt khắc vào Ngự Linh kiếm trận kiếm pháp bên trong, Kiếm Nhị Thập Tam có thể xưng thứ nhất. Nhất là tại đem hóa linh quá trình bên trong, trung phẩm linh bảo kiếm khí kém một chút liền không chịu nổi cái này Kiếm Nhị Thập Tam uy lực mà kém chút sụp đổ. Cuối cùng nhất vẫn là Hạ Mặc dùng cường đại lực lượng linh hồn cưỡng ép ổn định phi kiếm linh trí. Cái này mới miễn cưỡng hóa linh thành công. Nhưng dù vậy, Nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm, nếu không thể đem phi kiếm phẩm chất tăng lên, phi kiếm sớm muộn vẫn là phải sụp đổ. Hạ Mặc Lăng hư đạo không mà đi, như trích tiên chi tư. Thánh linh lưới kiếm như thu thủy, lặng lặng tại chỗ dựng đứng ở trước mặt hắn. Tâm niệm vừa động, mũi kiếm điểm nhẹ hư không, giống như sờ chưa chạm vào tế, đột nhiên xoay tròn, mang theo kiếm mang gợn sóng. Thời không bị kiếm ý chấn nhiếp, vạn vật ngưng kết, tiếng gió rừng, vân hành nhất thời chậm lại, ngay cả ánh sáng ảnh cũng không còn lưu chuyển. Kiếm ý chỗ đến, không gian hiện lộ ra một đường mảnh không thể gặp vết rách. Thánh linh kiếm tùy theo chém xuống, không những chém về phía hư không, càng giống như chém về phía kia vô hình thời gian chi lưu. Kiếm quang lóe lên, thời không tại thời khắc này bị triệt để dừng lại, vạn vật đều im lặng, kiếm minh tiếng vọng với hư vô ở giữa. Đợi trở lại nhìn xem, bên cạnh bờ sân phong, đã lặng yên không một tiếng động hóa thành đầy trời bụi mịn, theo gió phiêu tán. Hạ Mặc hài lòng nhẹ gật đầu. Còn lại phi kiếm đơn độc lấy ra có lẽ chỉ có thể coi là phổ thông thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, nhưng chuôi này thánh linh kiếm, đủ để chống lại ngũ hành lao tổ như thế tồn tại. Còn có 4 môn kiếm pháp. Hạ Mặc quay người rời đi tại chỗ. 12 thanh phi kiếm vật dẫn đã gom góp, hóa linh phi kiếm đã có 8 chuôi. Chỉ cần lại có 4 môn kiếm pháp, liền có thể bày ra hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận. Như thế, đối mặt đỉnh tiêm thiên nhân cũng không còn như bó tay bó chân. Nhưng là hệ thống đánh dấu nhiệm vụ không bị khống chế. Mặc kệ, đi trước linh dược tiên tông đi. Đinh. Chúc mừng đến tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ phòng, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, thái cực kiếm. Một tòa như thương long ngẩng đầu đỉnh núi. Phong thể xanh ngắt, cổ mục dày đặc, bốn quý thường thanh. Đỉnh núi bình bỏ, có bàn đá băng ghế đá, bảng sinh kỳ hoa dị thảo, thường có bạch hạc liệp tẩm, theo thỏ tới lui. Hạ Mặc hơi kinh ngạc cảm thụ được vừa học được kiếm pháp. Thái cực kiếm pháp. Môn này kiếm pháp không phải đề võ thế giới sao? Thế nào hạn mức cao nhất cao như thế? Không chút nào bại bởi lúc trước đánh dấu ra kiếm nhị thập tam. Thái cực viên chuyển liên miên không dứt, hắn bản chất là âm dương kiếm ý thăng hoa. Có lẽ đây là một môn xuyên qua đề võ đến cao võ kiếm pháp. Mặc kệ thế nào nói, lại lấy được một môn kiếm pháp, khoảng cách hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận lại tới gần một bước. Mà lại nơi đây khoảng cách linh dược tiên tông cũng không xa. Hạ Mặc tại tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ phong bế quan nửa tháng, thành công đem thái cực kiếm hóa linh mà ra. Phất tay áo vung lên, thái cực kiếm hóa thành lưu quang không có vào thể nội. Bước chân đặc không, chỉ xích thiên ngai, Hạ Mặc thân ảnh xuất hiện tại trong một cái rừng trúc. Bích can ngàn nước, dáng dấp yểu điệu, mảnh lá nhẹ phẩy, như lục vân pháp phối. Ánh nắng chỉ có thể từ lá trúc khe hở ở giữa vụn trộm trượt xuống. Trong rừng chỗ sâu, một băng ghế đá tính đường, phía trên ngồi một trung niên nho sinh, hai đầu lông mày lộ ra cơ trí chi quang. Nho sinh trung niên thân mang áo tơ trắng, đuôi tóc kéo cao, đai lưng ngọc nhẹ buộc, thần thái thong dong, tự có một cỗ siêu phàm thoát tục chi khí. Trước mặt trưng bày một bộ bàn cờ, chất gỗ cảm nhận ôn nhuận như ngọc. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng xen vào nhau tinh tế, tạo thành một ván chưa xong thế cuộc. Hắc kỳ như bóng đêm giống như thâm trầm, thế công mãnh liệt, bạch kỳ thì như bạch tuyết giống như tinh khiết, phòng thủ vững vàng. Hai bên quân cờ ngươi tới ta đi, thế cục khẩn trương mà vi diệu. Nho sinh trung niên cầm trong tay một viên bạch tử, nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất tại tự hỏi như thế nào phá giải trước mắt cục diện bế tắc. Các hạ là người nào? Vì sao dẫn ta đến đây? Hạ Mặc ánh mắt hơi rét, ngưng liếc mà hỏi. Hắn thi triển tung ý đang tiên bộ một đường đi tới, người bình thường căn bản là không có cách biết được hành tung của hắn. Linh dược tiên tông khoảng cách đã không xa, không nghĩ tới lại bị người dẫn vào mảnh này trong rừng trúc. Nho sinh trung niên bên chân một con kim mao con sóc, cái đuôi xoa tung, nhìn về phía Hạ Mặc ánh mắt rất có vẻ sợ hãi. Vạn năm linh dược phổ biến, nhưng điều này có thể hóa hình linh dược lại là thế gian hắn hữu. Cái này kim mao con sóc không biết bản thể là gì, nhưng trên thân tán phát mùi thuốc, hắn là sẽ không cảm ứng sai. Có thể trên tay hắn chạy trốn, cái này kim mao con sóc phía trên không gian chi đạo rất có vài phần thần thông. Nho sinh trung niên bóp nhẹ bạch tử, chậm rãi đặt để bàn cờ. Vốn là nước động gợn sóng chi cục, lại ẩn ẩn lộ ra sinh cơ bừng bừng chi tượng, hình như có bản sống hiện ra. Cái này nho sinh trung niên thanh âm ôn nhuận như ngọc. Vũ Thiên Quân chớ trách, dẫn quân đến tận đây u hoàng chỗ sâu, không còn ý gì khác, duy nguyện cùng Vũ Thiên Quân chung dịch một ván, lấy cờ kết bạn. Nho sinh trung niên chậm rãi xoay đầu lại, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Không có ý tứ. Tại hạ thế nhưng là cái cờ dở cái soạn, đối đánh cờ cũng không có cái gì hứng thú. Các hạ vẫn là nói ra chân thực ý đồ đến đi. Hạ Mặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, liền như thế nhìn xem nho sinh trung niên. Có thể làm cho hắn sinh ra một tia sợ sệt cảm giác. Cái này nho sinh trung niên tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thiên nhân hậu kỳ. Hắn đối đông cực vực tiên nhân hậu kỳ cường giả cũng có mấy phần hiểu rõ, chỉ là lại hoàn toàn không biết nho sinh trung niên. Xem ra hẳn không phải là để ý hư danh người. Nho sinh trung niên chắp tay mà nói, bị nhân phong thanh, thở nhỏ khóc tốt đánh cờ vây chi đạo. Nay trương gia cầm thượng cổ tàn phổ một quyển, đặc biệt ta đến tận đây, muốn cho ta tạm ngăn Vũ Thiên Quân bộ pháp một lát. Còn xin Vũ Thiên Quân cho cái chút tình mọn, chỉ cần người trương gia vừa đến, bị nhân từ mặc kệ giữa các ngươi ân oán. Phong thanh thanh âm rơi xuống, rừng trúc ở giữa chợt nổi lên gió nhẹ, dị rào rung động, du dương mà tới. Cùng lúc đó, dưới chân kim mao con sóc như mũi tên rời dây cùng, siêu như một tiếng, vọt hướng phong thanh bên hông linh thú đại bên trong, biến mất không thấy. Thật sao? Một quyền tàn phổ, đến làm như thế nguy hiểm sống, xem ra các hạ là thật yêu thích đánh cờ đây. Vẫn là nói, cái này sách tàn phổ đối các hạ tiến thêm một bước có chỗ trợ giúp. Hạ Mặc ánh mắt vượt qua phong thanh, nhìn về phía sau băng ghế đá. Phía trên bàn cờ vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là rừng trúc trên không bị một mặt răng khắp nơi bản cờ đường vân bao trùm. Vũ Thiên Quân mắt sáng như nước, thượng cổ kỳ đạo tàn phổ đối bỉ nhân tác dụng quá lớn, cho nên bỉ nhân thực sự khó mà từ chối. mà lại Bỉ Nhân cũng không muốn cùng Vũ Thiên Quân tử đấu, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Phong Thanh trong lời nói mang theo ấy nấy, chỉ là việc cần phải làm vô cùng kiên quyết. Dạng này người Hạ Mặc hai đời đều gặp không ít. Thật sao? Chỉ bằng không gian này hệ thượng phẩm linh bảo. Thánh Linh Kiếm ông một tiếng trống rông xuất hiện. Kiếm nhị thập tam. Dương Trúc ngừng chập chờn, Phong Thanh tiếu dung còn treo ở trên mặt, Thánh Linh Kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Chỉ cần lại hơi vừa dùng lực, liền có thể đem người này đâm cái xuyên thấu. Chương 313, giới vực bàn cờ. Chương 313, giới vực bàn cờ. Phong Thanh phía sau đột nhiên xuất hiện một phương hư ảo bàn cờ. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa tung hành, theo tay hắn thế nhỏ động, bàn cờ huyễn vực đống nhiên quyết trường, đem quanh mình không gian tất cả đều bao phủ trong đó. Kiếm nhị thập tam đông kết thời gian một kiếm giống như lâm vào trong vũng bùn. Không gian vi vương, thời gian vi tôn. Nhưng cái này cũng cần nhìn hai bên ngạnh thực lực. Cái này Phong Thanh bản thân là thiên nhân hậu kỳ cường giả, lại thêm cái này bản cờ bộ dáng thượng phẩm linh bảo. Vang vào Thánh Linh Kiếm một thanh phi kiếm, căn bản không làm gì được đối phương. Hư ảo trên bàn cờ quân cờ đen trắng tự hành sắp xếp tổ hợp, hình thành từng đạo màn sáng, đem một kiếm kia chi lực hóa giải vô hình. Thật là khủng khiếp một kiếm. Thiên nhân hậu kỳ phía dưới có thể tiếp được một kiếm này, chỉ sợ thời thế hiện nay đã số phượng mao lân giác. Phong Thanh đồng dạng hơi kinh ngạc, dù sao phi kiếm chi thuật tại Đông Cực vực cũng không phổ biến, hơn nữa còn là một thanh khủng bố như thế phi kiếm. Hạ Mặc mắt thần minh sáng lại dẫn mấy phần mông lung, con ngươi tựa hồ có thể thôn vệ chung quanh tia sáng. Một thanh, hai thanh, ba thanh, thẳng đến thứ 9 thanh phi kiếm xuất hiện tại trong rừng trúc. Phong Thanh một mực duy trì nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt cuối cùng có chỗ biến hóa. Đây là một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang, trên không bàn cờ hư ảnh trực tiếp vỡ ra. Ngự linh kiếm trận khởi động, vô số đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tứ tán ra. Mỗi một sợi kiếm khí đều ẩn chứa phá toái hư không lực lượng, không khí bốn phía phát ra trận trận tiếng gào chát chúa. Dương Trúc trong nháy mắt bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt thôn vệ. Phong Thanh biến sắc, nói thầm một tiếng cũng tốt. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ như hàn băng tứ xương, làm hắn trong lòng run lên. Trương gia những tên khốn kiếp kia, không phải nói chỉ là một cái đặc thù thiên nhân trung kỳ đỉnh phong sao? Mặc dù có đối mặt thiên nhân hậu kỳ lực lượng, cũng không còn như mạnh đến loại trình độ này a. Huyễn Thiên Quân vẫn lạc cụ thể tin tức, Trương gia cũng không có công bố. Trong tình báo đối với vị này Vũ Thiên Quân miêu tả chỉ là có thể miễn cưỡng chống lại thiên nhân hậu kỳ. Một cỗ hùng hậu mà bàng bạc khí tức đột nhiên bộc phát, như là kinh lôi, trong nháy mắt đem bốn phía những cái kia rời rạc, ý đồ xâm nhập kiếm khí chấn động đến tứ tán. Phong Thanh ánh mắt nghiêm trọng, bàn tay chậm rãi mở ra, một cái cổ kính cỡ nhỏ bản cờ đột nhiên hiện ra. Quân cờ đen trắng xen vào nhau tinh tế, tản ra nhàn nhạt linh quang, đúng là hắn không gian hệ thượng phẩm linh bảo, giới vực bản cờ. Phong Thanh hướng về phía giới vực bản cờ một chỉ. Bản cờ đột nhiên phóng đại, hóa thành một phương rộng lớn vô ngân hư ảo không gian. Tại mảnh này từ bản cờ diễn hóa xuất giới vực bên trong, tất cả đều rối loạn vô trương. Kiếm khí khi tiến vào giới này tựa như là tiến vào một cái càng cao hơn vĩ độ không gian. Trong nháy mắt biến mất. Gặp ngự linh kiếm trận thế công bị tạm thời ngăn cản, Phong Thanh không chần chờ chút nào, lần nữa thao túng giới vực bản cờ. Một viên hắc tử sôi nổi mà ra, trong miệng hắn quát nhẹ, hư không nhảy bọn, ngàn dặm trước mắt. Theo mệnh lệnh phát ra, viên kia hắc tử hóa thành một đường lưu quang, xuyên thấu giới vực cùng hiện thực giới hạn, dẫn lĩnh nho sinh trung niên thân ảnh cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại một vòng không gian vặn vẹo vết tích, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại. Đây cũng là giới vực bản cờ một cái khác đại năng lực, hư không nhảy bọn. Có thể tại trong nháy mắt, vượt qua thiên sơn và thủy, thực hiện không gian bên trên thuần gì, là bỏ chạy cùng tị nạn chí cao pháp môn. Phong Thanh chính là bằng vào năng lực này, mấy ngàn năm qua phong vân biến ảo, hắn tự chỉ lo thân mình. Đùa gì thế? Thượng cổ tàn phổ mặc dù trọng yếu, nhưng còn không đáng vì đó liều mình. Trương gia lần này đem sai lầm tình báo truyền lại cho hắn, vậy cũng đừng trách hắn không nói đạo nghĩa. Phong Thanh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trương gia không có khả năng không biết vị này Vũ Thiên Quân thực lực, lần này rõ ràng là đem hắn cũng tính kế ở bên trong. Đã như vậy, kia tàn phổ hắn liền tự rước. Dù sao tại ngày đó tới tìm hắn Trương gia thiên nhân trên thân lưu lại thủ đoạn. Kiếm khí đánh vào ban đầu vị trí lúc, nơi đó đã không có mờ ai, chỉ để lại bị kiếm khí cắt chém đến pha tạp không chịu nổi hư không. Ngàn dặm xa, hư không có kẽ nứt khẽ nứt, Phong Thanh từ ở giữa khoan thai đi ra khỏi. Nho sam phiêu giật, sợi tóc mặc dù xương, khó nén hắn hai đầu lông mày vẻ đắc ý mỗi lần mượn nhờ giới vực bản cờ, nhường chuẩn bị cùng hắn đại chiến một trận cường giả thúc thủ vô sách. Hắn luôn luôn có thể từ đó đạt được mấy phần cảm giác thành tựu. Một thanh tinh xảo quạt xếp xuất hiện trong tay, nhẹ lay động ở giữa, văn nhân khí chất càng sâu. Len ken đang lang. Thanh thúy bên trong mang theo một tia khó nói lên lời bất luận. Phong Thanh cương sắc mặt cứng rắn như đá khắc, trong tay cái kia thanh quạt xếp cũng tại lúc này đình chỉ lay động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu mây mù, chỉ gặp một con màu đồng cổ trùng lục lạc, lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng yếu đốt chạch. Phong Minh, không phải muốn mời tại hạ đánh cờ sao? Như thế bội bảng, tại sao đến đây? Hạ Mặc xuất hiện đang đuổi hồn linh bên cạnh, ánh mắt trêu tức, mang theo một chút bùa cận. Truy, hồn, linh. Phong Thanh trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đây không phải Trương gia gia chủ thượng phẩm linh bảo sao? Chẳng lẽ lại là Trương gia cùng hắn chơi xáo lộ? Mục tiêu chân chính là hắn. Nghe nói bởi vì bí cảnh việc, Trương gia thực lực đại tổn. Sẽ không sai, những này ma đạo tập nhân, tâm tư xảo trá. Trương gia lão quái vật khó đối phó, lần này bị bọn hắn để mắt tới, cũng không phải dỗ dành chơi. Không bằng rời đi trước Đông Cực vực a. Bàn cờ lĩnh vực triển khai, Phong Thanh không nói một lời, lập tức liền muốn thi triển thủ đoạn đi đường. Hừ, thủ đoạn giống nhau ở trước mặt ta chẳng lẽ còn nghĩ có hiệu quả hai lần? Tại một mảnh bị cổ lão bàn cờ lĩnh vực bao phủ trong không gian thần bí, Bình tĩnh mà có thứ tự bàn cờ đột nhiên nổi lên chấn động liệt. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự đang tại xé rách mảnh này từ trí tuệ cùng quy tắc bệnh chiều không gian. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng không còn tuân theo cố định quy tích, như là bị gió lớn quét sạch, nhao nhao thoát ly vốn có vị trí trên không trung lung tung bay múa, tạo thành một bức hỗn loạn mà nóng nảy hình tượng. Đúng lúc này, một đường kinh khủng kiếm quang mãnh liệt xông vào mảnh này hỗn loạn lĩnh vực, không gian vật chất đều vì đó rung động. Theo kiếm quang xâm nhập, bàn cờ lĩnh vực quy tắc bắt đầu bị dần dần phá giải. Phong Thanh kinh ngạc nhìn cách đó không xa bị chín chuôi phi kiếm bảo vệ ở trung ương công tử áo gấm. Đây là giới vực bàn cờ truyền tống quá trình lần thứ nhất bị người đánh gãy. Cái này chín chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Chờ chờ một chút, đây là có hiểu lầm. Các hạ nếu là cùng ta dây dưa, Trương gia người sẽ phải đến. Nhìn xem gào thét mà đến chín chuôi phi kiếm, Phong Thanh liên tục khoát tay. Hắn giờ phút này đã trở lại nhìn xem. Vũ Thiên Quân cùng Trương gia kết thù kết toán đã lâu, không thể nào là vì nhằm vào hắn. Cái này truy hồn linh sợ không phải vị này Vũ Thiên Quân từ Trương gia cướp. Dù sao từ đây người hiện ra thực lực đến xem, thiên nhân hậu kỳ bên trong cũng coi như được cường giả. Mình không cần thiết cùng hắn tử đấu. Đến lúc đó Trương gia người lão quái kia vật chạy đến, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua trong tay hắn giới vực bàn cờ. Chương 314, Dung Hồn Thụ. Chương 314, Dung Hồn Thụ. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, vết rách tung hành. Vô số nhỏ bé vết nước không gian, dày đặc không trùng, u quang lấp lóe, quỷ quyệt dị thường. Phong Thanh quần áo tả tơi, mặt có bụi sắt, hai đầu lông mày phiền muộn khó nén. Đỉnh đầu xuất hiện bàn cờ hư ảnh đem hắn bao phủ ở bên trong, thời gian trong nháy mắt, người liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một đường trầm thấp thanh âm, dù như mỗi vần chi minh, nhưng từng chữ rõ ràng, Trương gia, việc này há đến tiện rồi. Vật nhỏ, ngươi chủ nhân trước vì bảo mệnh, thế nhưng là đưa ngươi bán cho ta. Ngươi là chuẩn bị thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Vẫn là. Giữa hồ bên trong có một đảo hoang, tứ phía bị nước bao quanh. Ở trên đảo cây xanh xanh lùm, bên trong có một phương mặt cỏ, gió nhẹ lướt qua, cỏ sóng chập trùng. Hạ Mặc đứng tại trên bãi cỏ, ánh mắt chiếu tới, chính là lúc trước đem hắn dẫn hướng rừng trúc lông vàng con sóc. Tiểu gia hỏa quận mình với địa, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là bị Hạ Mặc kinh sợ. Hạ Mặc lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười, không khách khí chút nào đe dọa. Lông vàng con sóc nghe Hạ Mặc, run rẩy càng thêm lợi hại, bất quá vẫn là lấy dũng khí, hai con chân trước nhẹ nhàng nâng lên, đối Hạ Mặc làm lên vái chào tới. Bộ dáng buồn cười đến cực điểm, lộ ra mấy phần làm người thương yêu yêu ngây thơ. Ánh mắt bên trong đã có mấy phần thần cầu, lại dẫn một tia linh động, phảng phất tại nói, đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Hạ Mặc không khỏi nhịn không được cười lên, trong lòng trêu tức chi ý trong nháy mắt tiêu tán. Vươn tay sờ lên lông vàng con sóc kia mềm mại cái đầu nhỏ, ngươi ngược lại là thất thời. Chín chuôi trung phẩm linh bảo phi kiếm tạo thành ngự linh kiếm trận, lại thêm còn có truy hồn linh một bên phụ trợ. Phong Thanh mặc dù có thượng phẩm linh bảo giới vực bàn cờ nơi tay, ý hiển nhiên có chút không phải là đối thủ. Giới vực bàn cờ tuy nói là hiếm thấy không gian hệ linh bảo, cũng không nên quên, tạo thành ngự linh kiếm trận phi kiếm am hiểu nhất chính là phá toái hư không, thậm chí không cần Hạ Mặc bản thể ra tay. Kia Phong Thanh quả quyết đầu hàng. Dù sao cũng là một vị thiên nhân hậu kỳ tồn tại, Hạ Mặc tự kiểm chế thật muốn tiêu diệt đối phương, không trả giá đắt là không thể nào. Linh dược tiên tông gần ngay trước mắt, hắn cũng không muốn phức tạp, cho nên đem cái này lồng vàng con sóc muốn tới tay. Phong Thanh mặc dù có chút thì đau, nhưng việc này dù sao cũng là hắn trước gây chuyện. Hiện tại tài nghệ không bằng người, bất đắc dĩ cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Thế gian linh dược, vạn năm mới hiện lộ ra quý hiếm, nhưng muốn hắn hóa hình, không phải 10 vạn năm thời gian không thể, mà lại càng cần gồm nhiều mặt đặc dị tư chất vì linh dược bên trong nhân tài kết xuất. Hóa hình linh dược, mặc dù chiến lược không phải hắn sở trường, đều có được năng lực cực kỳ đặc thù. Tỷ như cái này lồng vàng con sóc, tới lui không gian chi đạo, như cá gặp nước, đơn giản có thể so sánh Phong Thanh giới vực bản cờ. Chỉ là loại năng lực này chỉ có thể chính nó sử dụng mà thôi. Mà lại, đây là lông vàng lòng thụ linh hồn lực mạnh, không kém với thiên nhân hậu kỳ cường giả. Chỉ là không biết thế nào vận dụng, nếu không vẹn vẹn bằng vào hai cái này năng lực, đủ để ứng phó bất luận cái gì thiên nhân hậu kỳ phía dưới tồn tại. Khó trách kia Phong Thanh đưa ra cái này lông vàng con sóc thời điểm cùng ném đi nửa cái mạng không có cái gì hai loại. Dung hồn thụ. Chủ nhân, ngài khi nào đạt được loại này cũng gần như tuyệt tích linh dược rồi, mà lại có thể hóa hình mà ra, chí ít có 10 vạn năm hòa hợp. Trong không khí nhiệt độ giảm xuống không ít, Tuyết Vũ thân ảnh trống rông xuất hiện. Nàng trong khoảng thời gian này trưởng thành tốc độ quá nhanh, cho nên lúc không có chuyện gì làm một mực tại ngủ say. Lông vàng con sóc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tuyết Vũ có chút e ngại. Một vòng nhỏ không thể thấy không gian ba động, sau một khắc, lông vàng con sóc đã xuất hiện tại Hạ Mặc trên bờ bay. "Ồ, ngươi biết cái này tiểu gia hỏa bản thể?" Hạ Mặc tò mò nhìn về phía Tuyết Vũ. Loan Điểu nhất tộc truyền thừa ký ức đối với hắn hiện tại tới nói chính là bách khoa toàn thư. Ai ngờ Tuyết Vũ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào lông vàng con sóc trên thân. Tiểu tỷ cũng không biết dung hồn thụ lai lịch, chỉ biết này thuật chính là giữa thiên địa đỉnh cấp linh dược một trong. Nhưng tan vạn linh chi hồn, thậm chí là một loại nào đó tiên phẩm đan dược tài liệu chính. Thời kỳ thượng cổ có một vị cường giả, bằng vào dung linh cây luyện chế tiên phẩm đan dược, thành công đột phá thiên nhân bình cảnh, trở thành ngay lúc đó một phương cường hành thế lực chủ nhân. Tiên phẩm đan dược, cựu truyền về sau mới là tiên, loại này đẳng cấp đan dược, chỉ sợ ngay cả linh dược tiên tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân không nhất định có thể luyện chế ra tới. Nghe được tiên phẩm đan dược và tài liệu chính những chữ này sau, lông vàng con sóc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bộ dáng kia cho dù ai nhìn đều sẽ vô ý thức sinh lòng mấy phần thương hại. Chỉ là đáng tiếc nó hai người bên cạnh đều là tâm địa cứng rắn hạng người. Chỉ là Hạ Mặc cũng không có ý định đưa nó cầm đi luyện đan. Đừng nói tiên phẩm đan dược cách hắn quá xa, chính là có một tia hy vọng, hắn đối với dung hồn thụ có mặt khác căn bài. Tốt, sẽ không bắt ngươi đi luyện đan, về tới trước đi. Hạ Mặc mới vừa nói xong, lông vàng con sóc đã không kịp chờ đợi chui vào linh thú đại. Linh Dược Tiên Tông Sơn môn chỗ liền gọi là Linh Dược Sơn. Núi như kỳ danh, ngoại giới có thể làm cho rất nhiều người đánh bể đầu chảy máu linh dược, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt, hội tụ như mây, giả dích không dứt. Đông cực vực thập đại trong thế lực Linh Dược Tiên Tông có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là dồi dào nhất. Điểm này liền ngay cả thập đại trong thế lực cổ xưa nhất Thiên Khung Điện cũng không sánh nổi. Mà lại Linh Dược Tiên Tông lực ảnh hưởng cũng không chỉ tại Đông cực vực. Vượt qua nhân tộc mấy cái đại vực Hồng Đồ Thương Minh, phía sau thế lực lớn một trong chính là Linh Dược Tiên Tông. Thỉnh cầu thông truyền Quý Tông Lạc Tiên Tử, liền nói cố nhân cầu kiến. Cầu người làm việc, Hạ Mặc vẫn rất có lễ phép, cũng không lâu lắm, một thân áo trắng Lạc Tiên Tử phiêu nhiên mà tới. Hạ huynh. Lạc Tiên Tử ánh mắt nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng vui mừng. Bí cảnh bên trong, nếu không phải vị này Hạ huynh, nàng thế nhưng là giữ nhiều lại ít. Lạc Tiên Tử, đã lâu không gặp. Thập đại thế lực liên thủ, thượng cổ bí cảnh bên trong dị tộc vấn đề hiện tại cơ hồ giải quyết không sai biệt lắm. Lạc Tiên Tử tự nhiên cũng biết đến Linh Dược Tiên Tông. Tại bí cảnh bên trong, nàng này đã đột phá thiên nhân trung kỳ, hôm nay gặp mặt, tựa hồ lại có tiến bộ lớn. Hạ huynh là vì luyện chế bắt chuyển đan dược mà đến. Hai người hướng phía Linh Dược Tiên Tông chủ phong đi đến. Lạc Tiên Tử thân là Linh Dược Tiên Tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân thân truyền đệ tử. Tại Linh Dược Tiên Tông địa vị tất nhiên là phi phàm. Trên đường đi gặp người, đều cung kính hành lễ. Nhưng đại bộ phận ánh mắt lại tập trung ở Hạ Mặc trên thân. Giờ này ngày này, Vũ Thiên Quân thanh danh, liền ngay cả bọn hắn Linh Dược Tiên Tông đều không thể không ghé mắt. Không sai, luyện chế đan dược vật liệu ta đã chuẩn bị xong. Lần này đến đây, chính là nghĩ mời Quý Tông luyện đan tông sư ra tay, luyện chế một viên bát chuyển đan dược. Hạ Mặc bàn tay mở ra, lúc trước Lạc Tiên Tử tặng cho viên kia đan làm giá hiện tại trong tay. Lạc Tiên Tử duỗi ra ngọc thủ nhẹ nhàng nhận lấy. Linh Dược Tiên Tông nhận khiến không nhận người, Hạ huynh đã mang theo đan khiến đến đây, việc này từ không gì không thể. Không biết Hạ huynh muốn luyện chế loại đan dược nào. Chương 315, đan lôi. Chương 315, đan lôi. Vạn hóa quý nhất đan. Lạc Tiên Tử bước liên tục vừa ngừng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên kinh ngạc hơi hiện. Hạ huynh là muốn xung kích thiên nhân hậu kỳ rồi. Linh Dược Tiên Tông bắt chuyển đan phương không ít, mỗi một loại đan dược đều có hắn đặc biệt tác dụng. Mà cái này vạn hóa quý nhất đan tác dụng chỉ có một cái, chính là có thể giúp người đột phá hiện hữu bình cảnh. Chỉ này một cái công năng liền có thể đứng hàng bắt chuyển đan dược, trong đó hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, vạn hóa quý nhất đan có thể đưa đến trợ giúp lại càng nhỏ. Nếu là dùng để đột phá thiên nhân hậu kỳ, cái này vạn vật quý nhất đan sợ là chỉ có thể gia tăng 2 đến 3 thành xác suất thành công. Phải. Cho nên lần này ngoại trừ luyện đan bên ngoài, có thể còn muốn quấy rầy Quý Tông một thời gian. Hạ Mặc cũng không tỉ hiểm. Nếu như lần này có thể trực tiếp tại Linh Dược Tiên Tông đột phá thiên nhân hậu kỳ tốt nhất. Nếu là thất bại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Như thế không sao, thiếp thân phi tiên phong ngày bình thường rất thanh tịnh. Ngược lại là có thể cấp cho Hạ huynh tạm dùng. Chỉ là cái này vạn hóa quy nhất đan ta Linh Dược Tiên Tông hiện tại cũng không đan này, mà có năng lực luyện chế đan này. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có Bạch sư huynh. Sư phụ từ bí cảnh trở về sau liền bắt đầu bế quan. Cho nên cái này vạn hóa quy nhất đan chỉ có thể tìm Bạch sư huynh luyện chế ra. Vậy làm phiền tiên tử. Đây là luyện chế vạn hóa quy nhất đan cần có vật liệu. Hạ Mặc đem một con túi chứa vật đưa cho Lạc Tiên Tử. Vạn hóa quy nhất đan là Linh Dược Tiên Tông ít có mấy loại công bố đan phương bắt chuyển đan dược. Tài liệu luyện chế đều là vật chân quý vô cùng. Nếu là có thể, hắn tự nhiên muốn Linh Dược Tiên Tông vị kia đỉnh tiêm thiên nhân tự mình ra tay luyện chế. Nhưng hắn hiện tại hẳn là còn không có như vậy lớn mặt mũi. Lạc Tiên Tử trong miệng Bạch sư huynh, hẳn là hiện tại Linh Dược Tiên Tông đại trưởng lão Bạch Thành Thiên. Nhân tộc hiếm thấy bắt phẩm luyện đan sư. Tại Thần Vũ đại lục, luyện đan sư phẩm cấp chỉ có một cái tiêu chuẩn. Đó chính là ngươi chỉ cần luyện chế thành công ra cái nào đó cấp bậc đan dược, vậy ngươi chính là cái này cấp bậc luyện đan sư. Bạch Thành Thiên thân là Linh Dược Tiên Tông đại trưởng lão, giống như bắt chuyển đan dược tự nhiên không làm khó được hắn. Hạ huynh, Bạch sư huynh không thích ngoại nhân quấy rầy hắn, nhưng đan kiến chỗ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phía trước chính là thiếp thân chỗ phi tiên phong, ngươi ngay tại này nghỉ ngơi, thiếp thân tự mình đi tìm Bạch sư huynh. Lạc Tiên Tử cùng Hạ Mặc rơi vào một chỗ vách đá ngàn trượng, nguy sườn núi vạn trượng trên ngọn núi. Toàn này phi tiên phong như kiếm đâm trời, giống như búa bổ địa. Xem ra vị này Lạc Tiên Tử ngược lại là cái tâm cao khí ngạo nữ tử. Hạ Mặc tùy ý tìm một chỗ quan sát biển mây vách núi ngồi xếp bằng. Lạc Tiên Tử mang theo luyện chế vạn hóa quy nhất đan vật liệu đi tìm hắn vị kia Bạch sư huynh. Trong mắt nổi lên điểm điểm thanh quang. Linh Dược Tiên Tông ngoại trừ mấy chỗ có được cực mạnh cấm chế chỗ, vật gì khác trong mắt hắn cơ hồ không chỗ che thân. Một lát sau, Hạ Mặc hai mắt khôi phục bình thường, tại trong nhà người khác làm khách vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Chỉ là cái này Linh Dược Tiên Tông sân môn, thật sự là đồ tốt đã nửa dư kỳ hạ, chớp mắt là tới. Tại bên vách núi tính tọa Hạ Mặc đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lạc Tiên Tử rời đi phương hướng, trong đó hiện lên một tia nghi ngờ. Cái này không biết cầm hắn đồ vật đường chạy a? Lấy Linh Dược Tiên Tông danh tiếng, không còn như a. Ngay tại Hạ Mặc suy nghĩ muốn hay không đi xem một chút thời điểm, đường chân trời phun trào lên một vòng kỳ dị sắc thái, đỏ bên trong thấu tử, tử bên trong mang kim, chói lọi dị thường. Đan mây, là đan mây. Kia là Bạch Linh Phong, là đại trưởng lão tại luyện đan. Đan mây hội tụ, mật mà thành lôi, đại trưởng lão tại luyện chế bát phẩm trở lên đan dược. Cái này nhưng khó gặp a. Linh Dược Tiên Tông lập tức sôi trào lên. Vô số thân ảnh từ từng cái sơn phong bay ra, nhao nhao dùng nhìn về phía tòa kia đan mây bao phủ xuống Bạch Linh Phong. bát phẩm luyện đan sư, ý nào đó dưới, so với thiên nhân hậu kỳ còn muốn khan hiếm. Đan mây lăn lộn phun trào, thoạt nhìn như là từ vô số nhỏ bé điểm sáng tạo thành, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Lôi quang với đan trong mây thành nén, dần dần ngưng tụ thành hình. Đan lôi bộ dáng cũng không phải là bình thường lôi điện như vậy đơn điệu ngân bạch hoặc xanh tím, mà là bày biện ra một loại sáu màu chi sắc. Sáu màu đan lôi. Hạ Mặc đối luyện đan nhất đạo mặc dù không thế nào tinh thông, nhưng vẫn là nghe nói qua đan lôi tổng cộng có thất hải, dùng bát chuyển đan dược nêu ví dụ. Mặc dù đều là bát chuyển đan dược, nhưng là khác biệt sắc thái đan lôi rèn luyện ra đan dược dược lực chênh lệch rất xa. Sáu màu đan lôi, đại biểu cái này mai vạn hóa quy nhất đan, có cực cao phẩm chất. Không có vấn đề a. Đẳng cấp càng cao đan lôi uy lực tự nhiên càng mạnh. Bát chuyển đan dược sáu màu đan lôi, giống như thiên nhân hậu kỳ tiếp xuống chỉ sợ đều sẽ rất miễn cưỡng. Linh dược tiên tông hết thảy có 3 vị thiên nhân hậu kỳ cường giả. Vị này Bạch Thành Thiên đại trưởng lão chính là một cái trong số đó. Vô luận là đan lôi vẫn là khí lôi, người bên ngoài đều rất khó nhúng tay. Bởi vì kia phi thường dễ dàng đem đang tại luyện chế đan dược hoặc là linh bảo cho hủy đi. Chỉ có người luyện chế mới có thể nắm giữ tốt trong đó hỏa hầu. Từng đạo tráng kiện lôi trụ từ đan trong mây chém thẳng vào mà xuống, trực kích Bạch Linh đỉnh núi. Những này lôi trụ cũng không phải là thẳng tắp mà xuống, mà là mang theo vận mẹo cùng xoay tròn, như giữa thiên địa nhất là bùng thả bút pháp. Một cái màu đen mâm tròn từ Bạch Linh phong bay ra, đồng thời trên không trung cấp tốc mở rộng. Mâm tròn kia phía trên mấy đạo nhỏ xíu điện quang du tẩu, đan lôi tựa như không biết thụ cái gì kích thích, toàn bộ hướng phía mâm tròn hội tụ. Dẫn lôi bàn. Hạ Mặc có chút thở dài một hơi. Hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều, lấy linh dược tiên tông luyện đan bản sự, thế nào có thể không có đối phó đan lôi biện pháp. Cái này dẫn lôi bàn mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm linh bảo, nhưng loại này linh bảo ngoại trừ suy yếu lôi điện uy lực, liền không còn gì khác công dụng. Từ hiệu quả đến xem, có lẽ so giống như thượng phẩm linh bảo còn hữu dụng. Đan lôi không ngừng rơi xuống, nhưng thủy chung không đột phá nổi dẫn lôi bàn phòng ngự. Thời gian từng giờ từng phút qua khứ, ngay tại đan lôi uy lực càng ngày càng yếu thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Muốn thành. Một cỗ kỳ dị đan khí từ Bạch Linh Phong bắt đầu khuếch tán, mùi thơm này không giống thế gian bất luận cái gì hương hoa hoặc mùi thuốc. Oanh, cột sáng phóng lên tận trời, bên trong lơ lửng một viên mượt mà như ngọc đan dược, tựa như một viên hơi co lại vũ trụ, ẩn chứa vạn vật sinh trưởng huyền bí. Vạn linh quý nhất đan, may mắn không làm được bệnh. Lạc tiên tử đem đan dược ném cho Hạ Mặc. Đa tạ tiên tử. Việc này có thể thuận lợi như vậy, nhiều lại tiên tử chạy nhanh. Ngày sau nếu có cần phải tại hạ địa phương, tại hạ tất không chối từ. Hạ Mặc đưa tay tiếp nhận đan dược, tiếp theo hướng Lạc tiên tử chắp tay nói. Hắn lại không phải người ngu, đan khiến mặc dù là linh dược tiên tông hứa hẹn, nhưng cũng không cam đoan nhất định thành công. Bát phẩm luyện đan sư ở giữa chênh lệch cũng có thể giống như thiên địa, có thể làm cho linh dược tiên tông đại trưởng lão tự mình ra tay, mà lại quá trình thuận lợi như vậy, tự nhiên là xem ở Lạc tiên tử trên mặt mũi. Hạ huynh không cần phải khách khí. Thiếp thân đã phân phó đi xuống, phi tiên phong bên trên đệ tử bản môn tại Hạ huynh tu luyện trong lúc đó, đều không được tới gần nơi đây. Liên thế đa tạ tiên tử. Hạ Mặc cũng không giả mồm, như thế thời gian dài, chỉ sợ Trương gia người lão quái kia vật đã đến. Tại linh dược tiên tông uống thuốc xuống dưới vạn hóa quy nhất đan xung kích bình cảnh là ổn thỏa nhất. Chương 316, Trương gia lão tổ tới cửa. Chương 316, Trương gia lão tổ tới cửa. Phi tiên phong trong một gian mật thất, Hạ Mặc xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn mặt. Thiên nhân hậu kỳ nói đến chính là linh hồn cùng nhục thân cùng ý cảnh ba hoàn mỹ dung hợp, đã tới một cái cùng thiên địa vô cùng phù hợp trình độ. Cho nên thiên nhân hậu kỳ cường giả có thể tiêu sái tự nhiên nắm giữ thiên địa chi lực, mà không phải thông qua chân nguyên cùng thiên địa hình thành cộng minh mới có thể phát huy ra cái này lực lượng. Linh hồn của hắn cảnh giới sớm đã siêu việt thiên nhân hậu kỳ cấp độ này, cho nên ở sau đó đột phá quá trình bên trong là thoải mái nhất. Mà nhục thân phương diện, từ lâu đến thiên nhân trung kỳ định phong cực hạn, tùy thời có thể lấy nếm thử đột phá. Chỉ có ý cảnh cái này một cái chiều không gian, tuy nói hệ thống thể hồ có đỉnh, tất cả võ học đều là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng dù sao không phải hắn hạ luyện tam phục, đông luyện 39 tự mình tu luyện mà thành, luôn luôn có như vậy một tia không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác ngày bình thường cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng là chí mạng. Linh dược tiên tông giúp người đột phá bình cảnh bắt chuyển đan dược cũng không chỉ có vạn hóa quy nhất đan cái này một loại, có thể đối với ý cảnh tác dụng lớn nhất cũng chỉ có đan này. Hạ Mặc bàn tay mở ra, vạn hóa quy nhất đan xuất hiện tại lòng bàn tay, đan mùi thơm khắp nơi, mắt lạnh dị thường, theo sau không chút do dự một ngụm đút vào trong miệng. Đan điền ấm áp, khí huyết cuồn cuộn, phảng phất có mọi loại cảnh tượng ở trong lòng hiện hiện. Một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện ở trong mật thất. Mật thất bên ngoài, Tuyết Vũ ôm lông vàng con sóc canh giữ ở bên ngoài. Tuy nói tại linh dược tiên tông sẽ không có cái gì vấn đề, mà dù sao tại người khác địa bàn, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Một khi thật có cái gì ngoài ý muốn, lấy Loan Điểu nhất tộc không gian thần thông lại thêm lông vàng con sóc năng lực thiên phú, trừ phi là một vị đỉnh tiêm tiên nhân tự mình ra tay, nếu không không có người có thể cản bọn họ lại. Phi tiên phong vách đá lập một cô ảnh, tựa như muốn gây gió bay đi, quan sát biển mây mênh mông, vô biên vô hạn. Thật sự là thiên chi tiêu tử, cùng tiểu sư muội rất là xứng. Một đường thân ảnh giản mua xuất hiện tại Lạc tiên tử phía sau. Lạc tiên tử cũng không quay đầu, đã biết người đến là ai. Bạch sư minh nói đùa, sư muội đời này quyết chí thề đại đạo, chưa hề cân nhắc chuyện thế này. Được xưng là Bạch sư minh chính là một mặc xanh nhạt trường bào lão giả, linh dược tiên tông đại trưởng lão Bạch Thành Thiên. Vạn hóa quy nhất đan đối với đột phá bình cảnh tuy có kỳ hiệu, nhưng căn cứ ta linh dược tiên tông lịch đại tay ghi chú trợ phục dụng đan này thành công đột phá thiên nhân hậu kỳ người, không đủ hai thành. Sư muội cho rằng người này có thể thành công hay không? Bạch Thành Thiên nhìn chăm chú lên phi tiên phong chỗ sâu, tuy nói có cấm chế tồn tại, nhưng kia nhỏ xíu đan hương, người bình thường có thể không phát hiện được, lại há có thể giấu giếm được hắn vị này bát phẩm luyện đan sư. Xem ra người kia cũng đã ăn vào vạn hóa quy nhất đan. Lạc tiên tử nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, xoay người lại, có chút chần chờ nhìn xem Bạch Thành Thiên. Bạch sư huynh tại đan dược bên trên động tay chân. Bạch Thành Thiên nghe vậy sững sờ, rồi sau đó nhịn không được cười lên. Tiểu sư muội nghĩ chỗ nào đi? Một vị tại thiên nhân trung kỳ liền có thể chém giết hậu kỳ tồn tại yêu nghiệt, lại không có mệnh lệnh của sư phụ, ta há lại sẽ tùy tiện làm xuống loại sự tình này. Viên kia vạn hóa quy nhất đan không có bất cứ vấn đề gì, phẩm chất tại bát chuyển đan dược bên trong cũng là thượng phẩm, liên thế không có vấn đề. Lạc tiên tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía phi tiên phong chỗ sâu. Bạch sư minh không phải cũng đã nói, vị kia thế nhưng là tại thiên nhân trung kỳ liền có thể chém giết hậu kỳ yêu nghiệt. Đối với bực này yêu nghiệt, ta linh dược tiên tông luôn luôn là cùng người giao hảo, nếu không như thế nhiều năm cũng sẽ không góp nhặt ra bực này danh tiếng. Bạch Thành Thiên vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút chần chờ. Nhưng người này đắc tội Trương gia, lão quái vật kia há có thể từ bỏ ý đồ. Ta linh dược tiên tông khi nào e ngại qua Trương gia rồi? Chớ đừng nói chi là hiện tại Trương gia, sơn hà ngày sau, ngay cả Huyền Thiên quân đều vẫn lạc. Thực lực chỉ sợ đã thành thập đại thế lực chi mạng. Mà lại, Trương gia còn có thể nhảy bao lâu, còn chưa thể biết được đâu. Lấy linh dược tiên tông năng lực, Trương gia có thể tra được chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết. Ai? Đại tranh chi thế, không biết có bao nhiêu người chạy không khỏi đi a. Bạch Thành Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán. Dược huynh, cố nhân tới thăm, còn xin hiện thân gặp mặt. Một thanh âm xuyên thấu linh dược tiên tông cấm chế dày đặc, rơi vào mỗi cái linh dược tiên tông đệ tử bên hai, tựa như kinh lôi nổ vang. Lạc tiên tử cùng Bạch Thành Thiên đồng thời ngốc trệ một cái chớp mắt. Lập tức hai người đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Trương gia lão quái vật, không nghĩ tới hắn vậy mà lại trực tiếp đến nhà. Sư phụ đang lúc bế quan, phải làm sao mới ở đây? Lạc tiên tử sắc mặt mơ hồ có vẻ lo lắng. Nơi này là linh dược tiên tông, liền xem như lão quái này vật, cũng quyết định không dám làm loạn. Tiểu sư muội, ngươi đem phi tiên phong đan hương che đợi đi. Bạch Thành Thiên dặn dò vài câu sau, thân hình thoát một cái, đã hướng phía linh dược tiên tông ngoài sơn môn mà đi. Cùng lúc đó, có hai thân ảnh phân biệt từ chủ phong cùng trên một ngọn núi khác bay ra, chính là linh dược tiên tông tông chủ và một vị khác thiên nhân hậu kỳ cường giả. Trương tiền bối đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan, không biết Trương tiền bối có chuyện gì quan trọng, vạn bối chấp trưởng linh dược tiên tông môn hộ, cáo chi vạn bối cũng giống như nhau. Linh dược tiên tông tông chủ tuổi tác nhìn như chỉ là tuổi xây dựng sự nghiệp, kỳ thực đã hơn trăm ngàn trở xuân thu. Bởi vì dùng qua chú nhan đan, dung nhan có thể thanh xuân mãi mãi. Chuyện này tại Đông Cực vực rất nhiều người đều biết. Còn như linh dược tiên tông một vị khác tiên nhân hậu kỳ, chính là một mang theo mạng che mặt nữ tử. Vị này lâu dài thâm cư không ra ngoài, tại ngoại giới cũng không nhiều lớn danh tiếng. Lý tông chủ khách khí, đã dược huynh đang bế quan, vậy lão phu cũng không tiện quấy rầy. Chỉ là có một cái sát hại không ít ta Trương gia người tiểu tặc gần đây đến quý tông, mong rằng Lý tông chủ đem tiểu tặc này giao ra. Trương gia lão tổ thanh âm thâm trầm bên trong lại mang theo một tia bén nhọn, linh dược tiên tông không khí đột nhiên chấn động. Vô số sơn phong đều có bảo quang dâng lên, trong không khí kích động gợn sóng. Trương tiền bối đây là ý gì? Lý tông chủ sầm mặt lại, thần sắc có chút bất thiện nhìn xem Trương gia lão tổ. Lão quái này vật vừa rồi lần này, không biết có bao nhiêu chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt đệ tử muốn tẩu hỏa nhập ma. Tuy nói tại linh dược tiên tông không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cái này đã coi là đại thủ. Như trước mắt tới không phải lão quái này vật, mà là Trương gia gia chủ, hắn chỉ sợ đã muốn động thủ. Bạch Thành Thiên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phi tiên phong. Vũ Thiên Quân tại linh dược tiên tông xung kích thiên nhân hậu kỳ, chuyện lão quái này vật như thế nhanh liền biết rồi. Xem ra chuyện sau muốn thanh tẩy một lần trong tông thế lực khác cám điệp. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lão phu chỉ là nghĩ đến tiểu tặc kia gần ngay trước mắt, có một chút kích động thôi. Lý tông chủ, lão phu tự mình đến đây, hẳn là đầy đủ thành ý a. Trương gia lão tổ hai tay vác tại phía sau, một đôi mắt nhìn xem linh dược tiên tông ba vị thiên nhân hậu kỳ cường giả. Ánh mắt chỗ sâu sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 317, La môn. Chương 317, La môn. Trương gia nguyên bản có hai vị tiên nhân hậu kỳ cường giả, tại Đông Cực vực thập đại trong thế lực không nói trước ba, chí ít cũng là xếp tại ở giữa. Nhưng cái này ngắn ngủi chỉ là 10 năm công phu, đầu tiên là trong gia tộc tiên nhân vẫn lạc hơn phân nửa, rồi sau đó Trương Huyễn tiểu tử kia lại vẫn lạc. Trương gia lập tức thành thập đại trong thế lực hạng chót tồn tại. Nếu không phải hắn còn sống, chỉ sợ Trương gia ngay cả thế lực lớn danh hào đều không gánh nổi. Đây hết thảy, cái kia đại hạ vương triều tiểu tặc ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Người này như là đã là Trương gia họa lớn trong lòng, vậy dĩ nhiên muốn đem hắn diệt trừ mới được. Cho nên xác định người này ngay tại linh dược tiên tông sau. Trương gia lão tổ không chút suy nghĩ, thậm chí bất luận kẻ nào đều không mang, một người đi đầu đuổi tới linh dược tiên tông. Nhìn thấy trước mắt linh dược tiên tông ba vị thiên nhân hậu kỳ, Trương gia lão tổ cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Nếu như có thể, hắn tự nhiên không muốn đắc tội linh dược tiên tông. Trương tiền bối, văn bối kính ngươi là tiền bối, cho nên nhiều lần khách khí, nhưng tiền bối sông sơn trước đây, rồi sau đó lại làm nhiễu ta tông đệ tử tu hành, hẳn là thật coi ta linh dược tiên tông dễ khi dễ sao? Lý tông chủ thanh âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trương gia lão tổ ánh mắt cũng bất thiện. Cái gì tiểu tặc chuyện hắn cũng không rõ ràng, chỉ là trước mắt bao người, chẳng lẽ nhường hắn thụ lao tặc này uy hiếp? Linh dược tiên tông cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, chính là đỉnh tiêm thiên nhân muốn ở đây dương oai, cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Cái này ma đạo lao tặc thực sự ghê tởm. Bạch Thành Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Lý Tông chủ đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mặc kệ thế nào nói, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Lý Tông chủ, lão phu xem ở dược huynh trên mặt mũi mới khách khí với ngươi. Hẳn là ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi, còn có cái này hộ tông đại trận, có thể ngăn lại lão phu hay sao? Tiểu tắc kia lão phu không phải là giết không thể. Ngươi thân là Linh Dược Tiên Tông tông chủ, chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút hai nhà chúng ta ở giữa tình nghĩa? Tiền bối là đang trì hoãn thời gian sao? Đều là ngàn năm vạn năm hồ ly, Lý Tông chủ nhìn xem Trương gia lão tổ hơi nghi hoặc một chút. Ô, Linh Dược Tiên Tông bên trong, một mảnh huyết vân đột nhiên ngưng tụ, trong mây tia chớp màu đen gào thét. Lớn mặt của đồ. Bạch Thành Thiên giận dữ mắng mỏ, lập tức thân hình lóe lên, hướng thẳng đến huyết vân kích xạ mà đi. Kia huyết vân phía dưới, chính là Phi Tiên Phong. Một cỗ hạo nhiên chân nguyên từ Bạch Thành Thiên thể nội bộc phát mà ra. Tình thế trưởng lớn. Theo lời nói rơi xuống, Trăng Thần ngày một tay nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, phảng phất muốn tiếp được từ trên trời giáng xuống một loại nào đó ban ân. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động từ hắn lòng bàn tay quyết tán, xuyên thấu huyết vân, tới sinh ra và chạm kịch liệt. Huyết vân tại tịnh thế trưởng ấn tác động đến xuống dưới bắt đầu tiêu tán. Một cái thanh niên áo bào đen khỏe môi nết lên một vệt máu từ huyết vân bên trong hiện thân. Trương Tiền Bối, người kia ngay tại phía dưới. Thanh niên áo bào đen căn bản không có cùng Bạch Thành Thiên dây dưa ý tứ, quay người hướng phía Linh Dược Tiên Tông bên ngoài bay đi. Thanh niên áo bào đen thân pháp quỷ quệ khó lường, mỗi một bước bước ra đều vượt qua rất dài khoảng cách. Ta Linh Dược Tiên Tông há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi địa phương. Bạch Thành Thiên nhìn xem thanh niên áo bào đen bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Một cái thiên nhân trung kỳ tại dưới mí mắt bọn hắn chui vào Linh Dược Tiên Tông, đơn giản chính là đánh bọn hắn Linh Dược Tiên Tông mặt. Bạch Thành Thiên thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tình thế trưởng ấn hướng phía thanh niên áo bào đen bóng lưng lăng không mà xuống. Bạch Thành Thiên nén giận ra tay, bốn phía không gian phanh một tiếng như mặt gương vỡ vụn. Tình thế trưởng ấn như là bầu trời sụp đổ giống như hướng thanh niên áo bào đen ép đi. Thanh niên áo bào đen trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo. Cái này Bạch lão đầu truyền môn không am hiểu tranh đấu, mà dù sao là thiên nhân hậu kỳ, chính diện đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thanh niên áo bào đen thân hình thoát một cái, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, giống một đoàn lưu động hắc ám, khó mà nắm lấy. Chú ý tới một màn này, người chỉ thấy một đường khó mà bắt giữ bóng đen. Từ tịnh thế trưởng ấn khe hở bên trong xuyên thẳng qua mà ra, tránh đi một kích chí mạng này. Làm thanh niên áo bào đen lần nữa hiện thân lúc, đã là tại mấy chục trượng có hơn. Lần nữa lấp lóe, đã thoát ly Linh Dược Tiên Tông phạm vi. Tuyệt ảnh thuật, người là La Môn người. Bạch Thành Tiên có chút nghi ngờ nhìn xem đã cách hắn tương đương xa thanh niên áo bào đen. La Môn tại thập đại thế lực bên trong thần bí nhất, ngày bình thường cũng không cùng thế lực khác có chỗ gặp nhau. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thay, bao quát thiên khung điện ở bên trong, đông cực vực thế lực lớn đều có môn nhân chết tại La Môn trong tay. Đương nhiên ám sát không thành bị phản sát La Môn bên trong người cũng chỗ nào cũng có. Đồng thời La Môn cũng là thập đại trong thế lực duy nhất không biết hắn sơn môn chỗ thế lực lớn. Tốt. La Môn làm việc quả nhiên để cho người ta yên tâm. Trương gia lão tổ nhìn xem Phi Tiên Phong phương hướng siêu một tiếng biến mất dừng tay. Trương gia là phải hướng ta Linh Dược Tiên Tông tuyên chiến sao? Ghê tởm. Lý Tông chủ, Bạch Thành Thiên cùng vị tiên nữ tính tiên nhân hậu kỳ cường giả đồng thời ra tay. Vô số đan khí mùi thuốc từ Linh Dược Tiên Tông sơn môn dâng lên hội tụ thành từng đầu khí màu trắng rồng. Linh Dược Tiên Tông hộ tông đại trận cũng đồng thời khởi động. Hừ. Trương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem ba vị tiên nhân hậu kỳ cường giả để vào mắt. Vô số sát sát hạt xuất hiện tại Linh Dược Tiên Tông bên trong, những cái kia màu trắng khí rồng trong nháy mắt bị giam cầm ở tại chỗ. Tê lặng. Trương gia lão tổ tiện tay vạch một cái, một khe hở không gian giống như thâm viên miệng lớn, đem ba vị tiên nhân hậu kỳ cường giả một ngụm nuốt vào. Ba người các ngươi không muốn vướng bận, lão phu giết cái kia tiểu tặc liền đi, sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Hắn tới đây chỉ là vì cái kia tiểu tặc, nếu là thật ở đây đại khai sát giới, đây chính là cùng Linh Dược Tiên Tông không chết không thôi. Trương gia lão tổ nhấc lên ngập trời hắc thiết ma sát, Phi Tiên Phong bị vô số màu đen hạt đoàn đoàn bao vây, ngọn núi tại chạm tới màu đen hạt mấy mắt, tựa như hỏa tan đồng dạng. Mơ tưởng, Lạc Tiên Tử từ Phi Tiên Phong bay ra, hai tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, bên trong mơ hồ truyền ra âm thanh sấm sét. Hai đoàn hỏa cầu thật lớn hướng phía Trương gia lão tổ ném tới. Thiên lôi kiếm hỏa, xem ra dược huynh thật đúng là đau lòng người cái này tiểu nữ hoa. Vậy mà tốn hao tinh lực đem này lửa để ngươi luyện hóa, chỉ là tu vi của ngươi quá thấp, không phát huy ra này lửa uy lực chân chính, mà lại một bộ đan thân, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm qua lão phu con mắt? Trương gia lão tổ tiện tay một trường, hai đoàn hỏa cầu trong nháy mắt dập tắt. Lạc Tiên Tử Ngọc Dung tràn đầy kinh hãi, thức tha thân thể mềm mại giống đồ sứ giống như vỡ vụn. Trương gia lão tổ không để ý đến bốn phía gầm thét liên tục Linh Dược Tiên Tông đệ tử, nhìn về phía Phi Tiên Phong ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, để ngươi tiểu tặc này đột phá thiên nhân hậu kỳ, cái kia còn có thể thật có chút phiền phức. Thiên nhân trung kỳ có thể chém giết thiên nhân hậu kỳ. Trương gia lão tổ tự kiềm chế hắn năm đó cũng tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Trương đạo hữu, hôm nay xung làm ác khách, chẳng lẽ là không có đem thuốc nào đó để vào mắt? Thanh âm này vừa xuất hiện, Linh Dược Tiên Tông bên trong màu đen hạt nhau nhau rơi xuống. Chương 318, Thái thượng trưởng lão. Chương 318, Thái thượng trưởng lão. Một vị xanh nhạt trường bào lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Linh Dược Sơn. Bốn phía từ đan hương ngưng tụ màu trắng khí rồng phảng phất đạt được cái gì giúp ích, nhao nhao phát ra gầm thét. Quân long hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ màu trắng đan châu. Xanh nhạt trường bào lão giả duỗi ngón bắn ra. Đan châu tán loạn, vô số quang vũ rơi xuống, Trương gia lão tổ hắc thiết sát khí trong nháy mắt bị những này quang vũ tinh hóa. Mưa phùn bật bật. Dư huynh thủ đoạn càng thêm tinh tiến. Trương gia lão tổ nhìn xem xanh nhạt trường bào lão giả, trong mắt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, ôm quyền chắp tay nói: Linh Dược Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão danh chấn Đông Cực vực thời điểm, Trương gia lão tổ cũng bất quá mới xuất đạo không lâu. Trương đạo hữu, ngươi vượt biên giới. Xanh nhạt trường bào lão giả nhìn chăm chú lên Trương gia lão tổ, khuôn mặt thấy không rõ hỉ nộ. Tê lạc, một khe hở không gian từ lão giả phía sau xuất hiện, ba đạo thân ảnh từ đó bắn ra. Sư phụ, Thái Thượng trưởng lão, Bạch Thanh Thiên, Lý Tông chủ còn có vị tiên nữ tính thiên nhân hậu kỳ nhao nhao hướng phía xanh nhạt trường bào lão giả chắp tay. Ba người cũng không hề cái gì vẻ mặt chật vật. Trương gia lão tổ đem bọn hắn ba người vây ở kẽ hở không gian bên trong, cũng không hạ tử thủ. Bằng không bọn hắn ba người nếu là liều mạng, Trương gia lão tổ cũng không có như vậy dễ dàng bắt lấy bọn hắn. Xanh nhạt trường bào lão giả nhìn ba người một chút nhẹ nhàng gật đầu. Dư huynh, ngươi ta ở giữa làm gì như thế xa lạ, Trương mộ chỉ là đến đòi muốn một cái tiểu tặc. Tiểu tặc này chính là ta Trương gia tất phải giết người, còn xin Dư huynh cho cái chút tình mọn, đem tiểu tặc giao cho ta. Trương mộ định nhận Dư huynh cái này ân tình. Xanh nhạt trường bào lão giả hiện thân sau, Trương gia lão tổ đứng tại chỗ cũng không có dư thừa động tác. Sư phụ, một đường lưu quang tử phi tiên phong bắn ra. Lạc Tiên Tử đi vào xanh nhạt trường bào lão giả bên cạnh, khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Vừa rồi nàng đan thân bị Trương gia lão tổ hủy, bản thể tự nhiên cũng nhận được không nhỏ phản vệ. Đánh tới cửa, làm tổn thương ta đệ tử, còn muốn lao phu giao người. Trương đạo hữu không khỏi quá để ý mình đi. Xanh nhạt lão giả nhìn Lạc Tiên Tử một chút, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Trương gia lão tổ. Ha ha. Dư huynh, Trương Mỗ cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nếu là có cái gì đắc tội địa phương xin hãy tha lỗi. Còn như lệnh đồ thương thế, Trương Mỗ nơi này có bách thảo tiên lộ một dọn, liên tặng cùng lệnh đồ, xem như buổi lễ. Trương gia lão tổ trong tay xuất hiện một cái màu xanh biết bình nhỏ, nói xong trực tiếp đem nó ném cho Lạc Tiên Tử. Lạc Tiên Tử đưa tay tiếp nhận, tại xanh nhạt trường bảo lão giả nhẹ nhàng gật đầu sau, lúc này mới đem nó nhận lấy. Đã như vậy, vậy lão phu liền không truy cứu Trương đạo hữu tự tiện xông vào chi tội. Lão phu hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền không lưu Trương đạo hữu ở đây làm khách. Xanh nhạt trường bảo lão giả thản nhiên nói, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Dư huynh, Trương gia lão tổ đang muốn nói chút cái gì, liền bị xanh nhạt trường bảo lão giả đánh gãy. Thế nào? Trương đạo hữu hắc thiết ma sát công là có tiến bộ, muốn cùng lão phu luận bàn một hai sao? Xanh nhạt trường bảo lão giả hừ nhẹ một tiếng. Hô. Trương gia lão tổ nhìn thật sâu xanh nhạt trường bảo lão giả một chút. Đã Dược huynh như thế không cho chút tình mọn, kia Trương Mỗ cũng liền không ở thêm. Hy vọng Dược huynh không cần làm ra cái gì tổn thương hai nhà giao tình chuyện tới. Nếu là Linh Dược Tiên Tông thật muốn bảo đảm cái kia tiểu tặc. Trương gia lão tổ quay người đang muốn rời đi. Dư Quang liếc nhìn phía dưới phi tiên phong, ngón tay trong lúc lơ đãng giật giật. Ông. Vạn ma phệ tâm đỉnh trống rỗng xuất hiện. Thân đỉnh vạn ma phủ điều trong nháy mắt xuống lại, vạn mèo dãy rủa, thê lương gào thét. Phi tiên phong mây mù trong nháy mắt bị cố lực lượng này xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Hắc quang bên trong vô số ma ảnh xoay quanh, hoặc dữ tợn, hoặc cười như điên. Lão giả muốn chết. Trường bào màu xanh nhạt lão giả giận tím mặt. Một con đan lô từ hắn phía sau dâng lên, tựa như một vòng mặt trời, lóa mắt vô cùng. Linh Dược Tiên Tông cực phẩm linh bảo, Thái Dương Lô. Không chỉ có như thế, Linh Dược Tiên Tông hộ tông đại trận cũng toàn diện bộc phát. Ở ngay trước mặt hắn cũng dám như thế không kiêng sợ, thật sự là đem bọn hắn Linh Dược Tiên Tông mặt mũi đè xuống đất ma sát. Trương gia lão tổ không có chút nào để ý tới nổi giận trường bào màu xanh nhạt lão giả. Hắn biết mình chỉ có một kích cơ hội. Tiểu tặc này tiềm lực thật sự là quá lớn. Hôm nay bước lên triệt để đắc tội Linh Dược Tiên Tông phong hiểm, cũng muốn đem nó đánh giết. Thế lực lớn ở giữa có thế lực lớn quy tắc trò chơi. Hắn hôm nay coi như đem Linh Dược Tiên Tông đắc tội, Linh Dược Tiên Tông cũng sẽ không vì một người chết, thật cùng hắn Trương gia toàn diện khai chiến. Dù sao hắn hôm nay cũng không có giết một cái Linh Dược Tiên Tông môn nhân đệ tử. Làm Trương gia lão tổ đem toàn thân công lực ngưng tụ đến đỉnh điểm, một mặt hắc thiết sát khí tạo thành vách tường đem Linh Dược Tiên Tông đám người ngăn trở. Tuy nói mặt này sát khí vách tường nhiều nhất ngăn trở xanh nhạt trường bảo lão giả mấy tức công pháp, nhưng đã đầy đủ. Vạn ma phệ tâm đỉnh bộc phát dị dạng quang mang, quang mang không phải đơn thuần màu đen, mà là hỗn tạp đỏ, tử, lam trở quỷ dị sát thái, như là tận thế chi hỏa, chiếu sáng cả mảnh trời thế. Ngay sau đó, miệng đỉnh mở rộng, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực từ đó tuôn ra. Cả tòa phi tiên phong đều có bị hút vào kia vô tận trong thâm nguyên tình thế. Phi tiên phong bên trên linh mục bắt đầu khô héo, thanh tuyền ngực ròng, tiên cầm dị thú hoảng sợ chạy trốn, toàn bộ sơn phong đều đang run rẩy, gào thét. Vạn ma phệ tâm. Trương gia lão tổ một tiếng gầm thét. Một đường dung hợp vạn ma chi lực, lôi cuốn lấy vô tận đoán niệm trùm sáng màu đen, từ trong đỉnh bắn ra, trực chỉ phi tiên phong chi đỉnh. Trương Tùng, ngươi muốn chết. Cực nóng ánh lửa chiếu rọi toàn bộ Linh Dược Tiên Tông. Xanh nhạt trường bào lão giả đỉnh lấy Thái Dương Lô trực tiếp đem sát khí vách tường đánh tan. Trương gia lão tổ trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Dựa theo hắn tính toán, sát khí vách tường hẳn là chí ít có thể ngăn cản cái này lao ra hỏa mấy tức mới đúng. Không nghĩ tới ngắn ngủi hai hơi công phu, cái này lao ra hỏa liền đã thoát khốn. Bất quá bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Hôm nay vứt lấy thụ thường, cũng muốn trước giải quyết hết tiểu tặc kia. Xanh nhạt trường bào lão giả thôi động Thái Dương Lô đánh ra một đường thần uy. Trương gia lão tổ hết hầu một ngụm nhiệt lưu cương ép nuốt xuống. Chúng sáng màu đen liền muốn rơi trên phi tiên phong lúc, chín chuôi phi kiếm đằng không mà lên. Một đường chướng mắt to lớn kiếm khí cùng chùm sáng màu đen va chạm. To lớn kiếm khí run nhẹ nhẹ, tuy nói tại chùm sáng màu đen trước mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem nó ngăn trở. Ngay tại to lớn kiếm khí cùng chùm sáng màu đen giằng co thời khắc, một đường băng lãnh thanh âm vang lên. băng phách cực quang. To lớn kiếm khí mặt ngoài bám vào một tầng màu lam nhạt quang trạch. Vạn ma phệ tâm đỉnh hạ xuống chùm sáng màu đen nhiễm lên một tầng trắng đoán. Ầm. Một cỗ cực mạnh khí kình quyết tán, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là rời rạc vết nứt không gian. Không được. Linh dược tiên tông ba vị tiên nhân hậu kỳ cường giả biến sắc. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đem những này vết nứt không gian cưỡng ép khép lại. Uy lực như vậy nếu là tại linh dược tiên tông bên trong bộc phát, không biết có bao nhiêu môn nhân đệ tử phải tao ương. Chương 319, Kim Luân Diệu Nhật Quyền. Chương 319, Kim Luân Diệu Nhật Quyền. Hoa. Phi tiên phong ngoài mật thất mặt, Tuyết Vũ một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Một tay phất lên, xuất hiện trước mặt ba cái băng hộp, trong hộp tất cả đều là phát ra cực hàn chi ý linh thảo. Tuyết Vũ miệng nhẹ nhàng khẽ động, ba loại linh thảo toàn bộ vào nàng trong bụng. Trên mặt miễn cưỡng khôi phục một tia hồng nhuận. Từ khi tu luyện thành yêu vương đến nay, nàng cơ hồ đều tại phối hợp đánh cấp cao cục. Lúc trước đối phó Hắc Long Vương là như thế này, hiện tại phụ trợ ngự linh kiếm trận ngăn trở kia ma đỉnh hắc quang cũng giống vậy. Lần này động thủ sau, chỉ sợ lại muốn ngủ say một đoạn thời gian. Cứ việc cái kiếm màu đen trùm sáng uy lực tuyệt đại bộ phận đều bị ngự linh kiếm trận ngăn lại, nhưng thẩm thấu dư ba vẫn là để nàng bị thương. Cũng may băng phách cực quang không chỉ có thể đối địch, còn có thể tạm thời đem thương thế đông kết, hẳn là có thể kiên trì đến chủ nhân xuất quan. Lông vàng con sóc ở một bên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trùm sáng màu đen đơn giản muốn đem nó hồn đều dọa không có. Bên ngoài liền chín chuôi phi kiếm tại ngăn lại vạn ma vệ tâm đỉnh công kích sau, quanh quẩn trên không trung một vòng, liền bay trở về. Phi kiếm linh vận vô cùng ảm đạm, phản phất cũng nhận trọng thương. Dù sao không phải hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận, không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Đối mặt một kiện cực phẩm linh bảo, vẫn còn có chút thua chỉ kém em. Như là bình thường trung phẩm linh bảo, số lượng tại cực phẩm linh bảo trước mặt căn bản không có chút nào tác dụng. Tiểu tặc này, gặp vạn ma vệ tâm đỉnh công kích bị ngăn lại, Trương gia lão tổ trong mắt sát ý đã nhảy lên tới cực hạn. Hắn không nghĩ tới mình tự mình ra tay, hơn nữa còn thúc giục vạn ma phệ tâm đỉnh, lại còn là thất thủ, mà lại cái kia tiểu tặc còn không có tự mình động thủ. Chín chuôi phi kiếm cùng Tuyết Vũ tồn tại tự nhiên không gạt được Trương gia lão tổ cảm giác. Ngay tại Trương gia lão tổ chuẩn bị thôi động vạn ma phệ tâm đỉnh đánh ra kích thứ hai thời điểm, lão thất phu, xanh nhạt trường bào lão giả đỉnh đầu thái dương lô hóa thành một vòng mặt trời, một quyền hướng phía Trương gia lão tổ đánh tới. Kim Luân Diệu Nhật Quyền. Có nhìn thấy cảnh này, linh dược tiên tông đệ tử kinh hô. Linh dược tiên tông đệ tử không phải luyện đan sư chính là độc sư, mà luyện đan sư một mạch võ công nhiều khuynh hướng chí cương chí dương. Kim Luân Diệu Nhật Quyền là linh dược tiên tông nội môn đệ tử tu luyện một môn quyền pháp. Kim Luân thường bị coi là thái dương biểu tượng. Quyền pháp này mô phỏng kim luân xoay tròn cùng bộ phát đem kết hợp lực lượng, như mặt trời chói mắt. Tại xanh nhạt trường bào lão giả vị này đỉnh tiêm tiên nhân trong tay, uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là còn có thái dương lô gia trì, Trương gia lão tổ con ngươi co rụt lại, không còn kịp suy tư nữa cái gì. Hắn biết cái này linh dược tiên tông lão giả này đã hoàn toàn nổi giận. Từng vòng kim sắc gợn sóng quyết tán, xanh nhạt trường bảo lão giả trong mắt chỉ có Trương gia lão tổ tồn tại. Vô luận là không gian vẫn là thời gian, tựa hồ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng được cái này một vòng. Thật coi ta sợ ngươi không thành. Trương gia lão tổ hung tính cũng bị kích phát ra tới. Chắp tay trước ngực, sau đó trong nháy mắt kéo ra, ở giữa xuất hiện một thanh hoàn toàn do hắc thiết ma sát hình thành trường đao. Giữa thiên điệu đống nhiên ảm đạm, tất cả quang mang tới gần Trương gia lão tổ đều bị cỗ này khí tức âm lãnh thôn phệ. Trường đao thân đao hắc thiết quang trạch lấp lóe, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý cùng ma tính. Linh dược tiên tông ngoại trừ ba vị thiên nhân hậu kỳ bên ngoài, bất luận kẻ nào ánh mắt rơi vào trường đao bên trên, đều mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Nhất định, một đao ra, u minh hiện, mất hồn và phách, không chỗ không chạm. Đang lúc Kim Luân Diệu Nhật Quyền mang theo hào quang chói sáng, như là mặt trời chói chang trên không, thế không thể đỡ đánh tới lúc. Trương gia lão tổ đột nhiên huy động trường đao trong tay, một cỗ thâm viên ma ý ba động từ mũi đao nhọn nhọn nạo lên. Bốn phía tia sáng bị triệt để thôn phệ, hình thành một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực. Trong bóng tối âm phong gào thét, có vong hồn tiêu rên, kia Kim Luân Diệu Nhật Quyền quang mang lại tiếp xúc một sát na. Lê thởm. Trương gia lão tổ rốt cuộc ngăn không được trong cổ họng ngược giọng, bị một quyền này đánh bay. Loẹt loẹt. Xanh nhạt trường bào lão giả tiện tay vung lên, đè xuống quanh thân khuấy động khí kình. Người này lúc trước vì ra tay đối phó phi tiên phong bên trong tiểu tử, bị hắn lấy thái dương lô kích thương. Hiện tại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, Trương gia lão tổ nặng nề mà đập vào mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Mặt đất phảng phất không chịu nổi cỗ này cự lực, lấy hắn vì trung tâm, dạn nước ra, tạo thành từng đạo rắc rối phức tạp vết rách, tràn diện dị thường chật vật. Trương gia lão tổ rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất lom xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu. Thân thể của hắn nửa nằm tại đáy hố, bốn phía tán lạc vỡ vụn quần áo mảnh vỡ. Khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập mà nặng nề, hiển nhiên, một kích này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. "Ngươi?" Trương gia lão tổ khó có thể tin nhìn bầu trời xanh nhạt trường bào lão giả. Hắn coi như lúc trước có chỗ thụ thương, thế nhưng không còn như liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Người này sợ là tại đỉnh tiêm thiên nhân con đường bên trên đã đi cực xa. Nhìn như vậy đến, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, mình cùng lao giả này cũng không nhỏ chênh lệch. Thái Dương Lô đằng không mà lên, đem nguyên bản bao phủ phi tiên phong vạn ma phệ tâm đỉnh bất lui. Vạn ma phệ tâm đỉnh hóa thành một đường hắc quang, sau một khắc xuất hiện tại Trương gia lão tổ bên cạnh. "Tốt tốt tốt, Dược lão đầu, đã ngươi khăng khăng muốn bảo đảm tiểu tặc này, vậy chúng ta liền chờ xem, lão phu cũng không tin, hắn có thể một mực ở tại ngươi linh dược tiên tông không ra." "Hừ." Trương gia lão tổ đứng dậy, hung tợn nhìn xanh nhạt trường bào một chút, quả quyết quay người rời đi. tại Linh Dược Tiên Tông địa bàn, mình cũng không phải dược lão đầu đối thủ. Đợi tiếp nữa, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Sư phụ, nhìn xem Trương gia lão tổ rời đi bóng lưng, Lạc Tiên Tử nhẹ giọng kêu. Ba vị Linh Dược Tiên Tông thiên nhân hậu kỳ cũng xuống tới. Được rồi, hắn cũng không có đả thương cùng bản nguyên, thật muốn đem nó lưu lại, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Xanh nhạt trường bào lão giả thần sắc giật giật, vẫn là khe khẽ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, lại có hai thân ảnh từ đằng xa bay tới. Một nam một nữ, mặc trên người Linh Dược Tiên Tông trưởng lão phục sức, đều là thiên nhân trung kỳ. Hai người đầu tiên là hướng Xanh Nhạt Trường Bảo lão giả chắp tay thi lễ, tiếp lấy lại hướng phía Lý Tông chủ cùng hai vị thiên nhân hậu kỳ chắp tay. "Như thế nào?" Lý Tông chủ mở miệng hỏi. "Người kia thân pháp thực sự quỷ dị, không chỉ có thể tại trong bóng tối đi lại, hơn nữa còn có không gian chi pháp cái bóng. Ta hai người thật sự là theo không kịp." Vị yêu nam tính trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, "Thật sự là đáng tiếc, con tưởng rằng có thể bằng này tra được một chút La Môn Tông đàn chỗ." Lý Tông chủ mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. "Tông chủ, các ngươi đi làm việc trước đi, Thiên Nhi cùng Thành Thiên lưu lại." "Rõ." Xanh Nhạt Trường Bào lão giả mở miệng. "Lý Tông chủ, nữ tính thiên nhân hậu kỳ, còn có kia hai tên trưởng lão nhao nhao chắp tay cáo lui." "Tốt, hiện tại các ngươi ai đến nói cho ta, phía dưới vị kia tiểu hữu đến cùng là cái gì người a?" Chương 320, Thiên Nhân Hậu Kỳ. Chương 320, Thiên Nhân Hậu Kỳ. Bạch Thành Thiên ánh mắt rơi vào Lạc Tiên Tử trên thân. Đối với vị này Vũ Thiên Quân, hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều. Ba người thân hình lóe lên, rơi vào Phi Tiên Phong một chỗ trên vách đá. "Sư phụ." Lạc Tiên Tử đem từ Hoàng Đô cùng Hạ Mặc mới quen nói lên, còn có Đông Cực vực lưu truyền một chút tin tức. Nghe được Hạ Mặc lấy thiên nhân trung kỳ chém giết thiên nhân hậu kỳ cường giả lúc, cho dù là Xanh Nhạt Trường Bào lão giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Như thế thiên kiêu nhân vật, cũng là không uổng phí chúng ta cùng Trương gia kết thủ. Nói đến vẫn là cái kia Trương gia lão giả kia quá mức phế lối. Thật sự cho rằng đỉnh tiêm thiên nhân liền không chút kiêng kỵ. Thần Vũ Đại Lục bên trên vẫn là đỉnh tiêm thiên nhân lại không phải số ít. Lão giả này cả một đời núp ở Đông Cực vực, không ngờ lại dưỡng thành loại này cuồng vọng tự đại tính cách. Nghĩ đến là Trương gia khí số muốn lấy hết. Xanh Nhạt Trường Bào lão giả cảm thán lắc đầu. "Sư phụ, vừa rồi bên ngoài như thế động tĩnh lớn, sẽ không đối Hạ huynh có cái gì ảnh hưởng a?" Lạc Tiên Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lo lắng. "Thế nào? Tiên Nhi đây là coi trọng người ta?" Xanh Nhạt Trường Bào lão giả nhìn xem Lạc Tiên Tử cười nói. "Sư phụ ngươi nói bậy cái gì đâu?" Lạc Tiên Tử hờn dỗi một tiếng, thái như ngày xuân hoa đào mới nở, tiểu diễm mất. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, định không thể tin được đây là ngày bình thường lãnh lực băng xương Lạc Tiên Tử. Đáng tiếc ở đây chỉ có hai cái không hiểu phong tình lão gia hỏa. Ha 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 ha, tốt. Vị tiểu hữu này linh hồn cảnh giới cực cao, mà lại vừa rồi ngăn cản bạn ma phệ tâm đỉnh kiếm trận tựa hồ có khác linh tính. Vừa rồi rối loạn cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Hiện tại đúng là hắn đột phá đến thiên nhân hậu kỳ thời khắc mấu chốt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Xanh Nhạt Trường Bào lão giả nhìn về phía Phi Tiên Phong chỗ sâu. Linh Dược Tiên Tông bên trong, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn, Hạ Mặc đại khái trạng thái hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Vậy là tốt rồi. Lạc Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Ba người ly khai mặt đất, hướng phía Linh Dược Tiên Tông chủ phong bay đi. Hô, Tuyết Vũ cùng lông vàng con sóc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xanh Nhạt Trường Bào lão giả rơi vào Phi Tiên Phong thời điểm, hai người bọn họ toàn thân thần kinh đều căng thẳng, áp lực thật sự là quá lớn. Cũng may đối phương hẳn là mang theo thiện ý, đồng thời chủ động rời đi Phi Tiên Phong. Tuổi hoa như lưu, bốn mùa thay đổi, một tuổi kỳ hạn, lặng yên đã qua. Thời gian một năm đối với Linh Dược Tiên Tông đệ tử tới nói, căn bản bất quá là trong nháy mắt bung lên. Thậm chí rất nhiều người hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Gió xuân dần dần đến, Phi Tiên Phong nên đón vạn vật khôi phục chi quý. Băng tuyết tan rã, suối nước róc rách, rót thành trong núi dòng nhỏ, từ dưỡng ngủ say đại địa. Một ngày, chân trời ánh sáng nhạt lấp lóe, giống như tinh thần sớm thức tỉnh, yên lặng như tờ bên trong, một đường tiếng tim đập vang lên. Linh Dược Tiên Tông môn nhân đệ tử đều là sững sờ. Người nghe được rồi, người cũng nghe đến rồi. Cái này tiếng tim đập cùng trời địa mạch động tương hợp, Linh Dược Sơn phạm vi bên trong, tất cả mọi người có thể nghe được. Thiên nhân cảnh giới tồn tại nhao nhao đưa ánh mắt về phía Phi Tiên Phong. Bọn họ cũng đều biết giờ khắc này ở Phi Tiên Phong bên trong tu luyện chính là cái gì người. Giữa thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt, hội tụ thành quần quần giang hà, hướng Phi Tiên Phong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cắt bay đá chạy, mây mù bốc lên, thiên địa mở một tuyến, âm dương nhị khí xoay tròn, đem trọn ngọn núi bao phủ ở bên trong. Đây là thành công không? Còn không có. Thành bại ngay tại hôm nay. Linh Dược Tiên Tông thiên nhân châu đầu ghé thai, trong lời nói đều để lộ ra cực kỳ hâm mộ. Mặc kệ có thể thành công hay không, có thể đi đến một bước này, đã dẫn trước thế gian 89 phần 10 thiên nhân. Chân trời phong vân biến ảo, thất thải tường vân hiện lên, hào quang vạn đạo, chiếu sáng bốn phía sáng rực khắp. Vị này Vũ Thiên Quân tu vi quả nhiên là thâm hậu. Linh hồn, nhục thân, ý cảnh ba hoàn mỹ vô khuyết tình huống dưới, cái này đột phá thiên nhân hậu kỳ dị tượng mới có thể như thế thông thuận. Xem ra đã là thành công đang nhìn, còn chưa nhất định. Chủ phong, tông chủ đại điện bên ngoài. Lý Tông chủ cùng vị kia nữ tính thiên nhân hậu kỳ đặt song song. Hai người nhìn xem Phi Tiên Phong trên không dị tượng. Lý Tông chủ híp mắt chần chờ một cái chớp mắt, lúc này mới có chút không xác định nói: "Không tệ, đột phá thiên nhân hậu kỳ, không những nhục thân, linh hồn, ý cảnh cần đạt tới viên mãn dung hợp. Dung hợp về sau, càng cần đem nó tiến một bước thăng hoa, cùng thiên địa tương thông. Người này ba cái chiều không gian rèn luyện đều phi thường lợi hại. Chỉ là người ta đều trải qua cuối cùng nhất một bước, đó mới là khó khăn nhất. Lại nhìn đi, quanh thiên tượng dị biến, ngay tại trong khoảnh khắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế tới. Giữa thiên địa, âm dương nhị khí đã mất đi cân bằng, gió lớn tàn phá bừa bãi, mưa to mưa như chút nước. Thất bại sao? Không chỉ linh dược tiên tông tiên nhân trưởng lão, ngay cả đệ tử bình thường đều rối cổ. Cũng không đến một lát, một cỗ mênh mông khí tức từ phi tiên phong truyền ra. Này khí chí cương chí mãnh, phảng phất giống như thiên uy, lập tức bầu trời như tẩy, trong sáng bao la bát ngát. Âm dương nhị khí với hư vô ở giữa sầu triền miên, hài hòa cộng sinh, hoàn mỹ vô khuyết dung hợp lại cùng nhau. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Ngoài mất thất, Tuyết Vũ hướng phía từ bên trong đi ra hòa phục thanh niên hành lễ nói. Một bên lông vàng con sóc cũng học theo, chỉ là cặp mắt kia từ đầu đến cuối nhịn không được hướng phía Hạ Mặc dò xét. Vất vả, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Thu này ta sẽ giúp người báo. Hạ Mặc nhìn về phía Tuyết Vũ trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Dùng băng cách cực quang cưỡng ép áp chế thương thế một năm, nếu là hắn lại không xuất quan, Tuyết Vũ thậm chí có thể có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Rõ. Chủ nhân. Tuyết Vũ giống như mở ra cái gì miệng cống, khí tức trên thân trong nháy mắt suy sụp đến cực hạn, lập tức hóa thành một vòng lưu quang bay vào Hạ Mặc chỗ ngực. Có huyết khế bá đạo như vậy đồ vật tại, chỉ cần Hạ Mặc nguyện ý, Tuyết Vũ hoàn toàn có thể mượn nhờ hắn chân nguyên đến khôi phục thương thế. Thiên nhân hậu kỳ, quả nhiên không giống bình thường. Nếu là gặp lại kia Hắc Long Vương, trốn coi như không phải ta. Hạ Mặc đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Lấy linh hồn của hắn còn có nhục thân lại thêm vạn hóa quy nhất đan, thực sự nghĩ không ra có thất bại có thể. Chỉ dựa vào tu vi mà nói, nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, thậm chí là toàn bộ nhân tộc, thiên nhân hậu kỳ đều tính được là cao tầng. Hạ Mặc thân hình lóe lên, người đã biến mất tại mật thất bên ngoài. Vâng. Linh dược tiên tông chủ phòng, thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt, hai thân ảnh di chuyển nhanh chóng, ở chỗ này kịch liệt giao phong. Một cỗ mênh mông kiếm khí từ trong hư vô bắn ra, không gian lưu lại nhỏ như sợi tóc khe hở. Khác một bên, hừng hực chân hỏa đằng không mà lên, nóng bỏng vô cùng, đem quanh mình mây mù trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Kiếm khí cùng chân hỏa giao phong, không có oanh minh, lại so bất luận cái gì sấm sét đều muốn rung động lòng người. Tốt tốt tốt, có thể cùng lão phu đấu đến tình trạng như thế người trẻ tuổi. Mấy ngàn năm qua, ngươi là cái thứ hai. Xanh nhạt trường bào lão giả rơi xuống từ trên không, Thái Dương lô theo sát hắn sau chậm rãi thu nhỏ. Chương 321, kiếm huyết phụ sinh. Chương 321, kiếm huyết phụ sinh. Tiền bối quá khen rồi. Văn bối chỉ là chật vật ở tiền bối trong tay trèo chống mà thôi. Chín chuôi phi kiếm còn cuốn Hạ Mặc từ trên trời giáng xuống. Truy hồn linh hóa thành một đường lưu quang bị Hạ Mặc triệu trở về. Linh dược tiên tông ba vị tiên nhân hậu kỳ cường giả cùng Lạc tiên tử ở phía xa kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Hạ Mặc xuất quan về sau, lập tức tham viếng linh dược tiên tông vị này thái thượng trưởng lão. Tuy nói lúc ấy nằm ở đột phá khẩn yếu con đầu, nhưng ngoại giới xảy ra tất cả hắn vẫn là rõ ràng. Nếu không phải linh dược tiên tông đem Trương gia lão tổ ngăn cản xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Vị này thái thượng trưởng lão tên là Dược Ninh, là linh dược tiên tông trước mắt bối phận tối cao người. Ngay cả vị tiên lý tông chủ đều là vị này thái thượng trưởng lão văn bối. Đại trưởng lão Bạch Thành Thiên cùng Lạc tiên tử đều là đồ đệ của hắn. Mà vị tiên nữ tính thiên nhân hậu kỳ cường giả không biết tính danh, chỉ có một cái Đường phu nhân xưng hô. Vị này Đường phu nhân thủ đoạn cũng có chút không tầm thường, là linh dược tiên tông trước mắt độc sư một mạch người mạnh nhất. Hạ Mặc mơ hồ tại vị này Đường phu nhân trên thân thấy được một tia tính xu cái bóng, cũng không biết hắn tại Đại Hạ Vương triều thê thiếp thế nào. Có hắn lưu lại tại nguyên tại, cho dù vốn chỉ là người bình thường mấy cái kia, hiện tại ít nhất cũng hẳn là bước vào thông thiên cựu cảnh đi. Có lẽ ngày sau có thể nhường tính xu bái tại vị này Đường phu nhân môn hạ. Linh dược tiên tông ba vị thiên nhân hậu kỳ nhìn xem vị này Vũ Thiên Quân cũng không dám kinh thường. Tuy nói linh dược tiên tông thế lực khổng lồ, nhưng đối mặt một vị yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu, vẫn là phải cho ba phần chút tình mọn. Nhất là tại thái thượng trưởng lão Dược Ninh xem tấu vị này Vũ Thiên Quân thọ linh mới chỉ trăm thời điểm, ba người thái độ càng là xảy ra lật trời địa che biến hóa. Không đến trăm tuổi chi linh tu luyện đến thiên nhân hậu kỳ, không cần nhiều lời, chỉ cần người này nửa đường không vấn lạc, ngày khác tu luyện tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, cao hơn một tầng tiên địa, linh dược tiên tông sớm giao hảo người này, tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Nguyên bản đối bởi vì vị này Vũ Thiên Quân mà đắc tội Trương gia còn có một điểm phê bình kín đáo, lý tông chủ lập tức thay đổi thái độ. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Hạ Mặc muốn kiểm nghiệm một phen mình bây giờ thực lực đến cái gì dạng cấp độ, trực tiếp mở miệng hướng xanh nhạt trường bào lão giả khiêu chiến. Một trận chiến này, tự nhiên không phải là đối thủ. Xanh nhạt trường bào lão giả không chỉ có là tư thâm đỉnh tiêm thiên nhân, hơn nữa còn cầm trong tay Thái Dương lô bực này cực phẩm linh khí. Hạ Mặc ngự linh kiếm trận còn chưa hoàn chỉnh, cho dù tiến giai thiên nhân hậu kỳ, càng có truy hồn linh một bên phụ trợ, cũng chỉ là miễn cưỡng có sức hoàn thủ. Bất quá hắn tự kiềm chế muốn đi, linh dược tiên tông vị này thái thượng trưởng lão hẳn là không để lại hắn. Lấy tiểu hữu thực lực, nếu là đối mặt Trương Tùng, cho dù không địch lại, muốn đi cũng không phải là việc khó. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu hữu kiếm này trận hẳn là cũng không hoàn chỉnh a. Xanh nhạt trường bào lão giả cũng có đồng dạng cảm thụ. Không tệ. Hạ Mặc không e dè hồi đáp. Hắn bây giờ đối diện với mấy cái này đỉnh tiêm thiên nhân lão quái, cuối cùng có sức tự vệ. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Như kiếm này trận hoàn chỉnh, lão phu hôm nay muốn áp chế tiểu hữu, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Xanh nhạt trường bào lão giả một tay sờ lấy sợi râu biểu thị đồng ý, mặc kệ thế nào nói. Văn bối đa tạ tiền bối lúc trước bảo vệ tri ân. Hạ Mặc trịnh trọng hướng xanh nhạt trường bào lão giả chắp tay nói. Ha 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 ha. Tiểu hữu không cần để ý, lão phu cái này đồ nhi còn là lần đầu tiên như thế để ý người khác. Mà lại nơi đây lại là linh dược tiên tông. tiểu hữu người tới là khách, lão phu lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Sư phụ. Lạc tiên tử một đôi mắt sáng nguyên bản đều trên người Hạ Mặc. Lúc này nghe được xanh nhạt trường bào lão giả, có chút bất mãn chừng thứ nhất mắt, mà Hạ Mặc thì là cười cười xấu hổ. Vị này Lạc tiên tử đúng là một vị khó được đại mỹ nhân. Chỉ là bây giờ người ta trưởng bối ở bên, ngược lại không tiện đùa giỡn. Tiểu hữu cũng không cần tiền bối gọi. Lão phu họ Thuốc, nếu là không chê, liền xưng lão phu một tiếng Dược lão đi. Dược lão? Hạ Mặc tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao cùng Linh Dược Tiên Tông giao hảo, cũng có trợ với ngày sau Đại Hạ Vương triều tại Đông Cực vực đứng bước theo hầu. Tiểu hữu, lấy lão phu đối Trương Tùng hiểu rõ, hắn một năm trước không có đắc thủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng tiểu hữu tại ta Linh Dược Tiên Tông chờ lâu một thời gian. Lão phu cam đoan, Trương gia sẽ không đối tiểu hữu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dược lão mở miệng lần nữa, mời chào chi ý rất là rõ ràng. Đa tạ Dược lão hảo ý, chỉ là vãn bối còn có chuyện quan trọng, cho nên không tiện lưu thêm. Còn như cái kia Trương gia lão cậu, vãn bối sớm muộn chém hắn. Hạ Mặc từ chối Dược lão đề nghị. Lần này thiếu Linh Dược Tiên Tông ân tình còn chưa tính. Nếu là một mực đợi ở chỗ này, Ngự Linh kiếm trận bao lâu mới có thể hoàn chỉnh? Còn có Trương gia phái đi Đại Hạ Vương triều người cũng nhanh muốn tới đi. Một khi những người này hồn bài vỡ vụn, Trương gia sẽ lập tức phát giác được Đại Hạ Vương triều uy hiếp. Ngược lại là nếu là Trương gia gia chủ hoặc là Trương gia lão quái vật tự mình ra tay cũng có chút không ổn. Hắn nhất định phải tại Đông Cực vực hấp dẫn Trương gia lực chú ý mới được. Bế quan đột phá thiên nhân hậu kỳ một năm nay, hệ thống cũng ban bố mới đánh dấu nhiệm vụ. Dược lão liên tục giữ lại, có thể thấy được Hạ Mặc đã quyết định đi, cũng liền không nói thêm lời. Đinh, chúc mừng đến Táng Phong kiếm chỉ, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, kiếm huyết phụ sinh. Ao nước tĩnh mịch, bích ba đang dạng, phản chiếu lấy bốn phía đá lởm chởm kiếm phong. Nơi này chính là năm đó một vị tên là Kiếm Tôn đỉnh tiêm thiên nhân quý ẩn chi địa. Một ngày, Kiếm Tôn với một chỗ núi non trì quan tu luyện, ý đồ lấy kiếm phá tâm ma, chặt đứt chân duyên. Một kiếm bung ra, sơn phong sụp đổ, đại địa tách ra, tạo thành một mảnh kiếm chỉ. Mà những cái kia băng liệt sơn phong thì hóa thành vô số lợi kiếm, đứng sừng sững với ao nước bốn phía. Tựa như Kiếm Tôn trong lòng chưa hết kiếm ý, vĩnh thế trấn thủ với đây. Chỉ là vị kia Kiếm Tôn niên đại quá xa xưa, cho dù là đỉnh tiêm tiên nhân thọ nguyên cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Còn kém hai thanh kiếm chỉ trên không, Hạ Mặc xem hư không với không có gì, trong tay xuất hiện một thanh còn chưa hóa linh kiếm khí. Từ khi tu luyện Ngự Linh kiếm trận đến nay, ngoại trừ ngũ lôi hóa cực thủ bên ngoài, đánh dấu đều là kiếm pháp. Muốn nói là trùng hợp cũng có chút quá gượng ép. Bất quá hắn cho đến bây giờ vẫn là phát giác không ra hệ thống đến cùng lấy một loại cái gì dạng hình thức tồn tại. Kiếm khí hiện lên một vòng huyết quang, tiếp theo thoát ly Hạ Mặc tay, chống giống nổi đồng bền giữa không trung, tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Chỉ cần kiếm pháp đại thành, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt hoàn thành hóa linh. Vô số thật nhỏ như kiến, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng màu đen miếng sắt hội tụ mà thành một mảnh mây đen. Một vị thân hình thẳng tắp lão giả từ trong mây đen hiện thân, áo bào bay phần phật theo gió, hai mắt ngưng tụ trước nay chưa từng có lăng lệ. Tiểu Tặc, ngươi nhưng cuối cùng bỏ được ra. Chương 322, tranh phong tương đối. Chương 322, tranh phong tương đối. Trương gia lão tổ. Hạ Mặc cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tuy nói đây là hai người bọn họ lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng ma đạo thờ phụng chính là Trạm Thảo trừ căn. Có hắn như thế cái cường đại uy hiếp hoặc là người Trương gia ha có thể ngủ an ổn. Chỉ là không nghĩ tới lao quái này vật tới như thế nhanh. Hắn từ Linh Dược Tiên Tông ra sau, chỉ là tùy tiện tìm một cái phương hướng. Sau đó lượn quanh một vòng lớn mới tìm được Táng Phong kiếm chỉ nơi này. Không nghĩ tới dạng này đều có thể bị vây lại. Xem ra Trương gia không có truy hồn linh, cũng có cái khác truy tung thủ đoạn. Tiểu Tặc, ngươi tội nghiệt ngập trời, nếu là thất thời, ngoan ngoãn nhường lao phu tại nguyên thần của ngươi bên trong lưu lại thủ đoạn. Dạng này có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trương gia lão tử hai mắt buốc lên hung quang, nhưng vẫn là không có lập tức động thủ. Huyền Thiên Quân cùng Trương gia hơn phân nửa thiên nhân vẫn lạc. Trương gia thế lực rất xuống ngàn trượng. Đừng nói cùng cái khác chín nhà thế lực lớn phân cao thấp, chính là nguyên bản Trương gia trong địa bàn rất nhiều tông môn cũng ngao ngoe muốn động, muốn cướp đoạt lợi ích lớn hơn nữa. Đông Cực đột ngoại trừ thập đại thế lực bên ngoài, có được thiên nhân hậu kỳ cường giả chấn giữ siêu nhất lưu thế lực vẫn là có không ít. Nếu không phải cố kỵ Trương gia lão tổ tồn tại, chỉ bằng vào một cái thiên nhân hậu kỳ Trương gia gia chủ, tuyệt đối thủ không được như vậy lớn cơ nghiệp. Nếu là có thể hàng phục trước mắt tiểu tặc, Trương gia lão tổ âm thầm suy nghĩ. Phốc phốc, một tiếng cười khẽ, lại như thế rõ ràng. Hạ Mặc giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem Trương gia lão tổ. Rõ ràng cái gì nói đều chưa hề nói, lại hình như cái gì đều nói. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Trương gia lão tử ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Vạn ma phệ tâm đỉnh từ đỉnh đầu hắn dâng lên, sắc trời lập tức biến vô cùng ngầm. Hắn cùng tiểu tặc này không có cái gì dễ nói. Ông. Vạn ma phệ tâm đỉnh một trận lắc lư, miệng đỉnh nhắm ngay Hạ Mặc đánh ra một đường chùm sáng màu đen. Hừ. Hạ Mặc ánh mắt nghiêm trọng. Đỉnh tiêm thiên nhân thôi động cực phẩm uy lực của linh bảo, hắn tại dược lao trên thân đã có chỗ trải nghiệm. Ngự linh kiếm trận trước mắt mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng trong thời gian ngắn ngăn trở cực phẩm linh bảo còn không phải vấn đề. Huống chi hắn phi kiếm số lượng vừa mới gia tăng đến 10 chôi. 10 thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện, một đạo kiếm quang xé rách thiên địa, chùm sáng màu đen giống như là gặp vô hình trở ngại. Hư không chấn động, cường đại khí lãng quyết tán, Táng Phong kiếm chỉ đứng vững kiếm phong như là đầu hũ bị cắt mở. Ngay sau đó ngay tại một cỗ cực mạnh uy áp bên trong bị ép thành một miệng. Tiểu Tặc, cho lão phu chết đi. Trương gia lão tổ sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên nhân phía dưới tồn tại, cho dù là cựu cảnh chỉ sợ tại cái này sát ý phía dưới, cũng biết lập tức bạo thể mà chết. Trương gia lão tổ lấy tự thân vị trung tâm, phóng xuất ra một cỗ cường đại hắc vụ, cấp tốc huyết tán hình thành một cái bịt kín bóng đen không gian. Trong không gian hiện đầy hắc thiết xiên xích, nhao nhao hướng phía Hạ Mặc Tứ Chi cầm đi. Lao giả, đều lúc này, còn tại đi loại này thăm dò tiến hành. Khó trách Đông Cực vực đỉnh tiêm thiên nhân đều nói ngươi là rùa đen rút đầu. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là tên nếu như thực. Tu luyện tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ này, còn gắt gao co đầu rút cổ một vực chi địa. Vị này Trương gia lão tổ tại thập đại thế lực lão quái vật bên trong đều tính phần độc nhất. Hạ Mặc năm ngón tay hiện ra trảo hình, lòng bàn tay bắt đầu hội tụ lên hào quang nhỏ yếu. Quang mang từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng hóa thành năm đạo nhỏ bé lôi điện, giống như năm đầu rất sống động tiểu long. Lão tặc này tu luyện hắc thiết ma sát công có sát phạt chi tính, một thân chân nguyên cứng rắn vô cùng sắc bén. Tuy nói là công pháp ma đạo, lại tại ngũ hành bên trong. Chỉ cần tại ngũ hành bên trong, đều thuộc về ngũ lôi hóa cực thủ quản. Ngũ lôi hóa cực thủ, phá. Hạ Mặc khẽ quát một tiếng, năm đạo lôi điện trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành năm đạo chói mắt lôi quang, trực kích bóng đen không gian bốn phương tám hướng, bóng đen phảng phất như gặp phải thiên địch, nhao nhao tránh lui, phát ra từ từ tiếng vang. Theo lôi quang xâm nhập, nội bộ bóng đen bắt đầu vặn mèo, tất cả sát ma khí toàn bộ quét sạch sẽ. Hạ Mặc hai mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, ngũ lôi hóa cực thủ lực lượng đang tại từng bước tan rã bóng đen không gian kết cấu. Trương gia lão tổ khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt sắc bén. Hắn chiêu này bóng đen không gian, vô luận là Trương gia gia chủ vẫn là Huyền Thiên quân khi còn sống đều sẽ bị cuốn trong đó. Tiểu tặc này càng là lợi hại, sát ý của hắn càng nặng. Trương gia lão tổ trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra u quang thiết trượng. Thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc ánh mắt ngưng lại. Lấy lao quái này vật nghiên kỷ, tự nhiên không có khả năng chỉ có vạn ma phệ tâm đỉnh món này linh bảo. Hiện tại vạn ma phệ tâm đỉnh bị ngự linh kiếm trận ngăn trở. Lao quái này vật là nghĩ trực tiếp cùng hắn lưỡi lê gặp đỏ. Linh truy hồn linh hướng phía ngự linh kiếm trận cùng vạn ma phệ tâm đỉnh chiến trường kia bay đi. Không phải Hạ Mặc không muốn dùng truy hồn linh đối phó Trương gia lão tổ, chỉ là nếu không có truy hồn linh tương trợ, ngự linh kiếm trận hẳn là ngăn không được vạn ma phệ tâm đỉnh bao lâu. Hừ, muốn chết. Trông thấy Hạ Mặc như thế khinh thường, Trương gia lão tổ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Chỉ là thiên nhân hậu kỳ, thật không biết từ đâu tới lực lượng. Hạ Mặc trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Hắn đã không nhớ được là vị nào chết ở trong tay hắn nhân huynh tu di nạp giới bên trong. Tuy nói chỉ là trung phẩm linh bảo, nhưng cùng thượng phẩm linh bảo chênh lệch cũng không lớn. Tiến giai thiên nhân hậu kỳ lúc, hệ thống đột nhiên ra tay, đem Long Thần Công bản chất thăng hoa. Hiện tại thân người hình thái dưới, có thể đồng thời phát huy ra thần long cùng thanh loan hai loại hóa thân lực lượng. Nói cách khác chỉ cần ngày sau đạt được cái khác chân linh tinh huyết, hắn liền có thể có được cái này chân linh lực lượng. Hơn nữa còn có thể đem tất cả chân linh lực lượng hòa làm một thể. Dạng này cuối cùng thân người lại so với đơn thuần một loại nào đó chân linh hình thái mạnh hơn nhiều lắm. Lão giả, ai chết còn chưa nhất định đâu. Theo hét to một tiếng, Hạ Mặc trong nháy mắt bạo khởi. Trường thương màu bạc dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về Trương gia lão tổ. Đến hắn hiện tại cảnh giới võ học, trừ phi cùng loại ngự linh kiếm trận loại này tồn tại đặc thủ, có thể nói là thập bát bản vũ nghệ mọi thứ tinh thông. Trương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng cũng không lại trả lời, không tránh không né, đen nhánh quải trượng đột nhiên nện xuống. Không gian trong nháy mắt vỡ ra, một cỗ khí lãng từ quải trượng bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu to lớn hắc long, gầm thét đón lấy Hạ Mặc ngân thương. Ngoại trừ trên thân tản mát ra kinh người ma khí bên ngoài, ngược lại là cùng hắc long vương có 7 phần rất giống. Hạ Mặc đâm trúng một thương hắc long mi tâm, tranh hỏa hoa vang khắp nơi, hắc long biến mất, nó bản chất vẫn là Trương gia lão tổ đèn nhánh quả trượng. Tiểu tặc này thật là lớn lực đạo. Trương gia lão tổ thần sắc khẽ động. Đỉnh tiêm tiên nhân cùng tiên nhân hậu kỳ chênh lệch đồng dạng thể hiện tại linh hồn, nhục thân cùng ý cảnh cái này ba cái triệu không gian bên trên. Cho dù là Triệu gia cùng Lôi Âm môn hai nhà luyện thể tông môn tiên nhân hậu kỳ, về mặt sức mạnh sợ rằng cũng phải yếu hơn tiểu tặc này một bậc. Đúng. Hạ Mặc thân hóa thành vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều cầm trong tay ngân thương. Từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng Trương gia lão tổ phát động công kích. Đây là hắn vừa lĩnh ngộ chiêu thức phân thân hóa ảnh, mỗi một thương đều giống như thực chất, ẩn chứa đủ để xuyên thủng hư không lực lượng. Không có đỉnh tiêm thiên nhân linh hồn cảnh giới, căn bản không thi triển ra được loại chiêu thức này. Chương 323, liều mạng. 1/2, chương 323, liều mạng. 1/2, Trương gia lão tổ tông trong tay đen nhánh quả trượng, động tác nhìn như nhàn nhã chậm rãi huy động. Nhưng kỳ dị là, mặc dù hắn động tác không nóng không nội, lại như là bày ra một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem đến từ bốn phương tám hướng công kích từng cái hóa giải với vô hình. Hạ Mặc tàn ảnh nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Công kích của hắn đang đến gần Trương gia lão tổ lúc, tựa như tiến vào một đường vũng bùn. Lăng lệ thương thế, cực hạn tốc độ toàn bộ chậm lại. Cho nên cũng không phải là Trương gia lão tổ tốc độ nhanh, mà là hắn trở nên chậm. Vây công Trương gia lão tổ tàn ảnh đồng thời hướng sau nhảy lên, kéo ra cùng Trương gia lão tổ khoảng cách. Tàn ảnh dần dần biến mất, cuối cùng chỉ để lại một đường chân thân. Hạ Mặc nhìn về phía trường thương màu bạc đầu thương, chỉ thấy phía trên chẳng biết lúc nào bám vào một tầng dị sắt. Trường thương màu bạc bảo quang ảm đạm đi khá nhiều. Cái này nhỏ bé với gì, tựa như mùa thu lá rụng, lặng yên không một tiếng động ăn mòn trường thương màu bạc. Thậm chí ngay cả Hạ Mặc cánh tay đều mơ hồ cảm thấy có chút tê liệt. Ngươi lúc trước thi triển võ công tựa hồ khắc chế thế gian tất cả ngũ hành chi thuộc, mà lão phu hắc thiết ma sát công lấy sát khí làm mối, luyện thành một loại chí âm chí tà ăn mòn chi lực. Thế gian linh bảo, vô luận hắn chất như thế nào cứng rắn, hắn linh như thế nào tinh khiết, đều khó thoát này lực ăn mòn. Ngươi cái này trường thương màu bạc chỉ là trung phẩm linh bảo, bị lão phu dị sát ăn mòn, nếu là tiếp tục cùng hắn tranh đấu, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đẳng cấp rơi xuống. Trương gia lão tổ cười lạnh một tiếng, hơi có chút đắc ý nói, Hồ suy đại khí. Hạ Mặc cầm súng theo sau quăng một cái thương hoa. Phía trên dị sắt đều chóc ra, chỉ là chính như Trương gia lão tổ nói tới. Trường thương màu bạc uy năng tựa hồ giảm xuống không ít. Một kiện trung phẩm linh bảo đối với hiện tại Hạ Mặc tới nói cũng không tính cái gì. Tu di nạp giới bên trong còn có rất nhiều chiến lợi phẩm. Cho dù hắn nhục thân cường hành, nhưng cũng không còn như ngốc đến tay không tấc sắt cùng cầm trong tay thượng phẩm linh bảo Trương gia lão tổ giao phong. Lão già này, tựa hồ đang chỉ hoãn thời gian. Hạ Mặc nhìn thật sâu Trương gia lão tổ một chút. Từ bạn ma phệ tâm đỉnh bị ngự linh kiếm trận cùng truy hồn linh vây khốn bắt đầu. Lão già này một mực tại bị động hoàn thủ. Giống như chỉ cần mình không chủ động ra tay, lão già có thể cho tới thiên hoàng địa lão. Tốc chiến tốc thắng. Thương ảnh phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo thương ảnh đều phảng phất mang theo thao thiên cự lãng, đánh phía Trương gia lão tổ. Không gian không chịu nổi gánh nặng, không ngừng truyền đến đổ sụp tiếng oanh minh. Trương gia lão tổ không chút hoang mang, đem nhánh quải trượng đột nhiên vùng ra, quải trượng mặt ngoài hắc quang lưu chuyển, cùng thương ảnh va chạm, phát ra kim loại giao kích âm vang thanh âm. Có loại kia quỷ dị gì sắc ăn mòn chi lực tại bất kỳ cái gì công kích chỉ cần vừa tiếp cận Trương gia lão tổ, tốc độ cùng lực đạo đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đem nhánh quải trượng đem trường thương màu bạc ngăn trở, Hạ Mặc lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Trường thương màu bạc rời khỏi tay, Trương gia lão tổ cảm giác đen nhánh quải trượng truyền đến lực đạo gia tăng không ít. Chỉ là loại trình độ này, lực lượng ở trước mặt hắn vẫn là như là hài nhi. Một vòng ngân hà giống như thể lỏng ngân quang phản chiếu tại Trương gia lão tổ trong mắt. Bèn, một cỗ không cách nào nói rõ năng lượng khổng lồ từ thương thể bộc phát, hình thành một đóa màu bạc mây hình ấm. Hạ Mặc trực tiếp đem chuôi này trung phẩm linh bảo cấp bậc trường thương dẫn nổ. Không chỉ có như thế, ngân sắc mây hình ấm bên trong, hơn 10 đạo dị dạng quang mang lấp loé. Có tấm gương, có bút lông, có đao, có đỉnh. Ngoại trừ không có kiếm bên ngoài, cơ hồ cái gì hình thái đều có. Những này linh bảo toàn bộ bộc phát ra kinh người uy năng, toàn bộ đều là trung phẩm linh bảo. Cơ hồ là Hạ Mặc tại bí cảnh dung nhập đông cực vực sau, vơ vét đến toàn bộ bà bối. Mặc kệ Trương gia lão già này đánh cái gì chủ ý, hiện tại trước mắt chỉ có hắn một người, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt hảo. Có lẽ có thể giết hắn. Đúng. Hạ Mặc hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Mười mấy món trung phẩm linh bảo đồng thời tự bạo. Những này bạo tạc lẫn nhau được ra, cùng lúc trước ngân sắc mây hình nấm trùng hợp, uy lực to lớn. Chính là đỉnh tiêm thiên nhân do xoay sở không kịp, cũng đầy đủ uống một bình. Đại địa chân chiến, sơn hà lệnh vị trí. Táng phong kiếm chỉ nơi này đã hoàn toàn từ trên bản đồ xóa đi. Trong kiếm trận bạn ma vệ tâm đỉnh không ngừng chấn động, ngập trời ma uy tựa như tận thế. Nhưng mười thanh phi kiếm không ngừng biến huyễn kiếm thế, phía sau truy hồn linh cũng không ngừng vang lên linh âm. Bạn ma vệ tâm đỉnh ma uy vẫn là tạm thời bị áp chế xuống dưới. Tiểu tặc, ghê tởm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có như thế nhiều linh bảo sao? Một cỗ đen nhánh gió lớn đem mây hình nấm thổi tan, lộ ra Trương gia lão tổ thân ảnh chật vật. Quần áo tạc ơi, nhiều chỗ bị trông gai bạch phá, lộ ra pha tạp da thịt, vết máu loang lổ, lộ ra phá lệ trước mắt. Nếu là có đề phòng, mười mấy món trung phẩm linh bảo tự bạo uy lực tuy mạnh, nhưng còn không còn như nhường một vị đỉnh tiêm thiên nhân chật vật như thế. Cần phải trách thì trách Trương gia lão tổ quá mức khinh thường, nhường Hạ Mặc cận thân đến khoảng cách gần như thế. Những này linh bảo tự bạo không khác với thiết mặt mở lớn. Trương gia lão tổ nắm chặt trong tay đen nhánh và trượng, hai mắt xích hồng, một bộ muốn nhắm người mà vẻ dáng vẻ. Tiện tay một hồi, 20-30 kiện hình thái khác nhau trung phẩm linh bảo xuất hiện tại Trương gia lão tổ bên phía. Xem bộ dáng là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt tiểu tặc này thực lực hoàn toàn chính xác đã có thể cùng đỉnh tiêm thiên nhân chống lại. Nếu không có bạn ma phệ tâm đỉnh chặn kiếm kia trận. Trương gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, rỗi ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Hạ Mặc. Đi. Một chữ tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hạ Mặc thân ảnh mình xuất hiện tại linh bảo bảy trung ương, khoảng cách Trương gia lão tổ khoảng cách gần vô cùng. Ngươi muốn làm cái gì? Trương gia lão tổ vô ý thức mở miệng, theo sau lập tức kịp phản ứng. Mình thế nào sẽ bị cái này tiểu tặc hù đến? Khoảng cách gần như thế, coi là có thể đem hắn cũng cuốn vào sao? Trương gia lão tổ không khỏi cười lạnh, thình lình tốt ra, bạo. Bốn phía 20-30 kiện trung phẩm linh bảo kịch liệt run rẩy, phát ra hào quang chói sáng. Loại này tự bạo linh bảo chiêu thức nhiều nhất chỉ có thể dùng trung phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo đã sinh ra linh trí, cho dù là chủ nhân nhường hắn tự bạo, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Những này linh bảo số lượng so với vừa rồi càng nhiều. Trương gia lão tổ vị này đỉnh tiêm thiên nhân đều bị, chớ đừng nói chi là một vị thiên nhân hậu kỳ. Hạ Mặc nhục thân tuyệt đối gánh không được loại uy lực này. Chỉ là Hạ Mặc trên mặt cũng không vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương gia lão tổ. Trương gia lão tổ giật mình trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhưng không gian bốn phía hắn đã phong tỏa, tiểu tặc này là tuyệt đối trốn không thoát linh bảo bạo tạc phạm vi. Ầm. Hạ Mặc nhẹ nhàng phun ra một chữ, thể nội bắt đầu tản mát ra một cỗ cùng chúng quanh linh bảo tương tự khí tức. Lộng xoạt. Trương gia lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ gặp Hạ Mặc thân thể giống đồ sứ giống như vỡ ra, bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tự bạo rồi. Không phải, ngươi chơi cái gì mệnh a? Chương 324, Hôi Sam lão giả. Chương 324, Hôi Sam lão giả. Nguyên bản 230 kiện trung phẩm linh bảo tự bạo là nhằm vào Hạ Mặc. Cho dù khoảng cách của hai người rất gần, nhưng Trương gia lão tổ tự có thoát thân thủ đoạn. Tiểu tặc này nhìn rõ ràng là tiếc mệnh người, thế nào sẽ như thế quyết tuyệt. Một vị thiên nhân hậu kỳ tự bạo, chính là đỉnh tiêm thiên nhân cũng không dám có chút chủ quan. Chớ đừng nói chi là tiểu tặc này tự bạo thời gian điểm bóp phi thường chuẩn. Vừa vận tại hắn dẫn nổ những cái kia trung phẩm linh bảo trong nháy mắt, hai cỗ uy lực nổ tung trực tiếp chồng chất lên nhau. Trương gia lão tổ toàn thân khí tức kinh khủng khuấy động, đen nhánh quải trượng bị hắn múa kín không kẽ hở. vô số sát sát khí bám vào tại đen nhánh vải trượng bên trên, hình thành một cái hình tròn mặt tối. Cái này hắc ám mặt mặt ngoài có vô số tiểu nhã hạt bụi nhỏ sát hạt du động, tựa như gợn nước giống như nổi lên bạc quang. Hình tròn mặt tối cấp tốc huyết tán, tựa như một cái tuyệt đối hắc ám lập thể cái dương đem Trương gia lão tổ bao khỏa ở bên trong. Như là cựu thiên thần lôi ầm vang nổ vang, rung động toàn bộ thiên địa. Một vị tiên nhân hậu kỳ tăng thêm 2-30 kiện trung phẩm linh bảo tự bạo, phóng xuất ra đủ để dung chuyển càn khôn vĩ lực. Vô số nhỏ bé nguyên lực mảnh vỡ như là mưa sao băng giống như tứ tán bay ra. Mỗi một phiến đều đủ để trọng thương một vị thiên nhân sơ kỳ tồn tại. Không gian bị dư âm nổ mạnh tùy ý xé rách, khe hở từ phía chân trời kéo dài to lớn điện, thậm chí xâm nhập hư không, phóng xuất ra làm người sợ hãi hấp lực. Dòng sông đảo lưu, hồ nước bốc hơi, hơi nước trên không trung ngưng kết thành nặng nề mây mù. Thiên địa nguyên khí nóng nảy bất an, giờ phút này như là nộ hải cùng đảo, tùy ý đánh thẳng vào mỗi một tấc không gian. Theo thời gian trôi qua, sương mù chậm rãi tan đi, trong hư không một cái rách dưới đen nhánh vỏ bọc sừng sững. Kia vỏ bọc ở trên đều là vết rách, phản phất đã trải qua vô số lần hủy diệt cùng chúng sinh, vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tại. Vỏ bọc mặt ngoài, một tầng lại một tầng mảnh vỡ bắt đầu bong ra từ màng, theo rất nhỏ lộng xòa tâm thanh. Một thân ảnh lão đảo từ đó tránh thoát mà ra. Ghê tởm tiểu tặc, coi là dạng này liền có thể cùng lão phu cùng chết. Thật sự là không biết lượng sức. Liền như thế chết rồi, thật sự là lợi cho người quá rồi. Trương gia lão tổ trên người áo choàng rách tung tóe, chân chùi bên ngoài da thịt hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thậm chí có chút sâu đủ thấy xương, cháy đen một mảnh. Nhất là hai cánh tay của hắn, cơ hồ là da bọc xương, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được bị đánh đến vặn vẹo biến hình tinh mạch. Đỉnh tiêm thiên nhân coi như không phải chủ tu nhục thân hạng người, nhưng sinh mệnh cấp độ đã xảy ra nhảy vọt. Nhiều ít đều sẽ kèm theo một chút cùng loại di thiên thần quyết bản thân chữa trị lực. Trương gia lão tổ có thể tổn thương thành tình trạng như thế này, đủ thấy lúc trước uy lực to lớn. Ô, một cái máu đen từ Trương gia lão tổ trong miệng phun ra. Trương gia lão tổ hô hấp nặng nề, thương thế lần này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chỉ là có thể vì Trương gia diệt trừ cái này uy hiếp cũng là đáng. Trương gia lão giả vẫy tay. Xa xa không gian xoạt một tiếng vỡ ra, vạn ma phệ tâm đỉnh từ bên trong bay ra. Ngay tại vạn ma phệ tâm đỉnh phải bay hướng Trương gia lão tổ lúc, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hô trướng. Vạn ma phệ tâm đỉnh phát ra một đường thanh âm trầm thấp. Vô số tinh thuần ma khí từ trong đỉnh tuôn ra, hướng phía một màn kia kiếm quang mà đi. Kiếm quang lập tức phân hóa thành 10 thanh phi kiếm, đem vạn ma phệ tâm đỉnh cùng vô tận ma khí vây ở chính giữa. Trương gia lão tổ trông thấy 10 thanh phi kiếm lúc nhắm mắt, một mặt, hai mặt, ba mặt, hết thảy 8 mặt trận đồ xuất hiện tại Trương gia lão tổ bốn phía đem nó vây quanh. 8 mặt trận đồ phân biệt tản mát ra 8 loại hoàn toàn khác biệt khí cơ. Mỗi một loại đều vô cùng cường đại, 8 loại khí cơ liên lụy phía dưới, càng là bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Không có khả năng, người rõ ràng đã tự bạo. Thi thần, nguyên thần, tất cả đều diệt mất tại thiên địa bên trong. Lão phu tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Trương gia lão tổ âm trầm nhìn xem trận đồ bên ngoài đạp không mà đến thân ảnh. Ngoại trừ khí tức khách quan trước đó có chút suy yếu bên ngoài, đừng nói thương thế, liên liên y phục đều không có một tia nếp nhăn. So sánh cùng nhau, Trương gia lão tổ tựa hồ mới là nhỏ yếu phía kia. Mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi a. Hạ Mặc không có nhiều cùng Trương gia lão tổ nói nhảm. 8 mặt trận đồ đồng thời bộc phát thần uy, Trương gia lão tổ không gian bốn phía lần nữa đổ sụp. Lão già này đã suy yếu đến mức cực hạn, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Vì thế dùng xong trên người chết thay khôi lỗi cũng là đáng. Trương gia lão tổ phát ra rít gào trầm trầm, thân thể bỗng nhiên dâng lên một cô ma khí. Không gian đổ sụp mang đến lực xoắn, như vô số lưỡi dao sắc bén, ở trong không gian điên cuồng cắt chém. Ma khí bỗng nhiên sôi trào, hóa thành một mảnh lăn lộn hắc thiết hải dương, đem Trương gia lão tổ bao phủ hoàn toàn. Hắc thiết trong hải dương, Trương gia lão tổ hóa thân thành một tôn không ai bị nổi ma thần. Hai mắt lóe ra lạnh lẽo quá mang, nhìn thẳng kia tàn phá bừa bãi vết nứt không gian. Chỉ bằng ngươi tiểu tặc này, còn muốn lao phu mệnh. Vô số tráng kiện xiềng xích màu đen, quấn quanh ở vết nứt không gian biên giới, ngăn cản bọn chúng tiến một bước mở rộng. Không gian lực xoắn điên cuồng địa xé rách lấy những này xiềng xích màu đen. Nhưng mặc cho chống rộng ở giữa lực xoắn như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tương phản, tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, vết nứt không gian vậy mà bắt đầu chậm rãi co vào. Trương gia lão tổ vừa lộ ra một vòng tiêu dung, chỗ mi tâm không gian lần nữa vỡ vụn, Hạ Mặc cầm trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về Trương gia lão tổ. Trương gia lão tổ đang chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng vừa thu hồi một điểm lực đạo, không gian bốn phía lực xoắn trong nháy mắt đem ma khí hình thành xiềng xích màu đen tuôn vệ. Trong chớp mắt, liền muốn bao phủ Trương gia lão tổ thân thể. Trương gia lão tổ lập tức bắt đầu tăng lên công lực, nhưng đột nhiên kêu đau một tiếng. Thương thế bên trong cơ thể như giỏi trong xương ăn mòn hắn. Lâm Minh, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, còn không xuất thủ. Ngay tại Hạ Mặc kiếm muốn đâm vào Trương gia lão tổ mi tâm lúc, Trương gia lão tổ đột nhiên hướng phía Hạ Mặc phía sau lo lắng nói, kiếm dừng ở Trương gia lão tổ mi tâm trước, Hạ Mặc dư quang liếc về phía sau. Một thanh nhuyễn kiếm chẳng biết lúc nào khoác lên hắn trên bờ bay. Nhuyễn kiếm chủ nhân là một hôi sam lão giả. Trương Minh, chỉ là một cái thiên nhân hậu kỳ văn bối, vậy mà đưa ngươi bước đến nỗi nơi đây bước. Nếu ta muộn ra tay một khắc, ngươi bộ thân thể này coi như giữ không được. Hôi sam lão giả nhẹ nói, ai có thể nghĩ tới tiểu tặc này lại có chết thay khôi lỗi hiếm có như vậy đồ chơi. Trương gia lão tổ lúc này tự nhiên cũng phản ứng lại. Ngoại trừ chết thay khôi lỗi loại vật này, nếu không thế nào cũng vô pháp giải thích lúc trước tự bạo tiểu tặc thế nào lại còn sống tới. Đúng vậy a, thiên nhân hậu kỳ kém chút giết một vị đỉnh tiêm thiên nhân. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, nói cái gì cũng không dám tin tưởng. "Tiểu Hữu, nhưng nguyện vào ta La Môn." Hôi Sam lão giả thanh âm rất nhẹ, trong tay nhuyễn kiếm lại tới gần Hạ Mặc cái cổ mấy phần. Chương 325, cho tàn. Chương 325, cho tàn. Trương gia lão tổ ăn vào một viên màu đen đan dược, mặt tái nhợt bên trên hơi hồng nhuận mấy phần. Hung tận nhìn thoáng qua bị Hôi Sam lão giả dùng kiếm chỉ lấy Hạ Mặc. Tiền bối là La Môn môn chủ. Trong hư không trận độ chậm rãi biến mất. Hạ Mặc sắc mặt âm trầm như nước, lấy linh hồn của hắn cảnh giới, vậy mà không có phát hiện cái này Hôi Sam lão giả là khi nào ở một bên thăm dò. Từ vừa rồi đối thoại đến xem, cũng đã nhìn rất lâu. Nhìn chung toàn bộ Đông Cực vực, có thể làm được điểm này đỉnh tiêm thiên nhân, lại cùng cái này Hôi Sam lão giả khí chất tương xứng, chỉ sợ chỉ có Đông Cực vực đệ nhất sát thủ tổ chức La Môn thủ lĩnh. La Môn cùng truyền thống môn phái không giống, bọn hắn thờ phụng cường giả vi tôn, người mạnh nhất chính là môn chủ, không có cái gì thái thượng trưởng lão hoặc là lao tổ có thể nói. La Môn cũng không có chân áp nội tình cực phẩm linh bảo. Cảm nhận được trên bờ vai nhuyễn kiếm kia như là rắn độc giống như cảm giác cấm lãnh, Hạ Mặc không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý. Vì cầm xuống Trương gia lão tổ, hắn đã át chủ bài ra hết, ngay cả duy nhất chết thay khôi lỗi đều dùng. Vị này La Môn môn chủ tại Đông Cực vực đỉnh tiêm thiên nhân bên trong là thần bí nhất một cái. Dù là không có cực phẩm linh bảo nơi tay, cũng tuyệt đối không phải trạng thái của hắn bây giờ có thể ứng phó. Tiểu Hữu hảo nhãn lực, như thế nào? Chỉ cần gia nhập La Môn, ta hôm nay liền làm cùng chuyện lão, hóa giải một chút ngươi cùng Trương huynh ở giữa ân oán. Hôi Sam lão giả không để ý Trương gia lão tổ bất mãn hừ lạnh, ngược lại tiếp tục vừa cười vừa nói, gia nhập La Môn có cái gì chỗ tốt? Hạ Mặc đầu có chút nghiêng tới. Mặc kệ thế nào nói, trước kéo dài một chút thời gian, khôi phục một chút thể nội chân nguyên lại nói, ngươi muốn cái gì? Hôi Sam lão tử không có trả lời Hạ Mặc vấn đề, ngược lại nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Thì như, giết lão già này. Hạ Mặc nhìn về phía Trương gia lão tổ, khóe miệng móc ra một vòng đùa cợt tiêu dung. Lâm Hinh, con cung tiểu tặc này dài dòng cái gì? Châm thi sinh biến. Trương gia lão tổ nhìn hằm Hạ Mặc trầm giọng nói, mấy ngàn năm, từ khi hắn đột phá đỉnh tiêm thiên nhân cảnh giới sau, chưa từng có qua chật vật như thế thời điểm. Hắn hận không thể đem trước mắt cái này tiểu tặc tiên đao bạc quả. Vậy không được. Trương gia vì mời ta ra tay, mở ra La Môn khó mà cự tuyệt thù lao. Ta ra gấp đôi. Hạ Mặc thăm dò tìm nói. Ha 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 ha. Tiểu Hữu ngược lại là thú vị, chỉ là cái này thù lao tiểu Hữu có thể ra không dậy nổi. Hôi Sam lão giả cười lắc đầu ồ. Là cái gì? Hạ Mặc không thấy chút nào bên ngoài tiếp tục hỏi. Lâm Minh, còn chưa động thủ. Trương gia lão tổ thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Một vòng đặc biệt kiếm quang sáng lên, bày biện ra một loại màu xám. Hôi Sam lão giả cổ tay khẽ nhúc nhích, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tung bay ở giữa không trung thời điểm, đầu lâu cùng thân thể toàn bộ hóa thành một đoàn cho tàn. Trương Minh, gấp cái gì? Ta tự mình ra tay, chẳng lẽ còn có thể có cái gì ngoài ý muốn sao? Hôi Sam lão giả thần sắc lạnh nhạt, phản phất giết chết một vị thiên nhân hậu kỳ căn bản không có ý nghĩa. Chỉ là Trương Minh, ước định vật kia. Trương gia lão tổ sợ sệt nhìn thoáng qua đầy trời cho tàn, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, phía sau ngươi phái người đến Trương gia lấy là được. Trương gia lão tổ hít thở sâu một hơi, lần nữa đưa tay. Ừm. Trương gia lão tổ con ngươi đột nhiên co bảo, khó có thể tin nhìn về phía nơi xa. Vạn ma phệ tâm đỉnh vẫn như cũ bị ngự linh kiếm trận nhốt ở bên trong, liền ngay cả truy hồn linh đều duy trì linh âm chuyển vận. Hôi Sam lão giả lúc này cũng nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía những cái kia còn chưa tiêu tán cho tàn. Cho tàn nhanh chóng trôi hướng phương xa, dần dần hội tụ một cái hình người. Hạ Mặc sắc mặt tái nhợt nhìn Hôi Sam lão giả một chút, nhục thân trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Không chút do dự, Hạ Mặc bước ra một bước, xuất hiện tại ngự linh kiếm trận cùng vạn ma phệ tâm đỉnh cách đó không xa. Một đường kinh khủng kiếm khí chém về phía vạn ma phệ tâm đỉnh. Vạn ma phệ tâm đỉnh phanh một tiếng lắc lư không thôi. Mười thanh phi kiếm cùng truy hồn linh hóa thành lưu quang bay về phía Hạ Mặc. Hạ Mặc thân ảnh trực tiếp biến mất tại Hôi Sam lão giả cùng Trương gia lão tổ trong mắt. Lâm Minh, người này không chết, cái này đơn sinh ý cũng không tính là. Trương gia lão tổ gặp Hạ Mặc đào tẩu lập tức nói. Vạn ma phệ tâm đỉnh không có đi truy Hạ Mặc, ngược lại xuất hiện tại Trương gia lão tổ bên cạnh, đem Hôi Sam lão giả cùng Trương gia lão tổ ngăn cách. Trương gia lão tổ nhưng không có đối Hôi Sam lão giả buông xuống qua cảnh giác. Bất diệt chi thể, thú vị, khó trách có thể đem Trương huynh bức đến trình độ này, thủ đoạn sát thực không ít. Chúng ta cho tàn kiếm khí, cho dù là bất diệt chi thể, hiện tại cũng hẳn là nọ mạnh hết đà. Hôi Sam lão giả không hề để ý nhìn thoáng qua vạn ma phệ tâm đỉnh, sau đó xoay người sang chỗ khác, không có một tia tiếng vang, biến mất tại nguyên chỗ. Trương gia lão tổ nhìn xem hai người rời đi phương hướng ánh mắt phức tạp. Hôm nay bị buộc đến nước này, hắn chủ quan thành phần chiếm đa số. Có thể hắn hiện tại thương thế, cũng không thích hợp lại đuổi theo. La Môn cái này lão gia hỏa tự mình ra tay, tiểu tặc kia chắc hẳn chạy không khỏi hắn truy sát. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đem món đồ kia cho Hôi Sam lão giả, Trương gia lão tổ lần nữa lộ ra đau lòng chi sắc. Hạ Mặc liên tục thi triển xúc địa thành thốn xuyên thẳng qua với biển mây, thiên ngai chỉ xích, chớp mắt đã áp sát. Hai con ngươi đột nhiên mở, trong mắt hình như có thanh loan hình bóng, lấp lóe không yên, quanh thân cũng bị một tầng nhàn nhạt thanh quang bao phủ. Xúc địa thành thốn lại thêm thanh loan cực nhanh, Hạ Mặc tốc độ tuyệt đối không kém cỏi bất luận cái gì đỉnh tiêm thiên nhân. Tiểu Hữu, lưu lại đi. Bên hai truyền đến Hôi Sam lão giả thanh âm. Hạ Mặc đầu ở giữa không trung đống nhiên lệ ra, không khí phát ra nhỏ bé lại rõ ràng có thể nghe suy âm thanh, kia là mũi kiếm cắt chém không khí thanh âm. Một kiếm chưa trúng, nhuyễn kiếm như cùng sống vật, xoay quanh một tuần, lần nữa hướng Hạ Mặc đánh tới. Siêu. siêu, siêu. Ba thanh phi kiếm chống rông xuất hiện, vô số tia kiếm cấu thành thiên la địa vong đem Hôi Sam lão giả giam ở trong đó. Mà Hạ Mặc đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Một đường bé không thể nghe ken ken tiếng vang lên. Hôi Sam lão giả thân ảnh biến mất tại thiên la địa vong bên trong. Phi hành linh bảo. Hạ Mặc nhìn xem xuất hiện lần nữa Hôi Sam lão giả sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp Hôi Sam lão giả phía sau nhiều một đôi không biết cái gì sinh vật cánh. Trên cánh mặt còn có không tới kịp tiêu tán hiện lên màu xám hồ quang điện. Lại là một kiện thượng phẩm linh bảo. Khó trách có thể nhanh như vậy đuổi theo. Đông cực vực đệ nhất sát thủ, quả nhiên có chút môn đạo. Hạ Mặc trong mắt băng lánh một mảnh. Mười thanh phi kiếm cùng nhau nhắm ngay Hôi Sam lão giả. Trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có cách cùng đối phương giao thủ. Nhưng là ngự linh kiếm trận cũng không cần hắn chân nguyên thôi động. Ta hẳn là cùng tiền bối cũng không cái gì ân oán. Tiền bối xuất thủ hai lần, hẳn là đủ để cho Trương gia trả giá đắt. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Nếu là lật thuyền trong mương, tránh không được chuyện cười lớn. Chương 326, gặp lại băng thiên quân. Chương 326, gặp lại băng thiên quân. Nếu như có thể, Hạ Mặc tự nhiên không muốn cùng Hôi Sam lão giả ở đây tử đấu. Còn chưa hoàn chỉnh ngự linh kiếm trận chưa hẳn chống đỡ được đối phương, mà lại Hôi Sam lão giả trong tay nhuyễn kiếm, cùng lúc trước đem hắn hóa thành cho tàn kiếm thuật, nhìn đều phi thường khó đối phó. Nếu là bản thể ở vào toàn thịnh thời kỳ còn tốt một điểm, tình huống hiện tại thua phương diện tương đối lớn. Tiểu Hữu nếu là nguyện ý đem kiếm này trận phương pháp tu luyện giao cho ta, đồng thời phát tâm ma chi thể, trong 3 năm không tại đông cực vực lộ diện, ta ngược lại thật ra có thể buông tha tiểu Hữu. Hôi Sam lão giả nhìn xem bốn phía phi kiếm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn mặc dù là một sát thủ, nhưng một thân thủ đoạn 7-8 phần đều tại trên thân kiếm. Trước mắt tiểu tử này phi kiếm không cần chủ nhân điều khiển, liền có thể tự hành ngăn địch, mà lại uy lực to lớn thậm chí có thể ngăn cản đỉnh tiêm tiên nhân. Đây quả thật là nhường hắn có chút tâm động. Nếu là đạt được kiếm này trận phương pháp tu luyện, lại được đến Trương gia vật kia, nhìn chung toàn bộ đông cực vực, còn có ai là đối thủ của mình? Hôi Sam lão giả nhìn xem bốn phía phi kiếm, trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng. 3 năm không tại đông cực vực lộ diện, tiền bối là muốn đi người giả bị đụng. Hôi Sam lão giả mặc dù không biết người giả bị đụng chính là ý gì, nhưng nhìn Hạ Mặc biểu lộ cũng đại khái hiểu hàm nghĩa trong đó, không có chút nào không có ý tứ. Dù sao Trương gia kia lão gia hỏa cũng không phải cái gì đồ tốt, đây chính là ta nghĩ ra duy nhất một cái cùng tiểu hữu không thương tổn ôn hòa biện pháp. Tiểu hữu nhưng chớ có cô phụ ta một phen thiện ý. Hôi Sam lão giả thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mặc, phía sau cánh hồ quang điện du tẩu càng thêm kịch liệt. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là tha thứ ta từ chối. Mười thanh phi kiếm cấp tốc hợp làm một thể, hư không xuất hiện một thanh to lớn kiếm ảnh. Cự kiếm thuật, ngự linh kiếm trận linh hóa ngàn vạn. Một kích này uy lực không kém với đỉnh tiêm thiên nhân tự mình ra tay. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hôi Sam lão giả ngữ khí lạnh lạnh, chân đạp cương bộ, nhuyễn kiếm vung khẽ. Vạn vật thất sắc, cỏ cây khô héo, cát đá hóa thành cho bụi. Kiếm quang cùng cự kiếm chạm nhau, âm vang thanh âm đình thái nhức óc. Mũi kiếm giao kích chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, có tinh thần vẫn lạc, chói lọi mà ngắn ngủi dị tượng. Nhuyễn kiếm chỗ qua, cự kiếm lại chậm rãi mục nát, từ kiếm nhọn chí kiếm trôi, dần dần hóa thành một mịn, về với hư vô. Mười thanh phi kiếm cấp tốc từ cự kiếm tàn ảnh tứ tán. Cái này Hôi Sam lão giả thi triển đến cùng là cái gì kiếm thuật? Vậy mà như thế kinh khủng. Phối hợp thêm trong tay hắn chuôi này thượng phẩm linh bảo nhuyễn kiếm, sợ là không thể so với cực phẩm linh bảo kém bao nhiêu. Giao phong ngắn ngủi, ngự linh kiếm trận đều muốn tạm tránh mũi nhọn. Vô luận là linh dược tiên tông Thái Dương Lô vẫn là Trương gia vạn ma phệ tâm đỉnh đều làm không được việc này. Tiểu Hữu, ta thế nhưng là cho ngươi qua cơ hội, chính ngươi không chân quý, đừng nghĩ đến chạy trốn. Ta cái này cánh xám tốc độ ngươi cũng đã thấy qua mới đúng. Ngoan ngoãn nhường lão phu siêu hồn, dạng này còn có thể ít tụ một điểm tội. Hôi Sam lão giả nói không sai, có kia cái gọi là cánh xám tốc độ của hắn trên mình. Lão giả này thật đúng là thích xám cái chữ này. Hôi Sam lão giả tốc độ cực nhanh, tựa như ở trước mắt không ngừng tuấn di đồng dạng. Ngự linh kiếm trận bên trong kiếm khí căn bản bắt không được hắn. Thời gian trong nháy mắt, Hôi Sam lão giả đã gần ngay trước mắt. Một kiếm đâm về Hạ Mặc cổ họng. Hạ Mặc ánh mắt băng lãnh, Di Thiên thần quyết không phải bản năng, như thế trong thời gian ngắn, chân nguyên cũng không có khôi phục. Nếu là lại bị hóa thành một đoàn tro tàn, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Nhuyễn kiếm đâm xuyên Hạ Mặc tàn ảnh. Cái kia tên là cánh xám linh bảo tại Hôi Sam trên người lão giả quả thật có cực hạn tốc độ, cũng không đại biểu liền liền thế có thể tùy tiện chạm đến hắn. Xúc địa thành thốn vốn là giữa thiên địa khó được thủ đoạn thần thông, lại thêm thanh loan cưới gió chi năng, vô số tàn ảnh trong hư không xuất hiện lại biến mất. Hạ Mặc trên người hoa phục nhiều hơn rất nhiều lỗ hổng, nhưng áo xám lão giả nhuyễn kiếm cũng không có chạm tới da thịt của hắn. Vậy sẽ nhân hóa làm cho tàn kinh khủng năng lực, xem ra không có cách nào làm được cách sơn đàng ưu. Nếu lại tới một lần sau, Hạ Mặc lại tránh đi một kiếm. Hắn tu di nạp giới bên trong còn có mấy chục kiện hạ phẩm linh bảo. Lúc đầu muốn mang về Đại Hạ Vương triều, cũng không bỏ qua, chỉ sợ hôm nay rất khó thoát khỏi người này. Mấy chục kiện hạ phẩm linh bảo tự bạo uy lực không bằng lúc trước một nhóm kia trung phẩm linh bảo cường đại, nhưng đủ để vì hắn sáng tạo ra thoát khỏi Hôi Sam lão giả thời cơ. Ở trước mặt lão phu phân thần, thật sự là muốn chết. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nát ảnh thứ. Hôi Sam lão giả thân hình hóa thành một đường tuyệt ảnh, kiếm quang chỗ đến, vạn vật đều nát. Hạ Mặc đang kinh ngạc bên trong hóa thành hư vô, ngay cả cái bóng cũng không còn tồn tại. Lâm Ảnh, cao tuổi rồi, ở chỗ này khi dễ một cái hậu sinh văn bối. Năm đó ở bốn quân nơi này nhận giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ sao? Một tiếng vang nhỏ, thanh thúy mà kéo dài, như đàn tranh dây cũng nhất định. Bầu trời rơi xuống vô số điểm sáng, chậm rãi bay xuống, dung nhập bụi bặm. Giữa thiên địa dâng lên một cỗ tươi mát hàn ý, khác biệt với thấu xương gió lạnh, mà là một loại mát lạnh. Hôi Sam lão giả ánh mắt nghiêm trọng, xoay người lại, nhìn về phía trên. Băng Thiên Quân, một vị mặc xanh trắng trường bào người trẻ tuổi, dậm chân hư không, mỗi một bước dưới chân đều có băng liên nở rộ. Tích, một hạt băng tinh trống rỗng xuất hiện tại, theo sau kịch liệt lắc lư, cuối cùng nhất phanh một tiếng từ đó hiện hiện một người tới. Tiền bối, Hạ Mặc hướng vị kia màu xanh trắng trường bào người trẻ tuổi chắp tay nói. Vị này người trẻ tuổi cùng năm đó tổ địa băng vực bên trong nhìn thấy Băng Thiên Quân giống nhau như lúc. Nếu là không có một màn này, hắn vừa rồi đều chuẩn bị tự bạo linh bảo sau chuẩn mất. Lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu hữu không ngờ tu luyện đến thiên nhân hậu kỳ. Nếu không phải bốn quân thu hồi cái kia đạo tàn thần, đạt được đoạn trí nhớ kia, chỉ sợ thật đúng là không thể tin được. Băng Thiên Quân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Văn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi, còn muốn cảm tạ tiền bối năm đó quả tạo. Ha 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 ha. Những cái kia đồ chơi nhỏ, có thể bồi dưỡng không ra một vị thiên nhân hậu kỳ ra. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, một hồi chúng ta lại ôn chuyện đi. Băng Thiên Quân nhìn về phía Hôi Sam lão giả, mảy may không cho vị này là môn đỉnh tiêm thiên nhân mặt mũi. Ngươi làm mình đi đâu? Vẫn là bổn quân đưa ngươi đi đâu? Hôi Sam lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Băng Thiên Quân, tiểu tử này đã đắc tội Trương gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn đắc tội ta La Môn hay sao? Ngươi Băng Thiên Quân ngược lại không có cái gì, chẳng lẽ liền không vì Phong Thiên Môn môn nhân đệ tử suy nghĩ sao? Băng Thiên Quân thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm. Ngươi nếu dám đối ta Phong Thiên Môn đệ tử ra tay, kia La Môn cũng liền không cần thiết tồn tại. Tốt tốt tốt, năm đó niệm tình ngươi là cái văn bối, không tính toán với ngươi, ngươi thật coi ta sợ ngươi hay sao? Hôi Sam lão giả nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ tàn nhẫn. Phía sau cánh sáng hồ quang điện lóe lên, nhuyễn kiếm đã tới gần Băng Thiên Quân cổ họng. Đi chết đi. Chương 327, tiến về Phong Thiên Môn. Chương 327, tiến về Phong Thiên Môn. Ồn ào. Đối mặt áo xám cho lão giả nhuyễn kiếm, Băng Thiên Quân không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng rỗi ra ngón tay. Cong. Một đường thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Áo xám cho lão giả biến sắc, phía sau cánh xám dương cánh, mấy cái hồ quang điện lấp lóe. Người đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mu tay trái phụ rối sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nhuyễn kiếm. Một vòng màu xanh trắng lưu quang đang không ngừng còn cuốn nhuyễn kiếm. Áo xám cho lão giả đột nhiên dùng sức, trên thân kiếm lưu quang phanh một tiếng hóa thành vô số băng tinh chóc ra. Kiếm như cho tàn, lên với liệt hỏa, về với hư vô, ngụ sinh tử với một kiếm ở giữa, hiện thiên địa với tấc vương bên trong. Môn này kiếm pháp uy lực tuy mạnh, lại truy cầu nhất kích tất sát. Nếu là không trúng, trốn xa ngàn dặm mới là vương đạo. Người này ỷ vào đỉnh tiêm tiên nhân tu vi, gặp gỡ có thể tránh đi hắn một kiếm này cường giả. Lại lặp đi lặp lại cùng người của nhau, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Băng Thiên Quân bình thản nói, hoàn toàn không có đem áo xám cho lão giả để vào mắt. Hạ Mặc tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này cho tàn kiếm pháp mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần không được thương tới da thịt, uy hiếp vô cùng nhỏ. Lúc trước hắn bị đâm trúng, đó là bởi vì chính đang ở lực cũ tan hết, lực mới chưa sinh trạng thái. Nếu không, một kiếm kia đừng nói đeo đầu, căn bản không đụng tới hắn một cọng lông. Nói cách khác, Băng Thiên Quân biểu đạt có ý tứ là cái này áo xám cho lão giả môn này kiếm pháp cũng chỉ có thể khi dễ một chút, vốn là so với hắn nhỏ yếu người. Một khi gặp gỡ thực lực tương đương hoặc là mạnh hơn đối thủ, môn này kiếm pháp cũng không thể vì áo xám cho lão giả mang đến bao lớn trợ lực. Rõ ràng, áo xám cho lão giả thanh âm tràn ngập tiêu sát, mắt giấu nước mắt mùa thu, đống nhiên rút kiếm, tên là Bụi Bay. Thân hình như phong quyển tàn vân, lơ lửng không cố định, áo xám cho theo gió dương nhẹ, tựa như ưu cốc cú linh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm quang chợt hiện, không khí im ắng nhưng lưu lại nhàn nhạt gợn sóng, chỉ một thoáng, kiếm ảnh trung điệp, thư thực khó phân biệt. Ôi! Băng Thiên Quân cười khinh bị một tiếng. Ngay tại áo xám cho lão giả kiếm tới gần thời điểm, giữa thiên địa hàn khí đột nhiên phát sinh, thậm chí mắt trần có thể thấy. Một mặt tường băng ngăn tại Băng Thiên Quân cùng áo xám cho lão giả ở giữa. Nhuyễn kiếm chạm đến băng bích, không có phát ra cái gì tiếng vang, một vòng khói nhẹ liệu liệu dâng lên. Băng bích yếu ớt dây tóc vết rách lặng yên lan tràn, chợt ầm vang vỡ vụn. Hôi Phi Yên Diệt chi kiếm, không phải nhục thân cũng có thể đem nó hóa thành cho tàn. Kiếm thế chưa giảm, đã tiếp cận Băng Thiên Quân cổ họng. Áo xám cho lão giả lộ ra vẻ đắc ý, thật đúng là cho là hắn kiếm pháp một mực dừng bước không tiến sao. Một kiếm này chính là vì cái khắc đỉnh tiêm thiên nhân chuẩn bị. Băng Thiên Quân đứng ngạo nghễ xương tuyết ở giữa, hàn khí lan tràn, như vạn cổ huyền băng chưa giải. Hắn cũng không nóng lòng né tránh hoặc đối cứng, mà là nâng tay phải lên, giống như muốn tiếp được từ chân trời rơi xuống mưa phùn. Trong hư không phát họa ra từng đạo màu băng lam phụ chú. Giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, nước mương ngưng kết thành băng nhận. Một đường mênh mông vô ngần màu băng lam quang hoàn từ Băng Thiên Quân quyết tán. Áo xám cho lão giả nhuyễn kiếm từ mũi kiếm bắt đầu bốc lên kịch liệt hàn khí, tại chạm đến đạo ánh sáng này vòng trong mấy mắt, như là lâm vào vô tận vũ bùn, tốc độ chợt giảm, phong mang mất hết. Bao quát vậy sẽ vạn vật hóa thành cho tàn kinh khủng kiếm ý ở bên trong. Ngươi. Áo xám cho lão giả một bộ thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía Băng Thiên Quân. Giữa thiên địa đông tuyết cùng băng tinh nhao nhao ngưng tụ thành đóa đóa băng liên, nở rộ với hư không. Chiếu rọi ra một mảnh tường hòa ưu tĩnh cảnh tượng, cùng ngoại giới túc sát chi khí tạo thành so sánh rõ ràng. Năm đó ngươi liền đã không phải bổn quân đối thủ, hiện tại chênh lệch tự nhiên càng xa. Con mắt của ngươi thời điểm nào hoàn toàn bị cái này cái gọi là cho tàn kiếm thuật cho che đậy. Ngay cả đạo này như là lệch trời hồng câu đều thấy không rõ lắm. Băng Thiên Quân giỗi ra một chỉ nhanh đến mức tựa như tia chớp, trong nháy mắt điểm hướng về phía trước không gian. Nơi đó tựa như là một mặt băng làm tấm gương đột nhiên bị đánh nát, lộng xoạt một tiếng, băng phiến văng tứ phía. Áo xám cho ánh mắt của lão giả bỗng nhiên co rụt lại, hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn phía sau cánh sáng bên trên, nổi lên như là mãng xà giống như tráng kiện màu xám hồ quang điện, lóe ra nguy hiểm quang mang. Áo xám cho lão giả cấp tốc hướng phía một bên tránh đi, ý đồ di động thân thể đến tránh đi một kích này. Nhưng ở một bên Hạ Mặc trong mắt, động tác của hắn chậm giống ốc sên đồng dạng. Băng Tiên Quân ngón tay chuẩn xác không sai lầm điểm vào áo xám cho trên người lão giả. Áo xám cho thân thể của lão giả bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết băng, rất nhanh liền biến thành một cái băng điêu. Băng điêu mặt ngoài tầng băng cấp tốc lan tràn ra từng đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Ầm. Áo xám cho lão giả từ băng điêu bên trong thoát khốn, trên mặt tái nhợt, vội vàng thi triển thân pháp, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ cùng Băng Tiên Quân kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Băng Tiên Quân sao lại cho hắn cơ hội này? Hừ. Ngón tay nhẹ nhàng rung lên, không gian tựa như cùng bị lưỡi dao vỡ ra đến, một đường không gian thật lớn khe hở bỗng nhiên hiện hiện. Khó nói lên lời hàn ý từ trong cái khe mãnh liệt mà ra, theo cố hàn ý này, một tòa băng sơn lại từ hư không bên trong bị chậm rãi bắt giữ mà ra. Băng Tiên Quân ánh mắt rơi vào áo xám cho trên người lão giả, băng sơn như là Thái Sơn áp đỉnh che đậy sắc trời, hướng phía áo xám cho lão giả hùng hăng đập tới. Băng sơn mang theo gào thét gió lạnh, khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn áo xám cho lão giả phạm vi mấy trăm dặm đều triệt để mai táng. Băng Tiên Quân, ngươi thật muốn bức lão phu liều mình sao? Đối mặt cái này sinh tử tồn vong trước mắt, áo xám cho lão giả gầm thét một tiếng, trong hai mắt bắn ra lăng lệ quan mang. Hắn biết rõ giờ phút này đã dung không được nửa điểm do dự, quả quyết thi triển ra mình mục đích chính. Theo áo xám cho lão giả nhuyễn kiếm trong tay huy động, một cô nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Băng Thiên Quân, đây chính là ngươi bức ta. Áo xám cho lão giả giận quá thành cười, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn đường đường Lam môn chi chủ, đông cực vực đệ nhất sát thủ, nhưng Băng Thiên Quân nhìn hắn ánh mắt, lại cùng ven đường sâu kiến không khác. Toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Đốt hết. Theo áo xám cho lão giả quát khẽ, trong hư không kiếm mang đống nhiên một phát. Vạn vật quy tịch, cho tàn hiện ra. Kiếm ý chỗ đến, còn liệt hỏa liệu nguyên, không gì không thiêu cháy, vô sinh bất diệt. Trong quang hoa ẩn có hủy diệt chi ý, phản phất thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân thời điểm, vạn vật với trong đó đều thành cho tẫn. Làm cỗ này vô thượng kiếm ý chạm đến băng sơn lúc, kiên cố không phá vỡ tầng băng tại cỗ này sắc bén đến cực điểm kiếm ý trước mặt, như là yếu ớt chẳng giấy, bắt đầu tầng tầng tăng dã, từng mảnh bong ra từng mảng. Vũ băng trên không trung bay múa, lóe ra ngắn ngủi mà chói lọi quan mang, tựa như ngàn vạn tinh thần vẫn lạc thế gian, đẹp đến nỗi lòng người sợ, nhưng lại biểu thị hủy diệt đến. Theo kiếm ý xâm nhập, núi băng nội bộ phát ra hoành minh, giống như là lá sâu trong lòng đất kêu rên. Ngay sau đó cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt rung động, to lớn khối băng nhao nhao băng liệt, hóa thành vô số nhỏ bé băng hạt. Cuối cùng tại kiếm ý thiêu đốt dưới, hóa thành từng sợi nhẹ nhàng sương trắng, theo gió phiêu tán, về với vô hình. Làm cuối cùng nhất một tia băng vụ tiêu tán với trời tế, tòa kia to lớn băng sơn đã triệt để hóa thành hư không. Chỉ có trong không khí một tia nhàn nhạt hàn ý lưu lại. Áo xám cho lão giả trên mặt vẻ đắc ý chưa kịp một lát, con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc lại biến. Ngẩng đầu ngước vọng, trên trời cao, màu mực như vực sâu, thôn phệ tinh thần, tựa như là vĩnh đêm sớm phủ xuống tiếp theo, thương khung trong cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy băng sơn hình dáng, một tòa tiếp một tòa, chậm rãi hiển lộ chân dung, tựa như là từ trong thâm nguyên thức tỉnh viễn cổ cự thú, chuẩn bị xông pha chân trời, phủ xuống nhân gian. Tòa thứ nhất băng sơn, lúc đầu giống như xa ở chân trời, chớp mắt là tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như là một chỉ hướng đại địa tử vong chi tiễn. Âm vang một tiếng thật lớn, băng sơn chạm đất, rung động tác động đến ngàn dặm, thiên địa vì đó chấn động, vạn vật đều run rẩy. Chưa kịp thở dốc, tòa thứ hai băng sơn theo sát hắn sau, tình thế mạnh hơn, giống như trời sập một góc, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, xuyên thẳng địa tâm. Băng cùng địa va chạm, kích thích thao thiên cự lãng giống như tuyết vụ, trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa. Băng sơn vỡ vụn thanh âm, cùng đại địa gào thét xen lẫn, cấu thành một khúc tận thế băng ca, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Tòa thứ ba, cũng là lớn nhất một tòa băng sơn, từ hư không chậm rãi hiện hiện, thể tích chi cự, càng cao hơn trước hai tòa băng sơn tổng cộng. Toàn bộ thiên địa đều bị hắn bóng ma bao phủ. Băng sơn rơi xuống, không những uy mắng, phản lộ ra một cỗ kiểm chế đến cực điểm lặng im, giống như là tử thần nhìn chăm chú, khiến vạn vật ngạt thở. Nó lấy một loại không thể kháng cự lực lượng ầm vang rơi xuống đất. Đại địa run rẩy dữ dội, sơn hà lệch vị trí, hố to thâm thúy, vụ băng cùng đá vụn như mưa to chút xuống, đem tất cả mọi thứ đều nuốt hết. Hạ Mặc nhìn xem Băng Thiên Quân bình tĩnh bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Xem ra đỉnh tiêm tiên nhân ở giữa đồng dạng có chênh lệch rất lớn. Vị này Băng Thiên Quân tay không tấc sắt, liền có thể đem một vị vận dụng hai kiện thượng phẩm linh bảo đỉnh tiêm thiên nhân trấn áp. Tại mình nhìn thấy đỉnh tiêm thiên nhân bên trong tuyệt đối là đệ nhất nhân. Như Trương gia lão tổ dạng này mà hàng, dù là cầm trong tay cực phẩm linh bảo, chỉ sợ hạ chẳng cũng cùng áo xám cho lão giả không khác nhau chút nào. Đốt thiên diệt địa. Một tiếng giận không kèm được tiếng giống từ trận rét lạnh tận thế bên trong vang lên. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, khối băng trong nháy mắt khí hóa, lưu lại từng đạo cháy đen vết rách. Áo xám cho lão giả thân ảnh thoáng hiện trên không trung, lộ ra nhiều chỗ bị vụn băng quẹt làm bị thương da thịt, vết máu loang lổ. Sám trắng sợi tóc lăng loạn không chịu nổi, trên trán nổi gân xanh, khóe miệng còn mang theo chưa làm vết máu, lộ ra dị thường chật vật. Tốt tốt tốt. Áo xám cho lão giả nhìn hằm hằm Băng Thiên Quân. Dưới chân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ quỷ dị bóng ma, kia bóng ma như cùng sống vật giống như núp đích, cấp tốc đem hắn thân thể bao khỏa. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra, áo xám cho lão giả thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Chỉ để lại một vòng nhàn nhạt huyết hồng sắc quy tích, trên không trung uốn lượn khúc chiết. Tiền bối. Hạ Mặc thần sắc khẽ động, truy hồn linh xuất hiện trong tay hắn. Như là đã là địch, hắn tự nhiên không muốn buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Quên đi thôi, kia là Lam môn cấm kỵ độ thuật, huyết ảnh độ không. đừng nói là ngươi, chính là bổn quân ra tay, cũng lưu không được hắn. Chỉ bất quá lão già này hẳn là muốn co đầu rút cổ một thời gian. Băng Thiên Quân đem Hạ Mặc ngăn lại, khe khẽ lắc đầu. Hạ Mặc ánh mắt ngưng lại, thần thức trong nháy mắt đảo qua phạm vi ngàn dặm chi địa. Quả nhiên không có áo xám cho lão giả bóng dáng. Phải biết chính là hắn toàn lực bộc phát, đây không có khả năng ngắn như vậy thời điểm trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Tiểu Hữu, Băng Thiên Quân kinh ngạc nhìn Hạ Mặc. Vừa rồi thần thức, xem ra lại nhiều không lâu, nên xưng hô Tiểu Hữu vì đạo hữu đi. Vừa rồi Hạ Mặc bộc phát thần thức tự nhiên không gạt được Băng Thiên Quân. Tiền bối đánh giá cao văn bối mới may mắn tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Khoảng cách tiền bối cảnh giới, nhưng kém quá xa. Hạ Mặc trên mặt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể lưu lại áo xám cho lão giả, xem ra sau này phiền phức sẽ không nhỏ. Phong Thiên Môn không sợ Lam Môn uy hiếp, nhưng Trấn Vũ Ti trước mắt còn không có thực lực này. Nếu như bị Lam Môn sát thủ để mắt tới, Tiểu Hữu không cần quá khiêm tốn. Lấy Tiểu Hữu linh hồn cảnh giới, chắc hẳn đã đi qua chống vắng huyền ảo chi cảnh. Chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân chí ít có 7-8 phần xác suất. Bổn quân đối Tiểu Hữu ngược lại là lòng tin 10 phần a. Băng Thiên Quân hai tay vác tại phía sau, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, trong mắt không chút nào keo kiệt vẻ tán thưởng. Tiền bối quá khen, còn muốn cảm ơn tiền bối viện thủ tri ân. Mặc dù không có Băng Thiên Quân, Hạ Mặc vẫn là có tự tin tránh thoát áo xám cho lão giả truy sát. Nhưng dù sao cứ như vậy, tu di nạp giới bên trong mấy chục kiện hạ phẩm linh bảo liền giữ không được. Không sao cả, bổn quân cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn muốn lấy đến tổn cùng là ai bị Lâm lão tặc truy sát, không nghĩ tới sẽ là Tiểu Hữu. Bổn quân tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đúng rồi, vừa rồi Lâm lão tặc giống như nói ngươi đắc tội Trương gia. Băng Thiên Quân tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức nhìn về phía Hạ Mặc, mở miệng hỏi. Không dối gạt tiền bối, lúc trước vạn bối cùng Trương gia người lão quái kia vật tại một chỗ khác tranh đấu. Không nghĩ tới cái này áo xám cho lão giả tại ta cùng Trương gia lão quái vật tranh đấu khẩn yếu quan đầu giết ra. Vạn bối bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ chạy. Hạ Mặc than nhẹ một tiếng. Không thể giết Trương gia lão tổ, lại trêu chọc Lam môn môn chủ, còn tổn thất như vậy nhiều trung phẩm linh bảo. Lần này thật sự là mất cả trì lẫn trải. Băng Thiên Quân rõ ràng hiện lộ phạm sai lầm kinh ngạc chi sắc. Tiểu Hữu, thật là làm cho bổn quân không biết nói cái gì tốt. Băng Thiên Quân xác nhận Hạ Mặc không có nói đùa sau, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Gặp lại tức là hữu duyên. Tiểu Hữu nhưng nguyện theo bổn quân đi Phong Thiên môn làm khách. Bí cảnh việc kết thúc, Ngưng Nhi cũng nhiều lần nâng lên Tiểu Hữu. Bổn quân còn chưa cảm ơn Tiểu Hữu chiếu cố ta kia đồ nhi. Băng Thiên Quân đối Hạ Mặc phát ra mời. Vạn bối nghe qua Phong Thiên môn đại danh, một mực vô duyên bài kiến. Liên thế cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Mặc có chút chắc tay. Băng Thiên Quân gật đầu cười, vung tay lên một cái. Một chiếc băng thuyền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc con mắt chớp chớp, tò mò nhìn chiếc này băng thuyền. Lấy Băng Thiên Quân thân phận, có thượng phẩm linh bảo cũng không đáng giá kỳ quái. Nhưng cái này băng thuyền, cái đồ chơi này so kia áo xám cho lão giả cánh xám có mặt bài nhiều. Chúng ta đi thôi. Băng Thiên Quân bước ra một bước, người đã xuất hiện tại băng thuyền đầu thuyền. Hạ Mặc đồng dạng đi theo. Thuyền thủ khảm hàn ngọc một viên, quang mang nội liễm, ẩn ẩn có phá không chi thế. Đi. Theo Băng Thiên Quân một tiếng khẽ gọi, băng thuyền phá không mà ra, nhưng gặp thuyền ngọn nguồn hàn băng nhao nhao chết xuất, như nát quỳnh loạn ngọc, hóa thành từng mảnh sương hoa, tan theo gió. Không gian có khe hở hiện hiện, thân thuyền quanh mình hàn khí ngưng tụ, chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt lạnh ảnh, dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất ở chân trời cuối cùng.